Chương 138, tiến hóa. Bốn cánh cửu tiêu phong vũ long. Chương 138, tiến hóa. Bốn cánh cửu tiêu phong vũ long. Cái gì? Các ngươi tìm được cái kia đại nhân? Không lâu sau đó, tại Long Vo Nghĩa trong bộ lạc, chính giơ một cây gậy gỗ lớn, muốn cho Long Vo Nghĩa một gậy võ liệt. Kinh hãi đình chỉ mình động tác, mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Đúng a, ngươi bây giờ có thể hay không đem cây gậy buông xuống? Giờ phút này, Long Vo Nghĩa trên mặt một mặt hắc tuyến, hắn không nghĩ tới mình cái này hảo hữu đang nghe được mình đem thánh vật để cho người ta mang đi ra ngoài về sau, đã vậy còn như thế phẫn nộ. Bất quá, sau đó ngẫm lại lại là rất bình thường. Thánh vật là bọn hắn thời đại bảo vệ đồ vật. Từ khi phát hiện những cái kia di tích về sau, bọn hắn tiên tổ liền nói cho bọn hắn, nhất định phải bảo vệ tốt những vật kia. Đó là bọn họ hậu đại có thể cho toàn bộ sa mạc lại một lần nữa biến thành ấm áp vương dương đồ vật. Cho dù là còn lại người cuối cùng, cũng muốn cam đoan thánh vật an toàn. Thẳng đến, tìm tới bọn chúng chủ nhân chân chính, sa mạc đại hiền giả. Xem ra, võ liệt tiểu tử này cũng không có quên chúng ta sứ mệnh. Nhìn thấy võ liệt sinh khí cùng lô mãng dáng vẻ, Long Vo Nghĩa không chỉ dừng không có sinh khí, ngược lại là có chút cảm động. Từ nhỏ, hai người bọn họ liền là bạn tốt, chỉ là hai người phân biệt kế thừa khác biệt bộ lạc. Về sau, càng ngày càng dài đại, hai cái bộ lạc ở giữa cũng có một chút xung đột cùng lợi ích gút mắt phát sinh. Sau đó, hai cái bộ lạc liền biến thành cả đời không qua lại với nhau đối địch trạng thái. Đương nhiên, tại gặp được cái khác huyễn thú là tập kích thời điểm, hai cái bộ lạc người vẫn là đoàn kết nhất trí. Bọn hắn còn có một cái cùng chung mục tiêu, cái kia chính là đoạt lại sa mạc, đoạt lại cái kia ấm áp vương dương, để cái này một mảnh sa mạc một lần nữa biến trở về xanh mượt bãi cỏ, cùng xanh đúng tươi tốt rừng lớn. Cho nên, nhìn thấy mình nhiều ngày đồng bạn, còn nhớ rõ thánh vật tầm quan trọng thời điểm, Long Vo Nghĩa cảm động. Không sai, bóng hình, còn có hàng ngũ, Tiểu Lăng ba người tự mình xác định, nhất định là sa mạc đại hiền giả không sai. Nghe được Võ Liệt lời nói, Long Vo Nghĩa nhẹ gật đầu nói ra. Hỗn đản, Long Vo Nghĩa, ngươi cái lao tiểu từ đâu, vì sao không nói sớm một chút đi ra? Đột nhiên, một cái to lớn cây gậy đập tới. Long Vo Nghĩa cảm nhận được cái kia to lớn tốc độ gió, bận bịu liền nhảy vọt mở ra, tránh né quá khứ. Ầm ầm, lập tức Long Vo Nghĩa ngồi ghế bị nện cái nháo nhẹn. Võ Liệt, ngươi có phải hay không điên rồi? Cũng dám tại bộ lạc của ta bên trong náo sự, ngươi có phải hay không không nghĩ rời đi? Gặp được Võ Liệt đột nhiên tập kích, Long Vo Nghĩa phẫn nộ hô to nói ra. Tiếp lấy hắn lại tiếp tục nói, lại nói, ta phái người đi tìm sa mạc đại hiền giả, lại cùng ngươi quan hệ thế nào? Tất yếu hướng ngươi báo cáo sao? Long Vo Nghĩa ti không lưu tình chút nào nói, cái gì? Ngươi cho rằng ngươi đi mời sa mạc đại hiền giả, ta liền không thể đi mời sa mạc đại hiền giả sao? Đại hiền giả không phải một mình ngươi là toàn bộ sa mạc cư dân. Đến a, ta nhìn ngươi muốn đem ta tính sao? Võ Liệt cũng là tức giận gầm rú, một bộ lợn chết không sợ bỏng nước sôi dáng vẻ. Tốt, là ngươi tự tìm. Vậy cũng đừng trách ta không khách khí. A, ta ngược lại muốn xem, ngươi làm sao cái không khách khí pháp? Sau một khắc, giống, giống, không ngừng có huyễn thú gầm rú thanh âm vang lên. Sau đó liền là ầm ầm tiếng nổ mạnh không ngừng truyền đến. Ôi, Long Vo Nghĩa tiểu tử ngươi tốt, ngươi đến thật. Đến em gái ngươi, là ngươi động thủ trước. Lốt buốt. Bên trong chiến đấu âm thanh, vật phẩm vỡ vụn thanh âm không ngừng truyền đến. Mà bên ngoài, thủ hộ ở bên ngoài thủ vệ đều là mặt mũi tràn đầy hắc tuyến, cũng không dám xông đi vào. Hiển nhiên, những này trang cảnh bọn hắn đã sớm quá quen thuộc. Cha, nhị thúc, gia hỏa kia thật ở chỗ này sao? Giờ phút này, tại mịt mù không bờ bến đại sa mạc phía trên, có một đầu to lớn dị thú ở trên bầu trời bay lượn lấy. Đó là từng đầu sọ tựa như là lão hổ, thân thể nhưng thật giống như là sư tử, không có cái đuôi, thân dài 40-50 mét to lớn huyễn thú. Tại huyễn thú hai sừng cũng không có mọc ra cánh, nhưng là nó lại có thể tại giữa không cứ như vậy bay lượn lấy. Mà nhìn kỹ, loại này giống như sư tử lại cùng loại lão hổ bốn cái lòng bàn chân, lại có một đoàn kỳ quái mây mù nâng thân thể của nó. Chỉ thấy nó trên không trung chạy, sau lưng lưu lại từng đóa kỳ quái đám mây, mà mỗi lần nó tiến lên, liền sẽ có đám mây xuất hiện dưới chân của nó, giống như là vì nó chạy đường bình thường. Giờ phút này, tại đầu này kỳ quái phi hành hệ huyễn thú phía sau, có ba người đang tại phía trên, trong đó hai cái mặc cổ lão trường bào, tuổi chừng có 50 tuổi, hai người lớn lên có chút tương tự, thoạt nhìn như là một huynh đệ. Một cái khác thì là 20 mấy tuổi, không sai biệt lắm 30 tuổi bộ dáng người trẻ tuổi. Giờ phút này, ba người bọn hắn một mặt nghiêm túc, mà cầm đầu trung nhân. Tại bàn tay của hắn, có một cái kỳ quái màu xám chuột một dạng huyễn thú, khiến người ta kỳ quái là, chuột phía sau có một cái kỳ quái la bàn một dạng đồ vật. Giờ phút này, phía trên kim đồng hồ đang không ngừng chỉ vào phương hướng. Không có sai, tâm bảo chuột cảm giác sẽ không sai. Với lại chúng ta điều tra lâu như vậy, cái này sa mạc không ngừng có mới sa mạc huyễn thú xuất hiện. Rất hiển nhiên, cái này sa mạc nhất định đã đản sinh ra sa mạc nữ vương. Lúc này mới sẽ để cho cái này sa mạc khu vực không ngừng tại ngắn như vậy bên trong phóng đại. Cầm đầu trung niên nam nhân một mặt nghiêm túc nói. Đại ca, có thể ngắn như vậy bên trong, để cái này một mảnh sa mạc khu vực biến thành lớn như vậy. Chúng ta có năng lực thu phục nàng sao? Một bên. Tại trung niên nam nhân bên cạnh, cái kia tướng mạo cùng hắn giống nhau đến mấy phần. Nghiên kỷ tựa hồ nhỏ một chút người có chút lo lắng nói ra. Đương nhiên, Từ ấy năm tới nay như vậy, chúng ta đệ ngũ gia tộc một mực tận sức tại thu phục các loại hiếm thấy nguyên thú. Cái này sa mạc nữ vương, chúng ta tự nhiên cũng sẽ không bỏ qua. Đệ ngũ Lanh Ngữ nở nụ cười lạnh. Đệ ngũ gia tộc, nếu có liên bang bên trong đỉnh tiêm thành viên trọng yếu, đang nghe được gia tộc này danh tự thời điểm, nhất định sẽ giật nảy cả mình. Tại liên bang bên trong, cũng có một chút siêu thoát tại liên bang không chế to lớn ẩn tàng gia tộc. Đệ ngũ gia tộc, liên là một cái trong đó gia tộc. Những gia tộc này có ngàn vạn năm đến nay nội tình, trong đó cường đại ngự thú sư vô số kể. Tại gia tộc bọn họ bên kia, bạch kim, thậm chí là kim cương đẳng cấp đều vô số kể. Càng là truyền thuyết có được đạt đến vương giả đẳng cấp, thậm chí là đẳng cấp cao hơn tồn tại. Thực lực của bọn hắn, cho dù là một quốc gia, cũng không dám tùy tiện cùng bọn hắn đối nghịch. Đó là, lấy thực lực của chúng ta, hẳn là có thể cầm xuống gia hỏa kia. Nghe được đại ca đệ ngũ Lanh Ngữ lời nói, đệ ngũ Thanh Dương nhẹ gật đầu, khôi phục tự tin. Bọn hắn thế nhưng là đạt đến kim cương đẳng cấp đỉnh tiêm ngự thú sư, trên lệch vương giả đẳng cấp cũng bất quá là chỉ có cách xa một bước mà thôi. Vương giả phía dưới, bọn hắn liền là vô địch tồn tại, mà vương giả trí thượng, xem đám người làm kiến hôi, là trí cao vô thượng tồn tại. 1 triệu người ngự thú sư bên trong, cũng không nhất định sẽ có một người có thể tiến hóa đến đẳng cấp này. Nơi đó có một đạo đặc thù khảm, rất nhiều người cuối cùng cả đời cũng vô pháp vượt qua. Tìm được. Đột nhiên, đệ ngũ Lanh Ngữ vui mừng, lộ ra thiếu dung, chỉ thấy được trên tay hắn tầm bảo chuột phát ra quang mang, mà sau lưng nó la bàn thì là chỉ hướng một cái địa phương. Địa phương rất xa rất xa, một hình bóng tựa hồ tại trong sa mạc hiện hiện. Nhìn kỹ, cái kia tựa hồ là một cái cung điện to lớn. Ân, lại có người có thể tìm tới nơi này. Giờ phút này, tại cung điện to lớn bên trong, một cái xinh đẹp vô cùng nữ tử mở hai mắt ra. Nàng một thân màu vàng nhạt lụa mỏng che cản mình nổi bật thân thể, một thân tỏa ra vô cùng uy nghiêm khí tức, thoạt nhìn giống như là một cái nữ vương bình thường, mà tại đỉnh đầu của nàng, sắc thực mang theo một đỉnh lóng lánh vương miện. Mà tại trong cung điện, lại có rất nhiều hiếm thấy cắt vàng nguyên thú, trong đó càng là không thiếu mấy chục mét cao cắt vàng lanh chúa. Không cầu hoa tươi không các người, đi bồi những tên kia chơi đùa a. Xinh đẹp uy nghiêm nữ tử nhàn nhạt mở miệng, trên mặt lộ ra tiêu dung, đơn giản có thể để người ta ngạt thở. Nhưng mà tại bên trong tòa cung điện này, tựa hồ cũng không có người thưởng thức. Hô hô. Mà những cái kia sa mạc nguyên thú đang nghe được lời của cô gái về sau, cung kính quỳ xuống, sau đó hướng phía cung điện bên ngoài đi tới. Không lâu sau đó, hai bóng người khống chế lấy phi hành nguyên thú ở trên bầu trời cấp tốc bay lượn lấy. Nhìn xem bọn hắn thần sắc lộ ra dị thường hoảng sợ cùng lo lắng, hiển nhiên bọn hắn tựa như là đang chạy trốn một dạng. Đáng giận, nghĩ không ra gia hỏa kia đã tiến hóa đến loại tình trạng này, truyền thuyết đỉnh tiêm cấp độ, hơn nữa còn đạt đến kim cương đẳng cấp cửu giai đẳng cấp. Đệ ngũ Lanh Ngữ giờ phút này đã không có trước đó hăng hái, chỉ có mặt mũi tràn đầy khủng hoảng, sắc mặt trắng bệch, một thân có chút chật vật, trên thân còn có một số vết máu. Mà tại một đầu khác huyễn thú phía trên, là người trẻ tuổi kia, con của hắn, đệ ngũ Tuấn Sinh, mà đệ ngũ Lanh Ngữ đệ đệ, đệ ngũ Thanh Dương thân ảnh cũng đã không thấy bóng dáng, bao gồm còn có bọn hắn trước đó vậy không thể làm gì khác hơn là giống như là lão hổ lại hình như là sư tử kỳ lạ phi hành huyễn thú. Đệ ngũ Lanh Ngữ hoàn toàn không nghĩ tới, lấy hắn cùng hắn nhị đệ hai người kim cương đẳng cấp thực lực, lại thêm hai người đều có hai cái vương cấp huyết mạch vô địch cấp độ huyễn thú, tại đối mặt cái kia sa mạc chỗ sâu ra hỏa thời điểm, lại bị nàng tùy tiện đánh bại, thậm chí đối phương đều không có làm sao sử dụng nàng thực lực chân chính, tuyệt đối miểu sát. Thực lực của hai bên chênh lệch quá xa, đây là bọn hắn gặp qua cương đại trước nay chưa từng có huyễn thú. Giờ phút này, hai người không ngừng chạy trốn, mà sau lưng từng đầu xạ lọn trên mặt đất ẩn nút cũng đang cùng theo phương hướng của bọn hắn cấp tốc mà đi. Ầm ầm, trên mặt đất cuốn lên từng đợt cắt vàng, thoạt nhìn uy xem vô cùng kinh khủng. Trên bầu trời, đệ ngũ Lanh Ngữ hai cha con lập tức biến sắc, thúc giục mình phi hành hệ huyễn thú mau trốn chạy. Quá yếu, đệ ngũ gia tộc. A a a. Tại một cái cung điện to lớn bên trong, cái kia ngồi tại to lớn huy hoàng trên mặt đế, tựa như là nữ vương một dạng nhân vật nữ tử, nét miệng lên một vòng nụ cười khinh thường, khiến cho nụ cười của nàng càng thêm mê người. Nàng một đôi mắt xuyên thấu sa mạc, tựa hồ thấy được hai đạo chật vật chạy trốn thân ảnh. Ầm ầm. Giờ phút này, tại một cái to lớn dãy núi đỉnh núi, nơi này có một cái hồ nước khổng lồ, mà tại hồ nước phía trên, cuồn cuộn mây đen dày đặc, trên bầu trời kinh khủng lôi đỉnh không ngừng oanh tạc phía dưới. Cái này, đây chính là mưa gió chi long uy xem. Giờ phút này, phía dưới có mấy đạo bóng người kinh hãi nhìn xem trên bầu trời Cửu Tiêu Phong Vũ Long, chính là Long Ảnh, Hà Ngũ, Lăng Tiểu Lăng ba người. Bọn hắn kinh hãi nhìn xem cái kia một đầu bá đạo thân ảnh, to lớn thân ảnh tại trong mây mù như ẩn như hiện, phát ra kinh khủng uy xem, để bọn hắn cảm nhận được một cỗ cảm giác hít thở không thông. Cái kia một đôi bệ nghệ ánh mắt, phản phất không đem thế gian hết thảy đều đặt ở trong mắt. Ầm ầm, to lớn lôi đỉnh không ngừng nổ tung. Đây là Long Ảnh ba người bọn hắn gặp qua kinh khủng nhất lôi đỉnh. Mỗi một đạo đánh xuống, đều tại trên mặt đất ném ra một cái nửa cân 50 mét to lớn hô sâu. Phía dưới, cái kia băng lãnh trong ao nước, đều tại cái kia điên cuồng lôi đỉnh gành tạt dưới, trở nên tựa hồ nóng bỏng, cuồn cuộn cuộn cuộn. Bọt khí ở phía dưới bốc lên đến. Nếu như không phải có một đầu khác to lớn thần long che chắn tại trên mặt của bọn hắn, chỉ sợ bọn họ đều muốn bị cái kia kinh khủng lôi đỉnh đánh cho vỡ nát. Phía dưới, cùng Long Ảnh ba người đứng chung một chỗ chính là Trần Hiên thình lình cũng ở trong đó. Giờ phút này, Cửu Tiêu Phong Vũ Long đã nuốt trường Phong Vũ Lôi chi hạch, chính hướng phía lần thứ nhất tiến hóa phương hướng phát triển. Tiến hóa. Bốn cánh Cửu Tiêu Phong Vũ Long. Chương 139, Thiên Sơn Lôi Chỉ Quái Vật. Chương 139, Thiên Sơn Lôi Chỉ Quái Vật. Ầm ầm. Cuồn cuộn lôi đỉnh không ngừng nổ tung. Ở trên trời sơn lôi hao trên không, một đầu quái vật khổng lồ tại trong mây mù xuyên qua. Nơi này là hơi nước, lôi đỉnh nguyên tố cực kỳ phong phú địa phương. Huyễn thú tiến hành tiến hóa, là nuốt chửng tiến hóa tài nguyên, hoặc là tiến hành một ít chủ động hành vi về sau. Nhưng là, đây đều là trực tiếp tăng lớn huyễn thú tiến hóa xác suất. Nuốt chửng tiến hóa tài nguyên không nhất định liền là có thể nhất định tiến hóa thành công. Cửu Tiêu Phong Vũ Long tiến hóa là cần mưa gió lôi các loại đặc thù nguyên tố, mà Trần Hiên chọn lựa cái này Tiên Sơn Lôi Chỉ nơi này, hiển nhiên là có đạo lý. Nơi này chính là những nguyên tố này rất phong phú nhất địa phương. Giờ phút này, trên bầu trời, Cửu Tiêu Phong Vũ Long thân thể mọc ra một đôi cánh phía dưới một điểm, hai cái địa phương hở ra, tựa như là có đồ vật gì muốn theo nó thân thể phá xuất đến một dạng. Quá cường đại. Đây chính là mưa gió chi long, không hổ là sa mạc đại hiền dạng nguyên thú. Long Ảnh ba người nhìn xem trên bầu trời Cửu Tiêu Phong Vũ Long, không khỏi lộ ra kinh hãi khuôn mặt. Bọn hắn tin tưởng vững chắc, nếu như sa mạc đại hiền giả mang mưa gió chi long quá khứ bọn hắn bên kia, nhất định có thể cứu vớt bọn họ sa mạc cư dân. Tại thấy được Cửu Tiêu Phong Vũ Long chân chính uy nhìn tới sau, bọn hắn tin tưởng vững chắc điểm này. "Vành!" Ngay lúc này, một tiếng cuồng bạo thanh âm vang lên. "Vành!" Tiếp lấy vang lên một cái thanh âm khác. "Cái gì?" Đang nghe được thanh âm kia về sau, Long Ảnh, Hà Ngũ, Lăng Tiểu Lăng ba người không khỏi kinh hãi nhún đi, bởi vì thanh âm kia không phải từ Cửu Tiêu Phong Vũ Long trên thân phát ra, mà là bốn cung thất tuần từ phía trên núi lôi trì phát ra. Ân, nghe được cái kia giống lên một tiếng, Trần Hiên cũng là sửng sở, nhìn về phía lôi trì, cuồn cuộn cuồn cuộn, lôi trì bên trong mặt hồ lăn lộn, trước đó tựa như là vương dương mặt hồ, cuồn cuộn dòng nước khuấy động, cái này lôi trì vô cùng to lớn, thậm chí không sai biệt lắm có một cái nội thành lớn như vậy. Giờ phút này, lại có ba đầu sinh vật từ đáy nước toát ra, vậy hiển nhiên là huyết thú. Đó là cái gì? Long Ảnh ba người nghe được thanh âm về sau, nhìn về phía lôi trì mặt hồ, lập tức tam đầu huyễn thú từ trong nước chui ra, trong mấy mắt liền triển lộ ra bọn chúng thân thể to lớn, đó là ba đầu vượt qua 50 mét thân cao to lớn huyễn thú, góc cạnh dữ tợn, toàn thân tản ra lôi đỉnh cùng hơi nước, nhưng là ba cái huyễn thú hình tượng cũng khác nhau, hiển nhiên không phải cùng một loại huyễn thú. Đẳng cấp: Kim cương nhị giai huyết mạch hy hữu độ, vương cấp loại hình, mưa gió lôi, cự thú viễn cổ tiến hóa số lần, không lần, kỹ năng tiên phú, hô phong hoán vũ, lôi đỉnh hạ xuống, dòng nước trụ, lôi cầu bạo tạc giới thiệu, tiềm phục tại Thiên Sơn lôi chỉ sinh trưởng huyễn thú. Từ lôi chỉ bên trong một cái nho nhỏ huyễn thú từ từ trưởng thành, có thao túng mưa gió lôi chi lực, là cực xa thời cổ đại viễn cổ chủng loại huyễn thú, cùng ba mỹ lạc, cổ nhĩ ba là quan hệ thù địch, ba cái toàn bộ đều sinh tồn ở lôi chỉ bên trong, thường xuyên phát sinh tranh đấu, đều chờ mong mình có một ngày có thể tiến hóa thành cường đại mưa gió chi thần, có cực mạnh hiếu chiến năng lực. Đẳng cấp: Kim cương nhất giai huyết mạch hy hữu độ, vương cấp loại hình, mưa gió lôi, cự thú viễn cổ tiến hóa số lần, không lần, kỹ năng tiên phú, hô phong hoán vũ, lôi đỉnh một kích, thủy pháo công kích, lôi đỉnh chi nhận giới thiệu. Cùng kỳ lạ mỹ giống nhau là tiềm phục tại trên trời lôi chỉ sinh trưởng huyết thú, có thao túng mưa gió lôi chi lực, là cực xa thời cổ đại viễn cổ chủng loại huyết thú, cùng kỳ lạ mỹ, cổ nhị ba là quan hệ thù địch, ba cái toàn bộ đều sinh tồn ở lôi chỉ bên trong. Thường xuyên phát sinh tranh đấu, đều chờ mong mình có một ngày có thể tiến hóa thành cường đại mưa gió chi thần, có cực mạnh hiếu chiến năng lực. Đẳng cấp: Kim cương nhất giai huyết mạch hy hữu độ, vương cấp loại hình, mưa gió lôi, cự thú viễn cổ tiến hóa số lần, không lần, kỹ năng tiên phú, hô phong hoán mưa, nghìn đạo sét đánh, bọt khí bạo tạc, lôi cầu kết nối giới thiệu, cùng kỳ lạ mỹ, ba mỹ lạc. Từ nhỏ ở trên trời lôi chỉ sinh trưởng huyết thú, có thao túng mưa gió lôi chi lực, là cực xa thời cổ đại viễn cổ chủng loại huyết thú, cùng kỳ lạ mỹ, ba mỹ lạp là quan hệ thù địch, ba cái toàn bộ đều sinh tồn ở lôi chỉ bên trong, thường xuyên phát sinh tranh đấu, đều chờ mong mình có một ngày có thể tiến hóa thành cường đại mưa gió chi thần, có cực mạnh hiếu chiến năng lực. Ba cái huyết thú cộng đồng xuất hiện ở trước mặt mọi người, thân cao hình thể đều không kém bao nhiêu, thậm chí trên người của bọn nó đều tản ra kinh khủng lôi đỉnh chi lực cùng hơi nước. Hiển nhiên, cái này ba loại hình huyết thú đều là cùng một loại hình huyết thú. Bọn chúng muốn làm gì? Long Ảnh ba người kinh hãi. Chỉ có Trần Hiên tựa hồ minh bạch cái gì, Trần Hiên khi nhìn đến ba cái huyễn thú tin tức bảng thời điểm, liền biết bọn chúng trời sinh tính hiếu chiến. Quả nhiên, Hú L, Tử, Vành, ba cái huyễn thú lộ ra mặt nước. Vậy mà tại trên mặt nước đứng thẳng. Sau đó, bọn chúng ngửa mặt lên trời thét dài, nhìn xem trên bầu trời Cửu Tiêu Phong Vũ Long, phát ra to lớn gầm rú. Nhưng là, bọn chúng cũng không có hướng phía Cửu Tiêu Phong Vũ Long công kích, mà là tại thân thể tản ra một trận quang mang, hấp thu trên trời hạ xuống mưa gió lôi chi lực. Ba cái huyết thú, vậy mà tựa như là thương lượng xong một dạng, toàn bộ đều làm ra động tác như vậy. Cuồn cuộn mưa gió lôi chi lực bị bọn chúng hấp thu, nhưng là rất nhanh, bọn chúng liền lẫn nhau đều phát hiện đối phương cùng mình là giống nhau ý nghĩ. Giống, giống, ép. Ba cái huyết thú lập tức tức giận gầm rú, nhìn phía đối phương. Sau đó, ầm ầm, năng lượng không ngừng oanh tạc, bọn chúng vậy mà hướng phía đối phương lẫn nhau công kích. Bọn chúng thân thể cao lớn, giẫm đạp ở trên mặt hồ, mặt nước nổ tung, năng lượng oanh tạc. Mà nơi xa, Long Ảnh ba người chỉ có thể trợn mắt hốc mồm nhìn xem trận này thế kỷ đại chiến. Về phần Trần Hiên thì là chầm chậm vào mấy cái nguyên thú, thấy bọn nó có thể hay không công kích đến bên này. Bất quá rất hiển nhiên, Trần Hiên suy nghĩ nhiều. So với Trần Hiên để bọn hắn mấy cái này vài đầu nguyên thú càng ưa thích cùng đối phương chiến đấu. Ầm ầm, chiến đấu vô cùng kịch liệt, mà ở trên bầu trời, ầm ầm, cuồn cuộn lôi đỉnh uy xem càng lúc càng lớn, mưa gió cũng là càng ngày càng mãnh liệt. Trên bầu trời, Cửu Tiêu Phong Vũ Long đón gió mưa, phát ra uy nghiêm gầm rú. Thân thể của nó cái kia nhô lên hai cái bọc nhỏ, rốt cục phốc phốc một tiếng, phá bỡ, thân thể phát ra quang mang. Không lâu sau đó, ngào, một cỗ mang theo vô hạn uy xem thanh âm vang vọng đất trời. Thanh âm kia tại phiến thiên địa này phía dưới không ngừng quanh quẩn, kéo dài không thôi, rung động lòng người, khiếp người tâm hồn. Trên bầu trời, mọc ra bốn cái cánh Cửu Tiêu Phong Vũ Long khinh thường thiên địa, bệ nghệ thiên hạ, tựa như không ai bị nổi thần minh. Cái này, đây chính là mưa gió chi long. Long Ảnh ba người kinh hãi, mà Trần Hiên thì là vui mừng, bởi vì Cửu Tiêu Phong Vũ Long đã tiến hóa thành công. Hống hống hống, đang nghe được cái kia một tiếng bá khí gầm rú về sau, lôi chỉ trên mặt hồ, Kỳ La Mỹ, Ba Mỹ Lạc, Cổ Nhĩ ba ba cái đỉnh chỉ chiến đấu, hướng phía trên bầu trời Cửu Tiêu Phong Vũ Long gầm rú. Bọn chúng giống như là đang gây hấn với phiêu chiến vương giả uy nghiêm, mà cảm thụ được bọn chúng ba cái chọn hấn. Giống, ngao, Cửu Tiêu Phong Vũ Long cũng là phát ra tức giận gầm rú. Thùng thùng, sau một khắc, một cái thân thể to lớn giáng lâm trên mặt hồ, một tiếng nổ tung, Cửu Tiêu Phong Vũ Long thân thể đã xuất hiện ở Kỳ La Mỹ, Ba Mỹ Lạc, Cổ Nhĩ ba ba cái ở giữa. Ánh mắt bên nễ hồn nhiên không có đem ba cái để ở trong mắt. Hống hống hống, nhìn thấy loại tình huống này, ba cái phẫn nộ gầm rú, hướng phía Cửu Tiêu Phong Vũ Long công kích. Đại hiền giả đại nhân, chúng ta cần giúp một tay không? Nơi xa nhìn thấy một màn này, Long Ảnh ba người có chút bận tâm mà hỏi, mà Trần Hiên thì là lắc đầu, không, liền nhìn xem trước ta. Trần Hiên đang muốn mở mang kiến thức một chút tiến hóa về sau Cửu Tiêu Phong Vũ Long sức chiến đấu đến cùng lớn bao nhiêu tăng lên. Hu Nhi, không lâu sau đó, lôi đỉnh cuộn cuộn, tiếng gầm gừ không ngừng, rất nhanh, Kỳ La Mỹ, Ba Mỹ Lạc, Cổ Nhĩ ba ba cái nguyên thú vậy mà tại trong nháy mắt bị đánh đổ. Cái kia khổng lồ lôi đỉnh chi lực để bọn chúng thân thể trong nháy mắt phụ phục không cách nào. Trong nháy mắt, ba cái nguyên thú liền toàn bộ bị thua. Tất cả mọi người không nghĩ tới loại tình huống này. Minh L, giống, giống, ba cái nguyên thú dãy rủa lấy thân thể, trên mặt lộ ra thần phục biểu lộ. Tại Cửu Tiêu Phong Vũ Long trước người quỳ xuống, ngao ngao ngao. Mà Cửu Tiêu Phong Vũ Long thì là phát ra kinh khủng gầm rú, tuyên bố nó mới là thế gian này mạnh nhất mưa gió chi long. Mà Kỳ La Mỹ, Ba Mỹ Lạc, Cổ Nhĩ ba ba cái nguyên thú, tại cái kia ba khí giống lên một tiếng bên trong, thân thể có chút run lẩy bẩy. Tiếp lấy, tại mọi người trong kinh hãi, không Cửu Tiêu Phong Vũ Long phá vỡ mình một cái móng vuốt, hướng phía ba cái nguyên thú đầu lâu nhỏ một giọt máu. Sau đó, nhẹ gật đầu. Lập tức, ba cái nguyên thú vui mừng, hống hống hống, ba cái nguyên thú gầm rú lấy, hướng phía Cửu Tiêu Phong Vũ Long triều bái, tựa như trung thành nhất thần tử. Ngao. Sau đó, Cửu Tiêu Phong Vũ Long phát ra một tiếng gầm rú, bay về phía Trần Hiên bên này, mà trên mặt hồ, ba cái nguyên thú thì là hướng phía Cửu Tiêu Phong Vũ Long lại một lần nữa cung kính triều bái. Bọn chúng chui vào trong nước, rất nhanh biến mất không thấy gì nữa. Trần Hiên biết, một ngày nào đó, có thể sẽ có ba đầu Cửu Tiêu Phong Vũ Long hoặc là sẽ từ nơi này Thiên Sơn Lôi Chỉ xuất hiện. Đi thôi. Nhìn một chút đã khôi phục bình tĩnh mặt hồ, Trần Hiên nói ra. Mà Long Ẩn ba người, giờ phút này, cái cằm đều kinh ngạc rất xuống. Cái này cực kỳ rung động tràn diện. Bọn hắn chỗ đó nhìn thấy qua, cái này thật sự là quá thần kỳ. A a a, ta vậy mà ngồi ở mưa gió chi long trên thân. Giờ phút này, Cửu Tiêu Phong Vũ Long trên thân, hai thiếu nữ một mặt hoa si dáng vẻ, cao hứng phi thường nhìn xem phía dưới Cửu Tiêu Phong Vũ Long, đưa tay thận trọng sờ lấy phía sau lưng của nó, chính là Long Ảnh cùng Lăng Tiểu Lăng hai thiếu nữ. Cửu Tiêu Phong Vũ Long là các nàng bên kia thần thánh tồn tại, trong truyền thuyết sa mạc đại hiền giả tọa kỵ, mưa gió chi long, đây chính là tồn tại trong truyền thuyết. Nhưng là, giờ phút này, các nàng lại bị Cửu Tiêu Phong Vũ Long gánh chịu lấy. Loại chuyện này các nàng nằm mơ cũng không nghĩ tới qua. Mọi chuyện đều tốt giống như là giống như mộng ảo. Cái này khiến các nàng toàn thân run rẩy lên. Các nàng dưới đáy lòng kích động kêu gào, cẩn thận chạm thử Cửu Tiêu Phong Vũ Long phía sau lưng, xác định đây rốt cuộc là không phải thật sự. Nhưng là, rất nhanh, lại sợ rút ngón tay trở về. Đợi cho xác định Cửu Tiêu Phong Vũ Long sẽ không tức giận về sau, mới dám đem chọn cái tay ngọc bỏ vào Cửu Tiêu Phong Vũ Long phía sau lưng. Tựa như là hai cái nữ si hán bình thường, mà ở một bên, nhìn xem hai thiếu nữ động tác, Hà Ngũ bất do lộ ra tiểu dung, tựa như là cái vui mừng lão phụ thân một dạng. Nhưng là, thân thể của hắn cũng là có chút run rẩy. Mưa gió chi long, ta vậy mà cưới tại mưa gió chi long trên thần, ta cả đời này đã đáng giá. Hà Ngũ trong lòng lộ ra cũng không phải là như vậy bình tĩnh, mà trong bóng tối, tay của hắn bỏ vào phía sau lưng, đồng dạng len lén đụng đụng Cửu Tiêu Phong Vũ Long phía sau lưng. Hiển nhiên, Hà Ngũ cùng Long Ảnh, Lăng Tiểu Lăng hai thiếu nữ tại một dạng kích động, chỉ là tuổi của hắn, để hắn không dám biểu hiện rõ ràng như vậy. Mà hết thảy này, toàn không chấm một bộ đều bị Trần Hiên bắt được trong mắt. Mấy người động tác, Trần Hiên tự nhiên là thu hết vào mắt, nhưng là Trần Hiên chỉ là cười nhạt một tiếng, cũng không có nói cái gì. Ba người muốn thông qua phương thức của mình đi đường trở về, nhưng là Trần Hiên cho rằng bọn họ tốc độ quá chậm, với lại mình ngồi cưỡi lấy Cửu Tiêu Phong Vũ Long, tại phía sau bọn họ chậm rãi đi, cái này cũng không tốt. Không có cách nào, Trần Hiên liền đem bọn hắn toàn bộ mang theo đi lên, sớm chút quá khứ bọn hắn bên kia, sớm chút giải quyết sự tình tự nhiên là tốt nhất, cho nên mới có hiện tại trước mắt một màn này. Ầm ầm, xiêu xiêu xiêu. Giờ phút này, ở trên bầu trời, Cửu Tiêu Phong Vũ Long trước mặt nơi xa, năng lượng to lớn tại hành tạt lấy, cánh vây thanh âm ở chung quanh tràn ngập. Nhóm lớn phi hành hệ nguyên thú ở trên không trung bay lượn. Đó là một đám dương cánh khoảng 30 mét to lớn nguyên thú. Từng đầu lao hổ, mọc ra một đôi cánh khổng lồ. Phi thiên trục phong hổ, là một loại ưu tú phi hành hệ nguyên thú. Mỗi một loại trưởng thành đẳng cấp đều tại bạch kim đẳng cấp trở lên. Có phi thường ưu tú khả năng bay lượn, ưu tú thể lực cùng sức chịu đựng, là dùng đến viễn chinh tốt nguyên thú. Mà ở phía trước, cầm đầu thì là một đầu khác biệt nguyên thú. Đó là một cái toàn thân màu xanh lam, mọc ra cánh khổng lồ nguyên thú. Nhìn kỹ, lập tức để cho người ta giật nảy cả mình. Cái kia dĩ nhiên là mọc ra một khỏa long đầu nguyên thú. Long hệ. Hiển nhiên, cái này cầm đầu nguyên thú là một con rồng hệ nguyên thú. Chương 140, mau gọi y hộ, tộc trưởng vừa nằm xuống. Chương 140, mau gọi y hộ, tộc trưởng vừa nằm xuống. Giờ phút này, tại trong trời cao, cái kia một đám phi thiên trục phong hổ phía sau lưng, có thật nhiều người ngồi ở trong đó. Hiển nhiên, đây là một đám ngự thú sư nguyên thú, mà ở trong đó, cầm đầu không chỉ dừng có một đầu màu xanh lam long hệ nguyên thú. Hơn nữa còn có một đầu hình thể so phía sau những cái kia phi thiên trục phong hổ lớn gấp 2 to lớn nguyên thú. Phi thiên trục phong hổ vương. Cái này một đầu hiển nhiên liền là bọn chúng hổ vương. Thân thể khổng lồ, lực lượng càng thêm cường đại. Mà phi hành năng lực, sức chịu đựng, thể lực các loại, tự nhiên là ưu tú càng nhiều. Làm phi thiên trục phong hổ vương, tiềm lực càng thêm cường đại, có thể tại thành niên kỳ trưởng thành đến kim cương đẳng cấp. Là phi thường ưu tú nguyên thú. Giờ phút này, có một người trẻ tuổi, ngồi ngay ngắn ở đó phi thiên trục phong hổ vương đỉnh đầu. Chớ ước hơn 20 tuổi. Nước Minh, ngươi đến cùng là nơi nào làm đến đầu này nguyên thú? Giờ phút này, ngồi đang phi thiên trục phong hổ vương đầu lâu bên trên, Chu Thiên Kỳ lộ ra biểu tình kinh hãi. Hắn nhìn về phía cái kia một đầu màu xanh lam long hệ nguyên thú, ánh mắt kinh hãi, đồng thời mang theo hâm mộ. Long, đó là thế gian cường đại nhất nguyên thú loại thứ nhất, là mỗi một cái ngự thú sư đều tha thiết ước mơ lấy được cường đại nguyên thú. Phàm là có thể có được một đầu, đều có thể trở thành bản thân khoe khoang tư bản. Mà giờ khắc này, tại màu xanh lam long hệ nguyên thú trên thân, cũng có một cái chớ ước là 27-28 tuổi người trẻ tuổi. Nghe được Chu Thiên Kỳ lời nói, hắc hắc, đây chính là ta đến trong long cốc trộm được một quả trứng rồng ấp trứng mà thành. Nghe được xem ra Chu Thiên Kỳ lời nói, Thủy Vô Thiên cười hắc hắc, mắt xanh tốc độ gió long, là một con rồng hệ nguyên thú. Chính xác tới nói, là một loại á long hệ nguyên thú, có long hệ huyết mạch, có được cực mạnh năng lực phi hành, đồng thời cũng có được cường đại năng lực chiến đấu. Bồi dưỡng tốt, rất dễ dàng liền có thể bồi dưỡng đến kim cương đẳng cấp. Với lại, trọng yếu nhất chính là cái này mắt xanh tốc độ gió long, huyết mạch của nó thế nhưng là vương cấp. Điều này đại biểu lấy, nó tại ngang cấp 30 nguyên thú bên trong, có thể nói là vô địch tồn tại. Dù sao vương cấp huyết mạch đã là vô cùng kinh khủng. Vượt qua cái này huyết mạch nguyên thú, Phượng Mao Lân Giác tồn tại. Nhớ tới đương thời bọn hắn đi trộm trứng rồng thời điểm, cái kia kinh hiện sự tình. Đương thời, bọn hắn tổn thất hơn 300 con bạch kim đẳng cấp cao dài nguyên thú, thậm chí là 3 cái kim cương đẳng cấp nhất dài nguyên thú. Cuối cùng mới thành công trộm được cái này mắt xanh tốc độ gió trứng rồng. Giá cao thảm trọng. May mắn cuối cùng vẫn là đạt được viên này trứng, vô cùng đáng giá. Long hệ nguyên thú là một loại thân phận biểu tượng. Liên bang bên trong có được long hệ nguyên thú người ít càng thêm ít, có thể ngồi long hệ nguyên thú xuất hành, không có chỗ nào mà không phải là liên bang bên trong đại nhân vật. Trộn. Nghe được Thủy Vô Thiên lời nói, lập tức Chu Thiên Kỳ giật mình, sau đó lại là tỏ rõ vẻ ước ao. Đây chính là mắt xanh tốc độ gió long a, thật sự là hâm mộ chết ta. Chỉ sợ là một chút vương tử công chúa đều không có loại đãi ngộ này a. Chu Thiên Kỳ mặt mũi tràn đầy hâm mộ nói ra. Xác thực, tại một chút quốc gia vương tử công chúa, thậm chí đều không có loại đãi ngộ này, bởi vì long hệ nguyên thú cao ngạo, thật sự là quá mạnh. Cái này khiến nó không chịu tùy tiện ngồi cái khác ngự thú sư. Với lại, bởi vì số lượng thưa thớt, đây cũng là đám người không cách nào ngồi nguyên nhân. Ha ha ha, thế nào, Chu Minh đã hâm mộ lời nói. Như vậy chỉ cần đánh đổi một số thứ, ta liền mượn ngươi 2 ngày thế nào? Nhìn thấy Chu Thiên Kỳ biểu tình hâm mộ, Thủy Vô Thiên đắc ý cười to. Cái này đại giới cũng không nhỏ a, ta vẫn là tính toán. Mặc dù rất hâm mộ Thủy Vô Thiên có thể có được một con rồng hệ nguyên thú, cho dù là một đầu á long, hắn cũng là mặt cười khổ. Nước không đại giới, khẳng định không phải cái gì nhỏ đại giới. Ha ha ha. Vậy xem ra Chu Minh không có cơ hội gì ngồi long hệ nguyên thú. Thủy Vô Thiên đắc ý cười nói, tiếng cười ở trên bầu trời không ngừng quanh quẩn, truyền ra hứa viễn. Cái này khiến Thủy Vô Thiên có chút lúng túng, nhưng là lại hâm mộ không cách nào nói chuyện. Ngay lúc này, ngào, một tiếng to rõ thanh âm truyền đến. Thanh âm kia ẩn chứa vô cùng khí tức bá đạo, phản phất thế giới này hết thảy đều duy nó độc tôn. Thanh âm kinh khủng, to lớn gầm rú, trong nháy mắt tại toàn bộ chân trời băng vọng,
giờ khắc này, những cái kia phi thiên trục phong hổ, toàn bộ thân thể run rẩy lên, lộ ra thần sắc sợ hãi, thân thể lắc một cái, kém chút đem trên người ngự thú sư đánh xuống đi. Cái gì? Xảy ra chuyện gì? Đám người kinh hãi. Chu Thiên Kỳ kinh hãi nhìn trước mắt phát sinh hết thảy, nhưng mà Chu Thiên Kỳ giật mình, Thủy Vô Thiên càng là rung động. Hắn cảm nhận được dưới người mình mắt xanh tốc độ gió long thân thể kịch liệt run rẩy, ánh mắt bên trong lộ ra vô cùng thần sắc kinh khủng. Ngay lúc này, hô hô hô, một đạo cực kỳ nhanh chóng thân ảnh gào thét mà qua, chỉ thấy được một trận vô cùng kinh khủng cuồng phong cuốn lên. Cái kia cấp tốc thân ảnh trên thân còn mang theo không ngừng lấp lóe lôi đỉnh chi lực, tựa như lưu tinh một dạng gào thét mà qua. Thật, cái gì? Giờ phút này, Thủy Vô Thiên, Chu Thiên Kỳ đám người toàn bộ quá sợ hãi, càng làm cho bọn hắn giật mình là bầu trời chi ngao. Thủy Vô Thiên ngồi cưỡi lấy mắt xanh tốc độ gió long, phát ra sợ sệt gầm rú. Sau đó một khắc, thân thể của nó vậy mà run rẩy không cách nào dương cánh bay lượn, hướng xuống đất rơi xuống. Thiếu gia, nhìn thấy một màn này, người phía sau lập tức mặt mũi tràn đầy kinh hãi hô to. Thật, cái gì? Cái kia, đó là chân chính long hệ huyền thú, có được thuần khiết huyết mạch long. Giờ phút này, ngồi cưỡi tại mắt xanh tốc độ gió long trên thân Thủy Vô Thiên, khắp khuôn mặt là thần sắc kinh hãi. Chỉ có hắn biết điều này đại biểu lấy cái gì. Huyết mạch đắc chế, mình mắt xanh tốc độ gió long là á long, tại đối mặt có được chân chính thuần chính huyết mạch long hệ huyền thú thời điểm, bản năng cảm thấy sợ hãi, đó là đến từ bọn chúng sâu trong linh hồn sợ hãi thật sâu. Cái gì? Cha ngươi nói là sa mạc đại hiền giả thật tồn tại? Giờ phút này, tại sa mạc cư dân một chỗ, nơi này là thuộc về võ liệt quản lý bộ lạc, một thiếu nữ lộ ra biểu tình kinh hãi, nàng mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Võ Tập Nguyệt là võ liệt nữ nhi, đương nhiên nàng cùng Long Ảnh đồng dạng là một đôi hảo bằng hữu, chỉ là bởi vì hai nhà ân oán cho nên cũng không có độ dài cùng một chỗ chơi đùa. Mà liên quan tới sa mạc đại hiền giả cố sự, còn có mưa do chi long truyền thuyết, tại hai cái này sa mạc cư dân trong bộ lạc, tin tưởng không có bất kỳ người nào là chưa nghe nói qua. Võ Tập Nguyệt tự nhiên là từ nhỏ liền nghe phụ thân mẫu thân của mình nói liên quan tới sa mạc đại hiền giả cố sự. Lúc nhỏ, Võ Tập Nguyệt đối sa mạc đại hiền giả tràn đầy ước mơ, chờ mong có một ngày hắn có thể khống chế mưa gió chi long, cứu vớt tất cả sa mạc cư dân, thậm chí là mang theo nàng trao liệm cửu thiên. Đương nhiên, đây là thiếu nữ lúc nhỏ huyễn tưởng, mà khi thiếu nữ từ sau khi lớn lên, Võ Tập Nguyệt phát hiện những cái này truyền thuyết chung quy là truyền thuyết, bọn hắn tìm các nơi trên thế giới đều không có phát hiện liên quan tới mưa gió chi long còn có sa mạc đại hiền giả bất kỳ tung tích. Mưa gió chi long, đó là một loại trong truyền thuyết long, cùng bình thường long hệ huyễn thú khác biệt. Phổ thông long hệ huyễn thú có thể thông qua giao phối sinh sôi, sinh ra càng nhiều long hệ huyễn thú. Nhưng là, cho dù là dạng này, long hệ huyễn thú sinh dục năng lực là phi thường thấp. Nói cách khác, long hệ huyễn thú là phi thường hiếm thấy. Đây cũng là vì cái gì trên thế giới ít như vậy long hệ huyễn thú ngự thú sư nguyên nhân. Một mặt là bọn chúng số lượng thưa thớt, một mặt khác thì là bọn chúng cường đại tự tôn cùng năng lực, để rất nhiều ngự thú sư căn bản là thu phục không đến bọn chúng. Mà mưa gió chi long, đó là càng thêm hiếm thấy tồn tại. Không, chuẩn xác mà nói, Võ Tập Nguyệt chỉ là tại truyền thuyết cố sự bên trong nghe nói qua nó tồn tại. Đó là một loại tại thiên địa mưa gió lôi chi lực phía dưới, nương theo lấy cái kia kinh khủng ý xem mà ra đời kỳ lạ huyền thú, nương theo lấy mưa gió lôi mà sinh. Võ Tập Nguyệt đã từng nhìn một cái một người ra ngoài, tại những cái kia mưa gió lôi phong phú địa phương tìm kiếm. Nhưng là, đã nhiều năm như vậy, nàng căn bản cũng không có tìm tới bất luận cái gì tin tức liên quan tới nó, chớ nói chi là cái gì sa mạc đại hiền giả. Cho nên, Võ Tập Nguyệt đã triệt để từ bỏ truyền thuyết kia. Nàng muốn tìm được tự mình giải quyết sa mạc cư dân thoát ly khốn cảnh phương pháp. Nhưng là, hôm nay, cha nàng vậy mà nói với hắn, Sát Bách Long thúc thúc vậy mà đã tìm được sa mạc đại hiền giả. Với lại đi qua hảo hữu của mình Long Ảnh, còn có Hàng Ngũ, Lăng Tiểu Lăng ba người chứng nhận, bọn hắn xác thực đã thấy qua cái kia mưa gió chi long. Tin tức này lập tức để Võ Tập Nguyệt chấn kinh tại nguyên chỗ. Chẳng lẽ, lần trước Long thúc thúc bọn hắn đi thánh đàn bên trong, là cầm cái kia thánh vật? Đột nhiên, Võ Tập Nguyệt kinh hãi, nhớ tới chuyện lúc trước đến thánh đàn, hai người bọn họ bộ lạc mặc dù là ngày đêm trông coi, nhưng là cũng đã lâu đều không có đi vào qua bên trong. Chỉ là, đoạn thời gian trước, Long Võ Nghĩa bọn hắn vậy mà tiến nhập thánh đàn. Cái này khiến Võ Liệt bọn hắn bên này cảm thấy rất là nghi hoặc. Hiện tại, hồi tưởng lại hết thảy, bọn hắn hiểu rõ ra. Không sai, bọn hắn là lấy thánh vật đi. Võ Liệt nhẹ gật đầu. Một cái khác thánh vật tại chúng ta bên này, mà chúng ta lại không cách nào lấy ra. Giờ phút này, Võ Liệt lộ ra cười khổ. Có lẽ chúng ta hẳn là tại đi thử xem. Đây là chúng ta cơ hội duy nhất. Sa mạc đại hiền giả giáng lâm, chúng ta không thể mất lễ nghi. Võ Liệt ánh mắt kiên định. Mà một bên, Võ Tập Nguyệt lại là tâm tình phá lệ tốt, ngậy cất lên. Chúng ta lấy không đến, luôn sẽ có biện pháp. Không phải còn có đại hiền giả sao? Võ Tập Nguyệt mặt mũi tràn đầy cao hứng. Sa mạc đại hiền giả chân thực tồn tại. Bộ lạc của các nàng, toàn bộ sa mạc cư dân đều có cứu được. Trọng yếu nhất chính là, nàng đang mong đợi sa mạc đại hiền giả dáng vẻ. Sa mạc đại hiền giả không phải là nữ a? Không nên không nên, nữ làm sao có thể gọi đại hiền giả đâu? Nhưng là, đã gọi là đại hiền giả, nếu như là nam, làm sao nghe tới đều giống như cái trắng bóng râu ria lão đầu. A, khó mà tiếp nhận. Giờ phút này, Võ Tập Nguyệt sắc mặt âm tình bất định. Một bên, Võ Liệt nhìn xem nữ nhi biến ảo biểu lộ, lập tức cảm thấy không hiểu đấu. Bất quá, rất nhanh, hắn liền rời đi nơi này. 480 hắn nhất định phải tự mình đi thánh đàn bên kia, thu hoạch đến một cái khác thánh vật. Chỉ có đem thánh vật giao cho sa mạc đại hiền giả, hắn có thể đủ dẫn đầu bọn hắn sa mạc cư dân, đi hướng chân chính lúc đầu ấm áp vô dương. Võ Liệt, ngươi lại tới. Giờ phút này, tại một cái hắc ám không gian bên trong, có một thanh âm sâu kín vang lên. Âm thanh khủng bố, khiến người ta cảm thấy sợ sệt. Thanh âm kia khàn giọng, tựa như là không phải nhân loại thanh âm một dạng. Mà vừa lúc này, trong bóng tối, một đôi kinh khủng con mắt sáng lên. Lập tức, trung quanh kia sáng tựa hồ là phát sáng lên. Sau một khắc, cái kia quỷ dị thân ảnh từ từ hiện hiện. Cái kia dĩ nhiên là một người mặc sa mạc cư dân phục sức, lớn lên phi thường tuấn lãng, tuổi tác thoạt nhìn bất quá là chừng 30 tuổi tuổi trẻ nam nhân. Không sai, Sa tiên sinh, lần này ta đến là muốn lấy đi thánh vật. Võ Liệt kiên định mở miệng. Sa mạc đại hiền giả đã xuất hiện, ta nhất định phải cái kia thánh vật. Võ Liệt đối trước mắt cái này gọi là Sa tiên sinh tuổi trẻ nam nhân nói. Sa mạc đại hiền giả đang nghe được cái tên này về sau, Sa tiên sinh lập tức sững sờ, lộ ra thần sắc kinh hãi. Bất quá, rất nhanh, hắn lại phốc phốc một tiếng bật cười. Phốc phốc. Sa mạc đại hiền giả, chết cười ta. Làm sao, ngươi còn tin tưởng loại vật này tồn tại a? Võ Liệt, ngươi thật sự là quá ngây thơ. Sa tiên sinh một mặt cười lạnh trào phúng. Sau đó, thần sắc của hắn lại lạnh xuống. Đã, ngươi muốn tới lấy thánh vật, liền muốn đi qua ta cửa này. Không phải, các ngươi đừng nghĩ lấy đi nó. Sa tiên sinh đối Võ Liệt cười lạnh. Quả nhiên vẫn là như thế sao? Như vậy đã tội. Nghe được Sa tiên sinh lời nói, Võ Liệt không có một tia ngoài ý muốn. Sau một khắc, vành huyễn thú giống lên một tiếng vang lên. Võ Liệt triệu hoán ra mình huyễn thú. Ầm ầm, chiến đấu âm thanh không ngừng truyền đến. Không lâu sau đó, hấp tấp tiếng bước chân truyền đến. Nhanh, mau gọi y hộ. Tộc trưởng vừa nằm xuống, mấy cái hộ vệ kinh hãi hô hào. Bọn hắn giơ lên một cái cáng cứu thương từ thánh đàn bên trong kinh hoàng chạy ra. Cái kia trên cáng cứu thương mặt, thình lình lại là xương mặt xương mũi Võ Liệt. Sa mạc đại hiền giả, lời nói vô căn cứ. Trong bóng tối, một cái khinh thường thanh âm vang lên. Nhưng là, thanh âm bên trong tựa hồ lại mang một tia khó mà nói rõ cảm xúc. Chương 141, sinh vật khủng bố, các mục lâm bị đặc trương 141, sinh vật khủng bố, các mục lâm bị đặc tuấn nhi, ngươi a sự tình a. Giờ phút này, siêu siêu siêu, kịch liệt cuồng phong trong sa mạc quét sạch, phát ra làm người ta sợ hãi thanh âm. Ở chỗ này, hai cái tựa như là tên ăn mày một dạng, trong sa mạc hành tẩu người. Một cái tuổi 40-50 tuổi trung niên nam nhân, cùng một cái tuổi chớ ước là chừng 30 tuổi nam tử. Bọn hắn toàn thân rách rưới, thân thể quần áo khắp nơi đều là cho bụi cùng cát vàng, tóc hai bù xù, thoạt nhìn vô cùng chật vật. Nhìn kỹ, hai người bọn họ dĩ nhiên là đệ ngũ gia tộc, đệ ngũ Lanh Ngữ cùng đệ ngũ Tuấn Sinh, chính là trực tiếp từ trong sa mạc đảo vong đi ra hai cái phụ tử. Bất quá, may mắn đi theo bọn hắn huyễn thú giống như đều đã không thấy, cái này có thể nói là may mắn sự tình. Nhưng là không may, bọn hắn huyễn thú đã phi hành hệ huyễn thú đã triệt để đã không có thể lực, tại trước đây không lâu bị đi theo mà đến cắt vàng huyễn thú đánh rơi, bản thân bị trọng thương. May mắn hai người đem bọn nó nhanh thu nhập trong cơ thể huyễn thú không gian, nhưng là cũng bởi vậy huyễn thú nhận lấy trọng thương, tối thiểu một đoạn thời gian không cách nào khôi phục. Đó là bọn họ sau cùng phi hành hệ huyễn thú đã mất đi bọn chúng. Đệ ngũ Lanh Ngữ cùng đệ ngũ Tuấn Sinh đành phải mình đi đường. Cha, ta không sao. Chúng ta bây giờ đã không có tầm bảo chuột chỉ dẫn, chúng ta còn có thể đi ra ngoài sao? Bởi vì trong sa mạc hành tẩu, tài nguyên từ biến mất, tầm bảo chuột cũng bởi vì tài nguyên thiếu thốn mà bất tỉnh quyết tới. Giờ phút này, bọn hắn đã tại trong sa mạc rộng lớn lạc đường, căn bản không tìm được phương hướng. Mênh mông sa mạc, so hải dương còn kinh khủng hơn. Phóng tầm mắt nhìn, vô biên vô hạn. Nơi xa, chỉ có đầy trời cuồng sa cuộn cuộn, còn muốn vụ vụ kịch liệt cương phong thanh âm. Sa mạc được xưng là tử vong chi địa, không phải là không có lý do. Đây là một cái chỉ có tuyệt vọng cùng tử vong địa phương. Có thể, chúng ta có thể đi ra. Đến, trước uống ngụm nước. Đệ ngũ Lanh Ngữ đối với mình nhi tử nói ra. Sau đó, hắn triệu hoán ra một cái màu lam rùa đen đến. Thủy pháo rùa, thủy hệ huyễn thú. Tại thủy hệ huyễn thú bên trong có cường đại thể lực cùng sức chịu đựng. Tiến vào sa mạc, bọn hắn đương nhiên sẽ không có chuẩn bị. Thủy hệ huyễn thú có thể sáng tạo dòng nước, để bọn hắn trong sa mạc không có nước uống thời điểm, sáng tạo ra có thể nước uống đến. Nhưng là thủy hệ huyễn thú cũng không phải bản năng, thi triển năng lượng phóng thích kỹ năng thiên phú sáng tạo dòng nước, đó là muốn tiêu hao huyễn thú bản thân thể lực cùng sức chịu đựng. Mà huyễn thú đồng dạng cần bổ sung thức ăn mới có thể hồi phục thể lực sức chịu đựng. Mà giờ khắc này, đệ ngũ Lanh Ngữ cùng đệ ngũ Tuấn Sinh hai người trong sa mạc, thế nhưng là không có những điều kiện này, vật liệu của bọn họ đang không ngừng giảm bớt, đoán chừng rất nhanh bọn hắn liền sẽ hết đạn cả lương. Cô, đệ ngũ Tuấn Sinh manh uống hết mấy ngụm nước, ánh mắt bên trong nhưng vẫn là mang theo thật sâu lo lắng. Đi thôi. Nhìn thấy nhi tử khôi phục mấy phần tinh thần, đệ ngũ Lanh Ngữ vịn hắn nói ra. Sau đó, hai người mang theo một thân tuyệt vọng khí tức, hướng phía không biết phương hướng đi đến. Không có đuổi bắt đến cái kia hai tên ra hỏa sao? Giờ phút này, tại một cái cung điện to lớn bên trong, một cái đầu đội vương miện nữ vương đồng dạng nữ tử, mở hai mắt ra, nhìn xem phía dưới một đám cắt vàng nguyên thú. Lập tức, ánh mắt kia phản phất tản ra vô hạn uy xem, gọi là không giận mà uy. Chỉ liên là loại tình huống này, phía dưới cắt vàng nguyên thú thân thể không khỏi run lẩy bẩy. Người trước mắt là bọn chúng chỗ thể, chủ nhân của bọn chúng, nàng muốn bọn chúng tử vong, bọn chúng liền hẳn phải chết tử vong. Nàng muốn bọn chúng còn sống, bọn chúng nhất định phải còn sống. Đối với phía trên một cái kia vương, bọn chúng là phát ra từ linh hồn hoảng sợ. Tính toán, đệ ngũ gia tộc, di tích thám hiểm giả, cũng chính là danh tự thổi đại mà thôi, không đủ gây sợ. Hiện tại, bọn hắn cũng đã chết tại trong sa mạc một chỗ. Phía dưới sinh vật ngừng thở, không dám thở khí quyển, mà ở phía trên cái kia nữ vương nói tính toán về sau, bọn chúng mới dám thở dài một hơi. Sau đó, bọn chúng lại nghe thấy phía trên thanh âm không ngừng truyền đến. Lần trước đám người kia tung tích tìm được a? Đám kia căn nhà nhỏ bé con chuột nhỏ, sa mạc cư dân. Phía trên nữ vương nở nụ cười, ở phía dưới cắt vàng nguyên thú nhóm nhẹ gật đầu về sau, nàng khơi gợi lên một vòng nụ cười mê người. Các mục lâm bị đặc, chỉ nghe được nàng một tiếng trầm thấp la lên. Ầm ầm, cung điện to lớn bên trong có một cánh cửa mở ra, một cái tựa như là nhân loại thanh âm từ bên ngoài đi vào. Lập tức, ở đây toàn bộ cắt vàng nguyên thú đều thân thể lắc một cái, đặc biệt là nghe được gia hỏa kia danh tự về sau, thật cao hứng vì ngài hiệu mệnh, nữ vương đại nhân của ta. Một người mặc toàn thân bị giáp kỳ quái nhân loại đi đến, hắn toàn thân mặc một bộ da giáp, đem toàn thân đều bao bọc ở bên trong, không nhìn thấy mặt mũi của hắn. Thân cao tiếp cận 3 mét, thoạt nhìn lại không giống như là nhân loại bình thường. Đỉnh đầu phía sau có 3 cái thật dài gai nhọn nô lên. Hiển nhiên, đó cũng không phải nhân loại hội trưởng đi ra đồ vật. Nhìn kỹ, con ngươi của hắn là màu đỏ tươi màu sắc. Hiển nhiên, cái này 3 mét cao sinh vật hình người, cũng không phải là nhân loại. Tại cái hông của nó cài lấy một cái kỳ quái cây sáo. Giờ phút này, nó đi đến cái này cung điện to lớn về sau, những cái kia toàn bộ cắt vàng nguyên thú, vậy mà sợ hãi cách xa nó một khoảng cách. Nó cung kính hướng phía trên sa mạc nữ vương chào hỏi, mà đồng thời, túi đầu trong nháy mắt, nhìn xem chung quanh đám kia cắt vàng nguyên thú cười một tiếng. Lập tức để đám kia nguyên thú kinh dị. Rất tốt, đám kia sa mạc cư dân tung tích đã tìm được. Bọn hắn ngoan cường chống cự nhiều năm như vậy, cho tới nay, giống như là chuột một dạng trốn trốn tránh tránh, rốt cục bị chúng ta tìm được. Ngươi đi để bọn hắn toàn bộ tiêu diệt. Ta cũng không muốn bị cái kia sa mạc đại hiền giả loại này buồn cười cố sự đánh bại. Mặc dù không tin tưởng cái gì sa mạc đại hiền giả sự tình, nhưng là cái này truyền thuyết, tại nữ tử trong lòng, tựa như là một cây gai một dạng. Một ngày không giải quyết, liền một ngày không được an ổn. Cho dù là nàng cũng không cho rằng, cái kia sa mạc đại hiền giả có thể cùng nàng chống lại. Nhưng là, nàng vẫn là hy vọng đem cái này nhỏ bé xác suất bóp chết trong trứng nước. Rất tình nguyện nghe theo phân phó của ngài, nữ vương đại nhân của ta. Các mục lâm bị đặt một mặt cung kính gật đầu. Bất quá, sau đó hắn lại mở miệng. Chuột thế nhưng là đáng yêu sinh vật, sao có thể dùng dạng này trốn trốn tránh tránh để hình dung đâu. Các mục lâm bị đặc khơi gợi lên một vòng tiêu dung, lập tức để chung quanh cắt vàng nguyên thú đều kinh hãi. Bọn chúng là lần đầu tiên nhìn thấy có sinh vật cũng dám như thế cùng mình nữ vương nói chuyện. Bất quá, phía trên nữ tử nghe được các mục lâm bị đặc lời nói về sau, chỉ là khơi gợi lên một vòng tiêu dung. Hữu dụng chuột là đáng yêu không có ích lợi gì lời của con chuột. Nói tới chỗ này, sa mạc nữ vương mang theo một tia nụ cười ý vị thâm trường, nhìn xem các mục lâm bị đặc, lập tức để các mục lâm bị đặc tê cả da đầu. Trên trán mồ hôi lạnh không ngừng toát ra. Ta cái này xuất phát, nữ vương đại nhân của ta. Các mục lâm bị đặc cung kính chắp tay. Sau đó, thối lui ra khỏi cái này cung điện to lớn. Các ngươi cũng lui ra đi. Nhìn thấy sự tình đều nói rõ ràng, sa mạc nữ vương đối một đám cắt vàng nguyên thú nói ra. Rất nhanh, toàn bộ cung điện đều đã là biến thành trống rỗng. Mà giờ khắc này, các mục lâm bị đặc đi ra cung điện. Đồng dạng đám kia cắt vàng nguyên thú cũng đi ra cái cung điện này, bọn chúng chi chi hô hô trao đổi. Trên mặt thở dài một hơi, tựa hồ tựa như là vượt qua cái gì nguy cơ bình thường. Mà giờ khắc này, cách đó không xa vẫn chưa đi xa các mục lâm bị đặc, nhếch miệng lên một vòng làm người ta sợ hãi tiêu dung. Sau một khắc, a, mấy cái cắt vàng nguyên thú trên mặt lộ ra vẻ mặt sợ hãi. Trên người của bọn nó quấn quanh lấy một cỗ màu đen đồ vật. Sau đó, ánh mắt của bọn nó cấp tốc biến đỏ. Sau một khắc, bọn chúng hét chói tai vang lên thẳng hướng đối phương. Mà còn lại không có phát sinh loại này tình huống nguyên thú. Hoảng sợ nhìn xem đám kia đang tại chém giết cắt vàng nguyên thú. Rất nhanh, cực kỳ máu tanh một màn xuất hiện. Đám kia cắt vàng nguyên thú lẫn nhau chém giết, toàn bộ bỏ mình. Mà bọn chúng, dĩ nhiên là trước đó, tại trong cung điện, tại A Mục dừng ra đặc tiến nhập thời điểm, sợ hãi rời xa các mục lâm bị đặc mấy cái kia nguyên thú. Chúng nguyên thú nhìn về phía nơi xa cái kia đã tại cắt vàng bên trong, như ẩn như hiện thân ảnh, trong mắt đều lộ ra thần sắc sợ hãi. Một tên đáng thương. Giờ phút này, ở phía xa, cắt vàng ẩn tăng chỗ, các mục lâm bị đặc buông xuống cây sáo của chính mình, một lần nữa thu nạp, nhếch miệng lên một vòng nụ cười khinh thường. Các mục lâm bị đặc ra hỏa này, thật to gan lớn mật. Bất quá, thực lực của nó cường đại, đủ để tiêu diệt những cái kia sa mạc cư dân, để truyền thuyết toàn bộ biến mất. Trong cung điện, cái kia nữ vương một dạng mỹ lệ nữ tử tự lẩm bẩm. Sau đó, nàng lại nhắm mắt, nửa nằm tại cái kia to lớn trên ghế. Siêu siêu siêu, phong thanh không ngừng vang lên. Giờ phút này, lại có cương phong tại vây quanh nữ tử xoay tròn. mà Cát Vàng cũng đi theo vào. Bọn chúng tại chạm đến nữ tử thân thể thời điểm, lại bị hấp thu tiến vào. Trang diện thoạt nhìn vô cùng rợn người. Tại cái phương hướng này sao? Giờ phút này, tại bầu trời bên trong, tiếng long ngâm vang vọng đất trời. Một đầu phi long tại trong mây xanh cấp tốc phi hành, thậm chí là so lưu tinh nhanh hơn. Nó tại trong mây mù bay lượn cùng không khí ma sát, phát ra một trận nóng bỏng màu trắng khí thể. Trên thân quần quận lôi đỉnh chi lực, tựa hồ tạo thành một cái vòng bảo hộ, bảo vệ chính nó. Hiển nhiên, đây chính là Cửu Tiêu Phong Vũ Long. Mọc ra 42 cánh Cửu Tiêu Phong Vũ Long. Tại thời gian này, Trần Hiên đối Long Ảnh ba người hỏi. "Đúng vậy, đại hiền giả đại nhân." Nhìn thấy Trần Hiên đặt câu hỏi, Long Ảnh, Hà Ngũ, Lăng Tiểu Lăng ba người tôn kính nhẹ gật đầu. "Cần nghỉ ngơi một chút không?" Trần Hiên nhẹ gật đầu, đối ba người bọn hắn hỏi. "Không cần, chúng ta không mệt, đại hiền giả đại nhân." Nghe được Trần Hiên hỏi lên như vậy, ba người lập tức lắc đầu. "Đùa gì thế? Bọn hắn thế nhưng là một mực ngồi lấy Cửu Tiêu Phong Vũ Long a, làm sao lại mệt mỏi đâu? Phải biết, bọn hắn trước đó đi đường đều là cả ngày lẫn đêm không có nghỉ ngơi. Huống chi, hiện tại bộ lạc tình huống nghiêm trọng. Những cái kia sa mạc quái vật, thế nhưng là tùy thời đều có thể tập kích bọn họ bộ lạc. Bọn hắn cũng không thể nghỉ ngơi a." "Tốt, vậy liền tiếp tục đi tới." Nhìn thấy ba người tinh thần tốt đẹp, tựa hồ cũng không có cái gì trở ngại, Trần Hiên gật gật đầu. Sau đó, khu xử Cửu Tiêu Phong Vũ Long, hướng phía Long Ảnh ba người bọn hắn nói tới phương hướng cấp tốc bay đi. "Nào!" Một tiếng long ngâm vang vọng đất trời, chấn nhiếp lòng người. Thông qua được nuốt chửng Phong Vũ Lôi chi hạch tiến hóa một lần về sau Cửu Tiêu Phong Vũ Long, mặc dù không có hóa thành càng cao cấp tiến hóa sinh vật, nhưng là nó sao tiền thân thể các phương diện năng lực đều chiếm được tăng cường, không hề nghi ngờ. Hiện tại nó là Trần Hiên huyền thú bên trong cường đại nhất một cái. Đồng thời, lực chiến đấu của nó tăng lên, tốc độ cũng vì vậy mà tăng lên gấp 2. Hai cặp cánh phi hành nhanh hơn. Cái này khiến Trần Hiên không khỏi chờ mong Cửu Tiêu Phong Vũ Long tiến hóa làm thần thoại cấp huyết mạch sinh vật ngày đó đến. Ngao ngao ngao, mang theo vang vọng đất trời long ngâm, Cửu Tiêu Phong Vũ Long biến mất ở chân trời bên trong. Giờ phút này, tại trong sa mạc rộng lớn, nơi này là Võ Liệt cùng Long Vo Nghĩa hai người bộ lạc. Hai cái bộ lạc sát bên cùng một chỗ, phân biệt chiếm cứ hai đạo to lớn sơn cốc. Bên trong đều là bọn hắn sa mạc cư dân tại ở lại, mà trong sơn cốc thì mới trồng đặc thù thực vật, dùng để bảo trì lượng nước. Tại sơn cốc chỗ sâu thì là thánh đàn địa phương, nguồn nước chỗ. Giờ phút này, chính là đêm tối thời khắc. Hì hì tắc tắc, cách hai cái bộ lạc nơi xa, vô số lít nha lít nhít thân ảnh xuất hiện. Cái kia tựa như là một cái cá nhân ảnh. Nhìn kỹ, bọn hắn hất lên thật dày sa mạc phục sức, che cản mặt mũi của bọn hắn, thấy không rõ bộ mặt của bọn họ. Bất quá, bọn hắn đại bộ phận đều cầm hai thanh sắc bén truy thủ, giống như là một cái thích khách bình thường. Hiện tại, bọn hắn vậy mà toàn bộ hướng phía Võ Liệt cùng Long Vo Nghĩa hai cái bộ lạc đi tới. Hiển nhiên, này một đám cổ quái tựa như là nhân loại ra hỏa. Mục tiêu chính là sa mạc cư dân vị trí, làm cho người kinh hãi là, tại bọn này đến hàng vạn mà tính, tựa như là thích khách một dạng giá hỏa đằng sau ao. Có cả người cao ba thước hình người sinh vật, nó lộ ra một đôi dữ tợn con mắt, đang gắt gao nhìn xem phương xa. Tại cái hông của nó treo một cái cổ quái cây sáo. Chương 142, quỷ dị sinh vật, điên cuồng đạo tặc. Chương 142, quỷ dị sinh vật, điên cuồng đạo tặc. "Cha, cha, chúng ta cuối cùng đi ra được." Trong bóng đêm, một người kinh hỉ kêu lên. Hắn một mặt tóc hai bù xù, trên mặt khắp nơi đều là bụi đất, một đôi mắt hiện đầy tơ máu, tựa như là bởi vì quá độ mệt nhọc, không có nghỉ ngơi đưa đến tình huống. Giờ phút này, hắn mặt mũi tràn đầy kinh hỉ. Đối một bên, đồng dạng tóc hai bù xù, quần áo rách rưới tựa như là tên ăn mày một dạng người hô lên. "Đúng vậy a, Tuấn Nhi, chúng ta cuối cùng đi ra được. Chúng ta được cứu." Hai người ôm nhau mà khóc, lập tức trên mặt đều lộ ra vẻ mặt vui mừng. Xem bọn hắn hai cái tướng mạo, hai người dĩ nhiên là trước đó lâm vào cắt vàng trong sa mạc một đôi phụ tử. Đệ Ngũ Lanh Ngữ cùng Đệ Ngũ Tuấn Sinh, hai người cả ngày lẫn đêm hướng về một phương hướng hành động. Nước của bọn hắn đều uống cạn sạch. Huyết thu toàn bộ đều lâm vào ngủ say bên trong, đang tại từ từ khôi phục thể lực, mà dây của bọn hắn đều đi phá. Bọn hắn đã là ba ngày đều không có uống nước, miệng đắng lưỡi khô, bờ môi đều nhanh muốn phá. Đang khi bọn họ cho là mình muốn thời điểm chết, bọn hắn rốt cục thấy được nơi xa có quang mang sáng lên. Mặc dù đã là cơ hồ thể lực chống đỡ hết nổi, nhưng là bọn hắn vẫn là có thể nhìn ra quang mang kia là nhân loại bó đuốc quang mang. Ở nơi đó có thật nhiều quang mang sáng lên, hiển nhiên đây là một cái có đám người cư địa phương. "Nhanh, chúng ta mau qua tới." Hai người trên mặt lộ ra vẻ mặt kinh hỉ, sau đó xông về cái kia bó đuốc sáng tỏ địa phương. "Đi." Hai người phảng phất phát ra trong thân thể sau cùng khí lực, thật nhanh hướng phía trước mà đi. "A, cha, đây là vách núi." Một tiếng hét thảm tiếng vang lên. Sau một khắc, thùng thùng, liên truyền đến hai tiếng to lớn rơi xuống đất thanh âm. Tình huống như thế nào? Giờ phút này, ở phía dưới, có thanh âm của người truyền đến. Bọn hắn nghe được có người tiếng kêu thảm thiết, còn có cái gì đổ vật rơi xuống đất âm thanh. Sau đó, bọn hắn giơ bó đuốc, hướng phía cái thanh âm kia phương hướng mà đi. Gặp được hai cái một thân vết thương, toàn thân mặc rách rưới, tóc hai bù xù, tựa như là tên ăn mày một dạng người. "Chúng ta, đây là ở đâu?" Không lâu sau đó, Đệ Ngũ Lanh Ngữ cùng Đệ Ngũ Tuấn Sinh hai người từ từ tỉnh lại. bọn hắn thấy được lẫn nhau 480 đều an toàn về sau thở dài một hơi. Sau đó lại gặp được lẫn nhau quấn lấy băng vải. Còn có cái này kỳ quái hang động, rất nghi hoặc. Rất nhanh, bọn hắn liền nghĩ tới trước đó hai người từ trong vách núi rất xuống sự tình. Các ngươi tỉnh, hai vị đến cùng xảy ra chuyện gì vậy mà nhận lấy nghiêm trọng như vậy tổn thương? Giờ phút này, đang nghe được đệ ngũ Lanh Ngữ cùng đệ ngũ Tuấn Sinh hai người tỉnh lại thành âm về sau, một người trung niên nam tử từ bên ngoài đi vào. Ta gọi Long Vong Nghĩa, là cái này bộ lạc thủ lĩnh. Các ngươi bây giờ tại chúng ta sa mạc cư dân trong bộ lạc vô cùng an toàn, có thể yên tâm. Long Vong Nghĩa sở dĩ muốn cứu đệ ngũ Lanh Ngữ cùng đệ ngũ Tuấn Sinh hai người, một mặt là xuất phát từ bọn hắn sa mạc cư dân thuần phát tính cách, một mặt khác là Long Vong Nghĩa muốn hỏi thăm một chút tình huống của bọn hắn, đến cùng là gặp phải cái gì. Cái này có lẽ có trợ ở bọn hắn sa mạc cư dân sự tình. Hiện tại bọn hắn tình huống nghiêm trọng, bọn hắn không thể bỏ qua một kia vật dị thường. Long tộc trưởng, đa tạ các ngươi đã cứu chúng ta. Nghe được Long Vong Nghĩa tự giới thiệu, đệ ngũ Lanh Ngữ trên mặt có chút kinh hãi. Cha, sa mạc cư dân, đó không phải là trong truyền thuyết đám người kia. Đồng dạng đang nghe được Long Vong Nghĩa tự giới thiệu về sau, đệ ngũ Tuấn Sinh cũng là tựa như là nghĩ tới điều gì, lập tức kinh hãi. Sa mạc cư dân, theo ghi chép, là một đám trước kia tại một chỗ gọi là Ấm Áp Vương Dương địa phương đi ra nhân loại. Khi đó, sa mạc còn không phải sa mạc, đó là một mảnh khí hậu nóng bức địa phương. Cây cối mọc thành bụi, rất nhiều cổ quái hiếm thấy thực vật ở bên kia sinh trưởng, cũng có thật nhiều thần kỳ huyễn thú sinh trưởng ở nơi đó. Chỉ là về sau, sa mạc đột nhiên xuất hiện, đồng thời chậm rãi mở rộng, thôn vệ toàn bộ Ấm Áp Vương Dương khu vực, mà nhóm người kia cũng được xưng là sa mạc cư dân. Số người của bọn họ tựa hồ tại không ngừng giảm bớt, mà bọn hắn là thần bí tồn tại, có năng lực đặc thù, cùng bình thường ngự thú sư khác biệt chính là, nghe nói bọn hắn có thể cùng huyễn thú dung hợp, mà không sinh ra bất kỳ phụ trách dùng. Điểm này rất nhiều người vô cùng hâm mộ. Làm sao? Sa mạc cư dân vị trí vô cùng bí ẩn, ai cũng không biết bọn hắn đến cùng là ở nơi nào, cho nên bọn hắn liền trở thành một cái truyền thuyết, mà liên quan tới bọn hắn một cái khác truyền thuyết. Nghe nói bọn hắn thủ hộ lấy trọng yếu đồ vật, đó là có thể cho huyễn thú tiến hóa đến phi thường khủng bố đẳng cấp tiến hóa tài nguyên, mà bọn hắn sa mạc cư dân đời đời kiếp kiếp đều bị thủ hộ vật kia, chờ đợi một cái người thần bí dẫn đầu bọn hắn một lần nữa trở lại nhà của bọn hắn, làm cho cả sa mạc khu vực một lần nữa biến trở về Ấm Áp Vương Dương. Đương nhiên, liên quan tới cái này cái truyền thuyết, đệ ngũ Lanh Ngữ cùng đệ ngũ Tuấn Sinh nghe nói qua, nhưng là chỉ là bán tín bán nghi. Trong truyền thuyết kia sa mạc đại hiện giả, liên tại bọn hắn trong miệng giống như là một cái thần minh bình thường, không gì làm không được, hô phong hoán vũ, có thể cho sa mạc biến trở về xâm lâm. Loại chuyện này, đệ ngũ Lanh Ngữ cùng đệ ngũ Tuấn Sinh không cho rằng có nhân loại có thể làm được. Đương nhiên, đó là bọn họ trước kia nhận biết, nhưng là từ khi gặp được cái kia sa mạc chỗ sâu nữ vương về sau, bọn hắn đối cái này truyền thuyết đã có nhất định tin phục lý do. Sa mạc nữ vương trong truyền thuyết tạo thành cái này một mảnh hoang mạc tồn tại kẻ cầm đầu, bọn hắn tại sa mạc chỗ sâu thăm dò thời điểm đã chứng kiến đến nàng kinh khủng. Không hề nghi ngờ, trong truyền thuyết kia sinh vật khủng bố chính là nàng. Đã sa mạc nữ vương đều xuất hiện, như vậy sa mạc đại hiền giả cũng có thể là thật. Chúng ta gặp được vật kia. Thế là nghe được Long Võ Nghĩa lời nói về sau, đệ ngũ Lanh Ngữ cùng đệ ngũ Tuấn Sinh đem bọn hắn tại sa mạc chỗ sâu nhìn thấy đồ vật nói ra. Lập tức cả phòng đều lâm vào trong yên lặng. Sa mạc nữ vương, nghe được cái tên này thời điểm, Long Võ Nghĩa thân thể cũng không khỏi run rẩy mấy phần. Đó là bọn họ tiên tổ ghi lại ác ma, tạo thành bọn hắn sa mạc cư dân trôi dạt khắp nơi kẻ cầm đầu. Chính là cái này một mảnh sa mạc xuất hiện kẻ cầm đầu, đó là làm bọn hắn mỗi ngày đều sẽ làm ác mộng sinh vật khủng bố. Nghe nói nàng sẽ mang theo nàng ngàn vạn thuộc hạ cuối cùng nuốt chửng toàn bộ khu vực, để bọn hắn sa mạc cư dân triệt để biến mất, thậm chí là toàn thế giới khả năng đều sẽ vì vậy mà diệt vong. Trừ phi trong truyền thuyết sa mạc đại hiền giả xuất hiện, đó là duy nhất có thể tổ chức nàng người. Hô hô hô. Ngay lúc này, Long Võ Nghĩa còn lâm vào đệ ngũ Lanh Ngữ cùng đệ ngũ Tuấn Sinh chứng kiến hết thảy sự tình trong lúc khiếp sợ. Bên ngoài to lớn tiếng kèn không ngừng truyền đến, thanh âm kia bên trong ẩn chứa gấp rút cùng bối rối. Hiển nhiên đó cũng không phải chuyện tốt lành gì phát sinh, mà đang nghe được thanh âm này về sau, Long Võ Nghĩa lập tức sắc mặt đại biến. Cái gì? Sắc mặt hắn tái nhợt lo lắng liền xông ra ngoài, chỉ để lại đệ ngũ Lanh Ngữ cùng đệ ngũ Tuấn Sinh hai người trong phòng hai mặt nhìn nhau. Tình huống như thế nào cha? Đệ ngũ Tuấn Sinh có chút không hiểu đối với mình phụ thân đệ ngũ Lanh Ngữ nghi hoặc hỏi. Thấy được Long Võ Nghĩa vẻ mặt lo lắng, hắn cảm nhận được một cố dự cảm bất tường từ đáy lòng của hắn dâng lên. Đây là bọn hắn trong bộ lạc một loại cảnh báo. Xem ra bộ lạc của bọn hắn phát sinh chuyện lớn. Đệ ngũ Mưa lạnh nghiêm túc nói. Hắn cũng nhìn được Long Võ Nghĩa cái kia vẻ mặt lo lắng, mà hắn có thể cảm nhận được Long Võ Nghĩa trên thân có một cố cường đại ngự lực, đó là đạt đến kim cương đẳng cấp ngự thú sư, có thể làm cho hắn kinh hoàng như vậy thất tố. Hiển nhiên cái này trong bộ lạc phát hiện chuyện cực lớn. Tiếng kèn, đây là sa mạc cư dân tiếng cảnh báo. Bình thường không phải đặc biệt lớn nguy cơ, bọn hắn là tuyệt đối sẽ không khởi sướng. Đệ ngũ Lanh Ngữ trong lòng cũng dâng lên một cố dự cảm bất tường. Tại cái này sa mạc cư dân khu vực, bọn hắn còn có cái gì nguy hiểm to lớn đâu? Đệ ngũ Tuấn Sinh không hiểu hỏi, mà hắn để đệ ngũ Lanh Ngữ rơi vào trầm tư. Đúng vậy a, nơi này sa mạc cư dân là phi thường tồn tại cường đại, có đồ vật gì có thể làm cho bọn hắn kinh hoàng như vậy đâu? Còn có cái gì là nguy hiểm ân? Chuyện gì xảy ra? Long Võ Nghĩa bên kia làm sao phát khởi cảnh báo kèn lệnh? Cái kia to lớn tiếng kèn, cho dù là võ liệt châu bộ lạc cũng có thể nghe được thanh âm của bọn hắn. Trong lòng của hắn lóe lên một tia nghi hoặc. Làm sa mạc cư dân, hắn biết rõ hai người bọn họ bộ lạc đều tốt, là sẽ không dễ dàng thổi lên cái kèn lệnh này. Một khi thổi lên, như vậy đại biểu cho trong bộ lạc xuất hiện nguy cơ to lớn. Người tới, dẫn người đi Long Võ Nghĩa bộ lạc nhìn xem. Mặc dù hắn cùng Long Võ Nghĩa có ngăn cách, nhưng là một khi gặp được nguy hiểm, liên lai đoàn bọn hắn kết cùng nhau thời điểm, võ liệt không có chút nào chần chờ, đều thuộc hạ của mình. Võ liệt hấp tấp hướng phía Long Võ Nghĩa bộ lạc phương hướng tiến đến. Thật, cái gì? Đây là cái gì? Vì sao có nhiều như vậy người xâm lấn bộ lạc của chúng ta? Làm võ liệt nhanh đến Long Võ Nghĩa bộ lạc thời điểm, nơi xa, bụi mù quần quận không ngừng truyền đến. Hắn thấy được nơi xa, lít nha lít nhít, khắp nơi đều là đầu người. Đó là từng cái quần áo cách ăn mặc rất cổ quái nhân loại. Bọn hắn mặc kỳ quái phục sức, cầm trong tay truy thủ. Giờ phút này, cùng sa mạc cư dân chiến đấu ở cùng nhau, mà bọn hắn tựa hồ cũng không phải là ngự thú sư, nhưng là nương tựa theo nhục thể, bọn hắn quả thực là cùng những cái kia sa mạc cư dân chiến sĩ chiến đấu cùng một chỗ, không rơi vào thế hạ phong. Không, thậm chí nói bọn hắn dựa vào to lớn số lượng chiếm cứ thượng phong. Lôi Hỏa, ngươi trở về lập tức gọi toàn bộ chiến sĩ đến trợ giúp. Nhìn thấy một màn này, võ liệt lập tức đối một cái thủ hạ nghiêm túc phân phó nói. Mà sau một khắc, những người khác đi theo ta, cộng đồng đối kháng địch nhân. Võ liệt tiếng nói vừa ra, người hắn đã liền xông ra ngoài, cùng mình huyễn thú dung hợp lại cùng nhau. A, bọn gia hỏa này là. Giờ phút này, kịch liệt chiến đấu đang không ngừng phát sinh. Tất cả sa mạc cư dân điên cuồng gầm rú lấy, có tiếng gào thét, tiếng đều thảm thiết, cũng có chuyện nhờ cứu âm thanh, đáng giận. Bọn gia hỏa này đến cùng là nơi nào tới? Các ngươi đến cùng là ai? Vì sao muốn tập kích bộ lạc của chúng ta? Long Võ Nghĩa dẫn đầu liền xông ra ngoài. Trên người hắn, không biết lúc nào phủ thêm một tầng áo giáp màu vàng. Ở phía sau hắn, đi theo vài đầu huyễn thú. Nhưng là, hắn lại là xông vào phía trước nhất. Sau một khắc, hắn cầm trong tay một thanh trường đao, hướng phía một cái che mặt kẻ tập kích bổ tới. Lập tức, xoẹt kéo, kẻ tập kích kia bị hắn chặt thành hai nửa. Nhưng mà sau một khắc, Long Võ Nghĩa lại là sắc mặt đại biến. Cái gì? Chỉ thấy cái kia bị hắn chém chết kẻ tập kích, vậy mà thân thể vỡ vụn, hóa thành từng cái vỏ sò một dạng bộ dáng kỳ quái sinh vật, mà những vật này đang tại điên cuồng chạy trốn. Rất nhanh, trên mặt xuất hiện thần sắc kinh khủng, vậy mà hóa thành cho bụi, biến mất giữa thiên địa. Cái này, đây rốt cuộc là đồ vật gì? Giờ phút này, Long Võ Nghĩa ý thức được những sinh vật này cũng không phải là nhân loại, bọn chúng chỉ là thoạt nhìn như là nhân loại mà thôi. Chắc không được, bọn chúng có được có thể dùng nhục thể cùng ngự thú sư năng lực chiến đấu. Cha, cái kia, vậy rốt cuộc là cái gì? Không biết lúc nào, đệ ngũ Lanh Ngư cùng đệ ngũ Tuấn Sinh hai cái chống quải trượng từ sơn động trong huyệt động đi ra, kinh hãi nhìn xem phương xa, chỉ thấy giờ phút này toàn bộ sơn cốc bên trong đều bị lít nha lít nhít che mặt kỳ quái đạo tặc ăn mặc sinh vật tập kích. Những sinh vật kia khoảng chừng hết mấy bạn, thậm chí có 100.000 kinh khủng số lượng. Bọn hắn nhìn xem nhục thể cùng sa mạc cư dân ngự thú sư chiến đấu ở cùng nhau, tại bọn hắn kinh khủng số lượng dưới, sa mạc cư dân bị đánh liên tục bại lui. Mà giờ khắc này, bọn hắn hướng phía Long Võ Nghĩa phương hướng nhìn lại. Long Võ Nghĩa thế không thể đỡ, giết những cái kia đạo tặc liên tục bại lui. Nhưng là bọn hắn gặp được vô cùng hoảng sợ một màn, những cái kia đạo tặc bị Long Võ Nghĩa đánh chết về sau, vậy mà hóa thành một đống kỳ quái sinh vật, rơi vào trên mặt đất điên cuồng chạy trốn. Rất nhanh, bọn chúng lại là hóa thành cho tàn, biến mất giữa thiên địa. Cái kia chẳng lẽ là gặp được những cái kia sinh vật khủng bố dáng vẻ? Đệ ngũ Lanh Ngữ con mắt trừng lớn, con người co bảo, đó là điên cuồng đạo tặc. Chương 143, cùng loạn lãnh chúa. Chương 143, cùng loạn lãnh chúa. Ầm ầm, đám người giết tới. Long Võ Nghĩa mang theo mình huyễn thú, thế không thể đỡ giết tới, mà đồng thời chính hắn so với chính mình mấy cái huyễn thú càng thêm hung mãnh. Mỗi một lần vũ khí công kích đều có thể mang đi những cái kia kỳ quái đạo tặc mấy cái sinh mệnh. Lao Long, lão tử tới giúp ngươi. Ngay tại Long Võ Nghĩa đại sát tứ phương thời điểm, một bóng người hướng phía Long Võ Nghĩa lao đến. Đó là một cái đồng dạng mặc màu vàng sẫm áo giáp khôi ngô dáng người trung niên hán tử. Một thân áo giáp bao khỏa toàn thân của hắn, chỉ lộ ra một đôi con mắt. Tay hắn nắm lấy một cây to lớn cây gậy. Cái kia cây gậy gỗ cũng không phải gỗ, sắt cũng không phải sắt, nhưng là một gậy xuống dưới, lập tức đem 5-6 cái điên cuồng đạo tặc đập cái náo loạn. Từ hắn một đôi mắt, cùng hắn sử dụng vũ khí đến xem, Long Võ Nghĩa có thể nhận ra, đây là bạn tốt của mình, cũng là đối thủ một mất một còn. Võ Liệt, một cái khác bộ lạc tộc trưởng, thủ lĩnh, tiểu tử ngươi, rốt cục chết qua tới. Chúng ta rất lâu đều không có kể vai chiến đấu. Giờ phút này, gặp được là Võ Liệt đến giúp đỡ chính mình. Long Võ Nghĩa phá lên cười, ánh mắt lộ ra một tia cảm động. Hai người lưng tựa lưng, đối mặt với vô số điên cuồng đạo tặc lại tuyệt không bối rối. Ha ha ha, ta lại không đến, ta nhìn tiểu tử ngươi đều muốn treo. Lại nói, bọn gia hỏa này rốt cuộc là thứ gì? Bắt đầu ta còn tưởng rằng là từ đâu tới gia hỏa, đến tập kích chúng ta sa mạc cư dân đâu. Võ Liệt nhìn xem những cái kia bị hắn đập cái náo nhọẹt về sau, lại biến thành kỳ quái sinh vật, sau đó chậm rãi biến mất quỷ dị tình huống, lập tức kinh hãi. Hiển nhiên, hắn cũng không có gặp qua loại sinh vật này. Không biết, nhưng là vậy mà đến tập kích bộ lạc của chúng ta, vậy chúng nó nên làm tốt tử vong chuẩn bị. Long Võ Nghĩa cười lạnh. Không sai, liền để bọn chúng biết sự lợi hại của chúng ta a. Giết. Sau một khắc, hai người tựa như là hai đầu cùng long thẳng hướng đám kia đạo tặc quần thể. Hai người những nơi đi qua, tàn chi đoạn thể bay tán loạn, tựa như là một chiếc cấp tốc phi nước đại xe lửa, chạm đến bọn hắn toàn bộ đều bị đánh bay ra ngoài. Hai người thế không thể đỡ, thế như trẻ che đâm vào cái kia đạo tặc quần thể bên trong. Những nơi đi qua, không có bất kỳ cái gì một mục tiêu là bọn hắn kẻ địch nổi. Thậm chí, những cái kia giống như không có cái gì ý thức đạo tặc, nhìn thấy hai người bọn họ thời điểm, vậy mà sợ hãi tránh ra. Điên cuồng đạo tặc, đó là vật gì? Ở thời điểm này, tại Sơn Đạo Cổng, nghe cha của mình gọi ra một cái mình cho tới bây giờ đều không có nghe nói qua danh tự. Đệ Ngũ Tuấn Sinh có chút nghi ngờ hỏi, điên cuồng đạo tặc, nghe tới giống như là nhân loại một loại xưng hô, nhưng là lại không giống như là nhân loại xưng hô. Với lại, bọn hắn gặp được đám kia sinh vật bị đánh giết sau tình huống, hiển nhiên, đó cũng không phải nhân loại, mà là một loại cái gì kỳ quái sinh vật tồn tại. Nghe được con của mình Đệ Ngũ Tuấn Sinh nghi ngờ hỏi lời nói, Đệ Ngũ Lanh Ngữ thật sâu thở ra một hơi, mới chậm rãi mở miệng, điên cuồng đạo tặc, đó là sa mạc cư dân ghi chép bên trong sinh vật khủng bố. Bọn hắn tựa như là nhân loại một dạng, thế nhưng là một loại huyễn thú tạo thành đặc thù sinh vật. Đương nhiên, những này đều không phải là điểm mấu chốt. Mấu chốt là, trong truyền thuyết điên cuồng đạo tặc là sa mạc nữ vương tiên phong. Chỉ cần xuất hiện điên cuồng đạo tặc, cái kia chính là sa mạc nữ vương thôn vệ toàn thế giới thời điểm. Nếu như không có người ngăn cản nàng, như vậy toàn bộ thế giới đều sẽ biến thành cắt vàng một mảnh. Toàn bộ phổ thông sinh vật đều sẽ diệt tuyệt. Cuối cùng chỉ còn lại có toàn bộ cắt vàng sinh vật. Toàn bộ thế giới đều sẽ chỗ có nàng kinh khủng thống trị phía dưới. Mang theo có chút run rẩy thanh âm, Đệ Ngũ Lanh Ngữ nghiêm túc nói, đây đều là hắn từ trong truyền thuyết nghe nói đồ vật, nhưng mà không nghĩ tới cái kia điên cuồng đạo tặc loại sinh vật này vậy mà thật tồn tại. Nếu như cái này truyền thuyết thực sự như vậy, tiếp xuống xuất hiện là Đệ Ngũ Lanh Ngữ không có tiếp tục nói chuyện, mà là mang theo ánh mắt sợ hãi nhìn về phía những cái kia điên cuồng đạo tặc phía sau nơi xa. Giết, bảo hộ chúng ta sa mạc cư dân. Giờ phút này nhóm lớn người lao đến, từ mặt khác trong sơn cốc đi tới, nhân số không thể so với trước mắt đang tại chiến đấu nhân số ít, là một cái khác bộ lạc, võ liệt chỗ bộ lạc toàn bộ chiến sĩ. Bọn hắn nghe được võ liệt mệnh lệnh về sau, toàn bộ hướng về bên này trợ giúp. Giết, lập tức gấp đôi nhân số, mới chiến sĩ gia nhập, để tình hình chiến đấu đạt được to lớn nguy chuyển. Bọn hắn bắt đầu một mực thắng lợi, giết những cái kia điên cuồng đạo tặc liên tục bại lui. Cái này, những này là, chẳng lẽ là trong truyền thuyết điên cuồng đạo tặc? Giờ phút này, tại một chỗ cao điểm địa phương, một thiếu nữ kinh hãi nhìn xem những cái kia chiến sĩ địa phương chiến đấu. Ánh mắt của nàng thấy được những cái kia bị các chiến sĩ đánh bại về sau, những cái kia điên cuồng đạo tặc tử vong về sau tình cảnh. Cái này, đây là điên cuồng đạo tặc. Giờ phút này, võ tập nguyện sắc mặt đại biến. Cho dù là thấy được tình hình chiến đấu hướng phía bọn hắn di chuyển, thậm chí bọn hắn một phương này đã lực gáp những sinh vật này, chỉ cần không ít thời gian liền có thể triệt để đưa chúng nó tiêu diệt. Nhưng là võ tập nguyện trên mặt vẫn là thật sâu lo lắng, bởi vì đây là một cái truyền thuyết. Trong truyền thuyết, sa mạc chi chủ, sa mạc nữ vương tại toàn diện thời điểm tiến công, liền sẽ điều động nàng tiên phong để sa mạc cư dân toàn bộ lâm vào nguy cơ, mà nàng tiên phong chính là lấy những này điên cuồng đạo tặc làm đại biểu. Nhưng là những này điên cuồng đạo tặc chỉ là một cái nguy trang, chân chính chuẩn bị ở sau còn tại đằng sau. Giết a, xử lý đám người kia, không thể để cho bọn chúng đến tổn thương chúng ta người, đem bọn nó toàn bộ đuổi ra ngoài. Giờ phút này, hai cái bộ lạc toàn bộ chiến sĩ liên hợp, lập tức dùng tuyệt đối số lượng cùng thực lực đem những cái kia điên cuồng đạo tặc nghiền ép. Lúc đầu sa mạc cư dân chiến sĩ liền so với cái kia điên cuồng đạo tặc cường đại, hiện tại hai cái bộ lạc chiến sĩ liên hợp đến cùng một chỗ, số lượng cũng so với chúng nó nhiều, vậy dĩ nhiên là thắng lợi cán cân trong nháy mắt hướng phía sa mạc cư dân bên này nghiêng. Đám người la lên, trên mặt lộ ra thắng lợi tiêu dung, mà những cái kia điên cuồng đạo tặc thì là tựa như là giống như thủy triều thối lui. Không, không phải thối lui, mà là bị tiêu diệt nhanh chóng giảm bớt. Ha ha ha, quả nhiên vẫn là chúng ta sa mạc cư dân lợi hại. Đám người cười to. Cô cô cô. Đột nhiên, đang tại tất cả mọi người bắt đầu reo hò thời điểm, những cái kia điên cuồng đạo tặc đằng sau vang lên một trận cổ quái cây sáo âm thanh. Đám người lập tức hoảng hốt. Đồ vật gì? Cái kia cây sáo âm thanh tựa hồ ẩn chứa kỳ quái tin tức, để không khỏi đáy lòng hiện lên một cỗ cảm giác rợn cả tóc gáy. Đồng dạng, võ liệt cũng cảm nhận được một cỗ cảm giác không ổn. Mà giờ khắc này, nơi xa, Sơn Động Cổng Đệ Ngũ Lanh Ngữ cùng Đệ Ngũ Tuấn Sinh thì là biến sắc. Tới, gia hỏa kia, đó mới là điên cuồng nhất gia hỏa. Thật tiên phong. Đệ Ngũ Lanh Ngữ thần sắc nghiêm túc nói ra. Giờ phút này, tại một bên khác, đứng tại chỗ cao võ tập nguyệt đồng dạng thần sắc đại biến. Mặc dù là nàng đã liệu đến trong truyền thuyết kia đồ vật sẽ xuất hiện, nhưng là hay là tại nghiệm chứng mình phỏng đoán thời điểm, thân thể không nhịn được run lên. Tại võ tập nguyệt ánh mắt kinh hãi bên trong, nơi xa sơn cốc đối diện phía bên kia, cả người cao ba thực hơi gầy thân ảnh nương theo lấy cổ quái cây sáo âm thanh từ từ hiện lên ở trước mặt mọi người. Tới, các mục lâm bị đặc. Võ tập nguyệt trong con mắt lộ ra hoảng sợ. nhìn xem cái kia cầm trong tay cây sáo tương tự hình người sinh vật. Cái gì? Đồ vật gì? Giờ phút này, rất nhiều sa mạc cư dân chiến sĩ không hiểu nhìn xem cái kia đột nhiên xuất hiện sinh vật, lộ ra nghi hoặc. Bọn hắn cũng không nhận ra cái này sinh vật. Gia hỏa này liền là triệu hoán đám kia công kích chúng ta quái vật chủ sử sau màn sao? Sa mạc cư dân phẫn nộ, nhao nhao căm tức nhìn cái thân ảnh kia. Mà giờ khắc này, Long Vô Nghĩa cùng Võ Liệt lại là đối xem một dạng, nhìn xem cái kia thân cao 3 mét, cầm cây sáo, thổi cổ quái tử khúc sinh vật. Bọn hắn vang lên cái gì? Chẳng lẽ là hai người không hẹn mà cùng đối mặt, trong mắt đều lộ ra thần sắc kinh khủng. Không cầu hoa tươi không cắt mục lâm bị đặng, cùng loạn lãnh chúa. Hai người theo bản năng chăm miệng một lời hô lên đồng dạng cái tên này, cùng loạn lãnh chúa, cắt mục lâm bị đặng. Trong truyền thuyết, hắn là sa mạc nữ vương phái tới tiên phong. Sa mạc cư dân tử vong, đem từ sự xuất hiện của hắn bắt đầu. Hắn có thể cho hết thảy mọi người lâm vào điên cuồng, rốt cục sau chết một cách triệt để, mà nương theo lấy nó tiêu ký tính đồ vật, thì là nó quỷ dị cây sáo âm thanh, còn có những cái kia đáng sợ chuột. Ha ha ha, ta còn tưởng rằng sa mạc cư dân cũng liền như vậy chứ, vẫn rất tài giỏi mà. Đáng tiếc, các ngươi cũng chỉ có thể giải quyết cái này đồ vô dụng mà thôi. Các mục lâm bị đặc cười lạnh. Sau một khắc, hắn thổi lên ở trong tay cây sáo, cổ quái cây sáo âm thanh truyền đến. Đám người không hiểu, liền gặp được thanh âm kia bên trong ẩn chứa một cỗ điên cuồng, còn có một cỗ khí tức quỷ dị. Mà nghe được những âm thanh này, những cái kia trước đó chiến đấu điên cuồng đạo tặc thì là trên nét mặt hoảng sợ, bọn chúng vậy mà tại hoảng sợ mình một phương này người. Không tốt, mọi người nhanh che lỗ tai. Nghe được cái kia cổ quái cây sáo âm thanh, Long Vô Nghĩa cùng Võ Liệt lập tức hô to. Mà giờ khắc này, những cái kia sa mạc cư dân nơi nào đến được đến nghe theo mệnh lệnh của bọn hắn. Cây sáo âm thanh đã sớm chuyển tới. Không điên cuồng, một mảnh huyết sắc tựa hồ nhuộm đỏ mỗi người ánh mắt, bọn hắn đầu tiên là thấy được đám kia điên cuồng đạo tặc. Thân thể của bọn hắn vậy mà tại sụp đổ. Bọn hắn lộ ra vẻ mặt bối rối đang cầu xin tha. Nhưng mà, cái kia cắt mục lâm bị đặc, chỉ là mang theo cười lạnh phổ thổi cây sáo. Toa lập lạc. Rất nhanh, tất cả điên cuồng đạo tặc thân thể sụp đổ, biến mất không thấy gì nữa. Mà những cái kia sa mạc cư dân cảm nhận được thân thể của mình tựa hồ cuồng nhiệt lên. Bọn hắn cảm nhận được mình cuồng nhiệt hơi thở. Một cỗ quỷ dị cảm xúc tựa hồ từ linh hồn của bọn hắn bộc ra. Không tốt. Nhìn thấy loại tràng diện này, Long Vô Nghĩa cùng Võ Liệt lập tức quá sợ hãi. Sau đó, giết a, xử lý hắn. Hết thảy mọi người, trước mắt ánh mắt đều xoa một tầng huyết sắc. Bọn hắn điên cuồng. Sau đó, hướng phía bên cạnh đồng bạn tiến hành công kích. Mà giờ khắc này, toa lập lạc. Theo cây sáo âm thanh truyền đến, vô số chuột, giống như một con trâu độc các loại chuột, hướng phía sa mạc cư dân bộ lạc quần quật mà đến. Cái kia lít nha lít nhít nói số lượng, so điên cuồng đạo tặc còn nhiều hơn trên gấp 10 lần. Nhìn đầu người ra tóc ngay. Không. Long Vô Nghĩa cùng Võ Liệt hai người hô to. Bọn hắn không chế được mình, muốn thúc đẩy mình huyết thú, phối hợp mình khiến người khác tỉnh táo lại. Nhưng mà, sau một khắc, bọn hắn lại bị toàn bộ sa mạc cư dân chiến sĩ vây lại. Bọn hắn ở thời điểm này, cũng dám hướng phía bọn hắn tôn kính nhất tộc trưởng độc thủ. Thậm chí có người đối với mình huynh đệ độc thủ, có phụ tử, thậm chí cũng tàn tật giết. Trang diện, lập tức thoạt nhìn vô cùng hoảng sợ. Mà tại cái kia quỷ dị cây sáo âm thanh phía dưới, toàn bộ tràng cảnh tựa như là đang diễn tấu lấy một bài điên cuồng khúc. Đây là cuồng loạn lãnh chúa, các mục lâm bị đặc. Nơi xa, tại sơn động biên giới chống quải trượng đệ ngũ lanh ngữ cùng đệ ngũ tuấn sinh, sắc mặt hai người trắng bệnh, con người co bảo, trong ánh mắt ẩn chứa sợ hãi thật sâu. Các mục lâm bị đặc, cây sáo của hắn âm thanh có thể cho tất cả nhân loại lâm vào điên cuồng, thậm chí là tự giết lẫn nhau. Mà những cái kia cây sáo âm thanh còn có thể triệu hoán đến kinh khủng đồ vật, ôn dịch thử. Tại những cái kia nhân loại tàn sát thời điểm, những cái kia ôn dịch thử thừa dịp thời gian này hướng phía những cái kia nhân loại đi tới, bọn chúng đem trên người tà ác ôn dịch tản ra ra ngoài. Lập tức hết thảy mọi người thân thể đều lâm vào suy yếu bên trong. Xong đời, lần này triệt để xong đời. Cách đó không xa, nhìn xem toàn bộ sơn cốc lâm vào cuồng loạn võ tập nguyện, không khỏi ngồi quỳ chân trên mặt đất, hai mắt thất thần, biểu lộ xí ngốc, trên mặt đều là tuyệt vọng thần sắc. Chương 144, thần minh giáng lâm thần thú gia hộ giai đoạn thứ 3. Chương 144, thần minh giáng lâm thần thú gia hộ giai đoạn thứ 3. Ác ma, đây là ác ma. A, không nên công kích ta. Có bộ phận người nghe được Long Vô Nghĩa cùng Võ Liệt chỉ huy, không có nhận đến cái kia các mục lâm bị đặc điên cuồng cây sáo âm thanh, cho nên cũng không có lâm vào điên cuồng. Nhưng mà không có lâm vào điên cuồng, đó là càng thêm kinh khủng. Khắp nơi đều là mình người quen đến công kích mình, hơn nữa còn là nhóm lớn người bây công. Thanh tỉnh ngược lại là càng thêm tuyệt vọng. Tuấn Nhi, chúng ta cũng đi hỗ trợ. Nơi xa, đệ ngũ lanh ngữ gặp được toàn bộ sa mạc cư dân toàn bộ người lâm vào điên cuồng, lập tức giống to vào tới. Chỉ có đánh bại ra hỏa kia mới có thể để điên cuồng dừng lại. Đệ ngũ lanh ngữ đối với mình nhi tử đệ ngũ Tuấn Sinh nghiêm túc nói. Tiếng nói vừa ra, hắn đã là liền xông ra ngoài, không chút nào thẳng mình trên thân thương thế. Giống mấy con huyễn thú giống lên một tiếng băng lên, nghỉ ngơi một đoạn thời gian, lại thêm Long Võ Nghĩa cho bọn hắn một chút hồi phục ngự lực đồ vật, đệ ngũ lanh ngữ huyễn thú cũng khôi phục không ít. Tốt. Một bên khác, đệ ngũ Tuấn Sinh đang nghe được phụ thân lời nói về sau, không có chút nào do dự, thả người nhảy xuống, theo sát phụ thân của mình đệ ngũ lanh ngữ quá khứ, thẳng hướng cái kia kẻ cầm đầu. cuồng loạn lãnh chúa, các mục lâm bị đặc. Võ Liệt, chúng ta nhất định phải giải quyết ra hỏa kia. Chế trụ bộ lạc của mình mấy cái chiến sĩ về sau. Long Võ Nghĩa đạt được một tia thời gian nghỉ ngơi. Hắn thần tình nghiêm túc đối với Võ Liệt nói ra. Thời gian dài cùng mình các chiến sĩ dây dưa, đã lãng phí hắn không ít 480 thể lực. Không sai, chúng ta nhất định phải tốc chiến tốc thắng. Không phải tổn thương tính sẽ càng lớn. Võ Liệt nhẹ gật đầu. Hắn cũng ý thức được điểm này. Tốt. Đi. Hống hống hống. Lập tức vô số huyễn thú giống lên một tiếng vang lên. Kèm theo còn có hai đạo cấp tốc mà đi kinh khủng thân ảnh. Giết. Tại thời khắc này, Long Võ Nghĩa, Võ Liệt, còn có đệ ngũ Lanh Ngữ cùng đệ ngũ Tuấn Sinh cái này một đống phụ tử, toàn bộ tập hợp đến cùng một chỗ, hướng phía các mục lâm bị đặc giết tới. Hô hô hô. Mà giờ khắc này, cái kia 3 mét cao sinh vật, các mục lâm bị đặc cũng nhìn được hướng phía hắn công kích 4 người cùng bọn hắn huyễn thú. Nhưng là, hắn đối mặt với lập tức liền muốn công kích đến trên người mình công kích, mà không đổi sắc, ngược lại là lộ ra một vòng nụ cười quỷ dị. Một giây sau, cây sáo của hắn âm thanh âm điệu cải biến, lập tức đất vàng nổ tung, đột nhiên có 10 cái đồ vật từ nơi đó thật nhanh chui ra, hơn 10 đạo cái bóng hướng phía Long Võ Nghĩa, Võ Liệt 4 người bọn họ vào tới. Cái gì? 4 người lập tức hoảng hốt. Khi thấy các mục lâm bị đặc nụ cười quỷ dị thời điểm, bọn hắn liền cảm nhận được một tia không ổn. Giờ phút này, trong lòng hoảng hốt, đang muốn thân thể lui nhanh, nhưng là sau một khắc, bọn hắn cảm thấy mình tựa như là bị cái gì ôm lấy. Cái gì? Đầu chuột người. Đợi cho bọn hắn nhìn thấy những cái kia ôm lấy bọn hắn sinh vật thời điểm, lập tức hoảng hốt. Sau một khắc, bọn hắn sắc mặt đại biến. Không tốt. Bọn hắn toàn bộ kinh hô. Nhưng là, sau một khắc, những cái kia đầu chuột người đã là toàn bộ lộ ra nụ cười quỷ dị. Sau đó, ầm ầm, bạo tạc không ngừng truyền đến. Cuộn cuộn màu đỏ sương mù bao vây bọn hắn. Long Võ Nghĩa bọn hắn tựa hồ cũng không nhận được tổn thương. Nhưng là, bụi mù cuộn cuộn tan đi, chỉ thấy được từng đôi vết hồng con mắt. Đó là cuồng loạn biểu hiện. Không, sẽ không. Nơi xa, Võ Tập Nguyệt nhìn thấy màn này, lập tức thân thể lắc một cái. Nàng nhìn thấy phụ thân của mình Võ Liệt cũng lâm vào các mục lâm bị đặc điên cuồng trong cây sáo, đồng dạng còn có nàng thúc thúc Long Võ Nghĩa. Mà tại thiếu nữ trong tuyệt vọng, bọn hắn bắt đầu chém giết. Ha ha ha, bọn này sa mạc cư dân cũng chính là dạng này mà thôi. Nữ vương đại nhân lo lắng nhiều lắm. Các mục lâm bị đặc điên cuồng tiếng cười truyền khắp toàn bộ sân gốc, trên mặt nụ cười dữ tợn tựa như giống như ma quỷ. Đám người tiếng chém giết, cái kia ôn dịch thử chi chi âm thanh, huyễn thu giống lên một tiếng. Các mục lâm bị đặc đắc ý tiếng cười, còn có thiếu nữ tiếng gọi ầm ĩ, cái này toàn bộ thanh âm đan vào với nhau, tạo thành một bài cổ quái hòa âm. Máu tươi lan tràn khắp nơi, tuyệt vọng làm cho cả sơn cốc đều thậm chí là lâm vào huyết sắc. Ngay lúc này, không biết từ nơi nào truyền đến một trận thanh âm du dương, thanh âm thanh đạm, tựa hồ là đang bên cạnh vang lên, lại hình như là trên 9 tầng trời truyền đến, không biết tung tích của nó. Thanh âm kia tựa như là róc rách nước chảy, cũng không có cái gì lực lượng. Cùng các mục lâm bị đặc điên cuồng cây sáo âm thanh so sánh, căn bản cũng không có bất kỳ lực sát thương, nhưng là lại là để các mục lâm bị đặc thần sắc đại biến. Cái gì? Đây là cái gì thanh âm? Các mục lâm bị đặc tiếu dung im bặt mà dừng. Hắn kinh hãi nghe những cái kia truyền đến phiêu miểu âm luật, rung động trong lòng không thôi. Cái gì? Mà giờ khắc này, thiếu nữ Võ Tập Nguyệt mặt mũi tràn đầy lê hoa đái vụ, khuôn mặt cũng giơ lên, trên mặt treo đầy không thể tưởng tượng nổi ngạc nhiên. Nàng cảm nhận được cái kia hư vô mở mịt truyền đến âm luật ẩn chứa một cô yên tĩnh lực lượng. Cái kia cố âm luật để lòng của nàng đạt đến toàn chỗ không có yên tĩnh. Nàng cảm nhận được vô cùng an toàn. Tựa hồ tất cả bực bội, sợ sệt cùng hoảng sợ, còn có an tâm bất an, toàn bộ tại cái kia âm luật trấn an dưới bị tiêu diệt. Mà càng thêm kinh hãi một màn xuất hiện. Vô số âm luật âm phủ tại trong sơn cốc này bay lượn, vờn quanh tại những cái kia toàn bộ trên thân thể người. Sau đó, những cái kia cùng loại người, chính chiến đấu người, vậy mà bắt đầu từ từ khôi phục. Trên người bọn hắn cái kia cỗ màu đỏ quang mang nhàn nhạt từ từ biến mất, thay vào đó là một cỗ xanh lá quanh quẩn lấy âm phủ kỳ quái quang mang. Nét mặt của bọn hắn không tại giữ tợn hung ác, mà là lâm vào trong bình tĩnh. Mà tại bọn hắn phụ cận, những cái kia ôn dịch thử cho bọn hắn trên thân mang tới cái kia cỗ màu đen hư nhược ôn dịch, cũng bắt đầu từ từ suy giảm. Mặc dù không có biến mất, nhưng là có thể nhìn thấy bị cái kia cỗ xanh lá âm phủ suy yếu. Cái này, đây là cái gì? Không, không thể nào. Giờ phút này, gặp được trước mắt một màn này, các mục lâm bị đặc lộ ra không thể tin biểu lộ. Lại có cái gì kỳ quái âm luật phá trừ hắn chém giết điên của khúc? Giống. Ngay lúc này, bên trên bầu trời, một tiếng mang theo vô cùng kinh khủng uy xem thanh âm từ trên 9 tầng trời truyền đến. Thanh âm kia bên trong mang theo không ai bị nổi bá khí. Thanh âm uy nghiêm, phản phất để hết thảy sinh vật đều muốn quỳ rạp xuống trước mặt của nó. Những cái kia ôn dịch tử đang nghe được thanh âm này thời điểm, thân thể run lẩy bẩy, toàn bộ nằm sấp trên mặt đất, không dám ngẩng đầu. Các mục lâm bị đặt thân thể lắc một cái, kém chút liền quỳ xuống. Khó, chẳng lẽ là nghe được cái kia tiếng long âm, tăng thêm cái này cổ quái âm luật. Hắn nghĩ tới một loại khả năng, hoảng sợ ngẩng đầu nhìn về phía thanh âm kia nơi phát ra. Sau một khắc, một cái to lớn bóng ma bao phủ hắn ánh mắt, một đầu mọc ra hai đôi cánh tản ra lôi đỉnh chi lực thần long, hướng phía nó cấp tốc xuống. Cắt, sa mạc đại hiện dạ, lớn tiếng gầm rú ra cái này một cái tên. Sau một khắc, ầm ầm, to lớn đánh thân thể rơi xuống, một cái móng vuốt vỗ xuống, lập tức máu tươi bắn ra bốn phía. Các Mục Lâm bị đặc đầu lâu bay ra, ánh mắt bên trong ý nguyên mang theo không thể tin biểu lộ, chết không nhắm mắt. Cái kia, đó là giờ phút này, toàn bộ sa mạc cư dân lúc trước yên tĩnh nghiêm luật dưới đã sớm khôi phục ý thức, chính đáng bọn hắn còn không có kịp phản ứng rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra thời điểm, bọn hắn liền nghe đến một tiếng thanh âm uy nghiêm vang lên, đó là để bọn hắn linh hồn cũng vì đó thanh âm run rẩy. Sau một khắc, bọn hắn gặp được cái kia để bọn hắn toàn bộ sa mạc cư dân chiến sĩ đều lâm vào điên cuồng kẻ cầm đầu. Các Mục Lâm bị đặc, trong mấy mắt, thân thể vỡ tan, đầu lâu bay ra, mà một đầu lôi đỉnh cuốn quanh, mọc ra hai cặp trắng tinh cánh hình rồng sinh vật, chính mang theo bệ nghệ thần sắc, biểu nhìn phía dưới, mưa gió chi long, tất cả sa mạc cư dân, không có một cái nào chưa từng nhìn thấy liên quan tới mưa gió chi long chân dung cùng pho tượng, càng làm cho bọn hắn tiếp lấy run rẩy lên chính là, không tác, sa mạc đại hiện giả, tại gặp được cái kia cựu Tiêu Phong Vũ Long phía trên, đứng đấy bao quát chúng sinh áo giáp màu đen thân ảnh, thân thể của bọn hắn đều run rẩy lên, tiếng nói đều là đứt quãng, kích động cùng rung động, tràn ngập toàn thân của bọn hắn. Sa mạc đại hiện giả đại nhân, bịch, một tiếng gầm rú, Long Vô Nghĩa cái thứ nhất quỳ xuống xuống dưới, cắt, sa mạc đại hiện giả đại nhân. Mà giờ khắc này, đang tại trợn mắt hốc mồm nhìn xem viên kia rơi xuống đến trước mắt mình Các Mục Lâm bị đặc đầu lâu, võ liệt đi theo Long Vô Nghĩa thành tín quỳ lạy xuống dưới, khống chế mưa gió chi long, xua tan điên cuồng, đánh giết lãnh chúa Các Mục Lâm bị đặc. Không phải sa mạc đại hiện giả, còn có ai? T. Về phần đệ ngũ Lanh Ngữ cùng đệ ngũ Tuần Sinh, thì là hít vào một ngụm khí lạnh, gặp được cái kia cựu Tiêu Mưa Gió Long thân thể bên trên thân ảnh màu đen, lập tức thân thể run lên. Bọn hắn vậy mà từ cái kia hắc giáp nam nhân trên thân cảm nhận được một cô để bọn hắn sợ hãi khí tức. Theo bản năng, bọn hắn vậy mà cũng bị lệ xuống dưới. Nam nhân kia trên thân, tựa hồ mang theo thần minh đồng dạng khí tức. Đồng thời, trong lòng của bọn hắn hoảng hốt. Truyền thuyết, dĩ nhiên là thật. Sa mạc đại hiện giả, khống chế mưa gió chi long, xua tan điên cuồng, đánh giết sa mạc nữ vương tiên phong. Sa mạc đại hiện giả đại nhân. Tại thời khắc này, toàn bộ người lộ ra thành tín biểu lộ, thống nhất quỳ lạy xuống dưới, toàn bộ một mặt thành kính, không có chút nào hoài nghi. Cái kia mưa gió chi long cùng pho tượng bên trong lớn lên giống như lúc, mà cái kia hắc giáp nam tử cùng bọn hắn tiên tổ lưu lại bích họa phía trên vẽ cũng là giống như lúc. Sa mạc đại hiện giả giờ phút này đồng dạng là một mặt thành tín quỳ lạy xuống dưới. Võ Tập Nguyệt khuôn mặt nhỏ đầy mắt kinh hỉ, tại trong mắt của nàng bên trong, cái kia hắc giáp thân ảnh thật sâu ánh vào nàng đôi mắt. Tại thành tín đồng thời, tâm tình của nàng tựa hồ còn mang theo một cô cái khác dị dạng đồ vật. Thân thể của nàng bởi vì kích động mà có chút run rẩy. Cái kia hắc giáp nam nhân giờ phút này phản phất tản ra to lớn quang mang, tựa như là thần minh một dạng chiếu xạ tiến vào nội tâm của nàng. Nơi xa, cái khác cũng không có tham gia chiến đấu, cái khác sa mạc cư dân đang nghe được cái kia một tiếng bá khí du dương long ngâm về sau, gặp lại từ cựu thiên hạ xuống mang theo một cái nam tử mặc áo giáp đen cảnh tượng thời điểm, cũng toàn bộ từ trong huyệt động chạy ra, vung xuống trong tay công tác, một mặt hưng phấn cùng thành tín quỳ lạy. Mà giờ khắc này, đạt được sa mạc cư dân tín ngưỡng chi lực, thần thú gia hộ tiến độ gia tăng 1%. Trước mắt đẳng cấp thần thú gia hộ 2 cấp 60. Không một đạt được sa mạc cư dân tín ngưỡng chi lực, thần thú gia hộ tiến độ gia tăng 1%. Trước mắt đẳng cấp thần thú gia hộ 2 cấp 60 lấy, đạt được sa mạc cư dân tín ngưỡng chi lực, thần thú gia hộ tiến độ gia tăng 1%. Trước mắt đẳng cấp thần thú gia hộ 2 cấp 62, đạt được sa mạc cư dân tín ngưỡng chi lực, thần thú gia hộ tiến độ gia tăng 1%. Trước mắt đẳng cấp thần thú gia hộ 2 cấp 99. Ầm ầm. Sau một khắc, một cỗ ánh sáng nóng bỏng mang từ Trần Hiên trên thân bộc phát, thân thể của hắn bên ngoài cuốn quanh lấy nhàn nhạt năng lượng. Những năng lượng kia bên trong, tựa hồ có các loại huyền thú đồ án đang tại vần quanh. Thần thú gia hộ tiến vào giai đoạn thứ 3. Lập tức, một cỗ khổng lồ bị xem, tựa như là cuồng phong một dạng quét sạch toàn trường. Tất cả mọi người kinh hãi nhìn xem thân ảnh to lớn kia. Giờ phút này, thân ảnh màu đen đã hóa thân thành thần minh, thật sâu khắc ở trong lòng của bọn hắn. Cái này, đây chẳng lẽ là chân chính thần minh? Người ở chỗ này, kinh ngạc nhất không ai qua được đệ ngũ Lanh Ngữ cùng đệ ngũ Tuần Sinh. Bọn hắn cảm nhận được cái kia hắc giáp trên thân nam nhân truyền đến một cỗ để bọn hắn không cách nào chống cự lực lượng. Thậm chí, khả năng hắn một cái ý niệm trong đầu, muốn mình đi chết, thân thể của mình đều có thể tự động khởi động. Loại cảm giác này thật sự là thật là đáng sợ. Đây không phải là thuộc về nhân loại hẳn là có uy xem. Đệ ngũ Lanh Ngữ cùng đệ ngũ Tuấn Sinh chưa từng có cảm thụ qua khủng bố như vậy khí tức. Thân thể của bọn hắn càng thêm cung kính, thật sâu nằm sấp trên mặt đất, thậm chí không dám nhìn thẳng vị kia thần minh. Chương 145, phi yến số 1, phi yến số 2. Chương 145, phi yến số 1, phi yến số 2. Thần thú gia hộ giai đoạn thứ 3. Nghe được hệ thống thanh âm, Trần Hiên sửng sở, sau đó vui mừng. Sau một khắc, hắn liền cảm nhận được một cỗ vô cùng cảm giác huyền diệu tràn ngập toàn thân của mình. Hắn cảm thấy mình tựa hồ nắm giữ hết thể năng lượng cùng pháp tắc áo nghĩa. Mặc dù chỉ là đụng chạm đến biên giới, đó là cái kia đúng là không thuộc về loài người một loại kỳ quái lực lượng. Toàn thân năng lượng tràn ngập toàn thân của hắn. Những cái kia vây quanh ở bên ngoài thân thể hắn quang mang, chính là huyền thú lực lượng cho hắn gia trì năng lượng. Hiện tại, Trần Hiên cảm nhận được mình cùng mình huyền thú hoàn toàn tương thông. Mình thậm chí một ánh mắt, một cái ý niệm, liền có thể để cho mình huyền thú biết mình ý nghĩ, để bọn chúng trực tiếp nhất đạt được mệnh lệnh của mình. Đồng thời, Trần Hiên cảm nhận được bọn chúng trên thân gia hộ đến mình trên người lực lượng. Giờ phút này, tất cả đều là nhận lấy nguyên thú lực lượng gia trì Trần Hiên, đã được đến tất cả nguyên thú 10 năng lượng thủ hộ, mà những năng lượng này toàn bộ cộng lại, đã để Trần Hiên trở thành siêu việt mình mỗi một cái nguyên thú cường đại tồn tại. Thần thú. Hiện tại, tiến nhập thần thú gia hộ giai đoạn thứ 3 Trần Hiên, không hề nghi ngờ chính là một cái chân chính thần thú. Khống chế vạn thú thần minh, mẹn mẹn là cảm nhận được cái kia cố kinh khủng lực lượng. Trần Hiên cảm thấy, mình bây giờ có thể tùy tiện xé bỏ kim cương đẳng cấp nguyên thú, mà kèm theo đến trên người mình cường đại lực phòng hộ. Để Trần Hiên, cho dù là đi ngủ, đứng đấy để cho địch nhân công kích, địch nhân chỉ sợ đều không thể công phá phòng ngự của hắn. Mà tại Trần Hiên trên thân bạo phát ra thần thú gia hộ giai đoạn thứ 3 thời điểm, một cú khổng lồ bị xem, quét sạch toàn bộ sa mạc cư dân ở lại sơn cốc. Giờ phút này, không chỉ dừng là những người ở trước mắt, những cái kia tại võ liệt cái kia một đạo trong sơn cốc cư dân, toàn bộ đều lộ ra ánh mắt kinh ngạc, toàn thân run rẩy. Thần minh lực lượng, để bọn hắn cảm nhận được mình tựa như là sâu kiến một dạng. Sa mạc đại hiền giả đại nhân, 30 sa mạc đại hiền giả đại nhân. Bọn hắn ánh mắt thành kính, thân thể hèn mọn, trong miệng không ngừng hô hoán cái tên này. Nếu như trước đó sa mạc đại hiền giả nhân vật này tồn tại, là tín ngưỡng của bọn họ. Hiện tại, cảm nhận được cái kia cố không ai bị nổi, vệ nghệ thiên hạ huy xem, trong lòng bọn họ đã có thể rõ rệt xác thực cảm nhận được thần minh liên sống ở trước mắt của bọn hắn. Sa mạc đại hiền giả, đây chính là sa mạc đại hiền giả lực lượng, đây chính là cứu vớt chúng ta thần minh. Giờ phút này, Long Võ Nghĩa cùng Võ Liệt thân thể hai người phụ phục, thân thể run rẩy không ngừng lấy, nhưng là đây không phải là bởi vì sợ mà run rẩy, mà là bởi vì hưng phấn mà run rẩy. Cảm nhận được cái kia cố khổng lồ bị xem, bọn hắn xác định đây chính là chân chính sa mạc đại hiền giả. Với lại hắn cưỡi cái kia thần long, không phải liền là mưa gió chi long sao? Đó là sa mạc đại hiền giả biểu tượng, bọn hắn có lý do gì có thể hoài nghi đâu? Hai người không dám ngẩng đầu, chỉ có thể hèn mọn nhìn xem cái kia mưa gió chi long lòng bàn chân, biểu thị lấy mình tính ý cái gì, tình huống như thế nào. Cái này khổng lồ bị xem, vậy mà để cho ta liền đứng dậy dũng khí đều không có. Cái này nam nhân, thật là truyền bên trong sa mạc đại hiền giả. Sa mạc cư dân thần minh sao? Giờ phút này, đệ ngũ Lanh Ngữ cùng đệ ngũ Tuấn Sinh thân thể hai người phát run. Ánh mắt của bọn hắn lộ ra trước nay chưa có kinh hãi. Nếu như trước đó cái kia hắc giáp trên thân nam nhân phát ra khí tức, để bọn hắn theo bản năng đi theo Long Võ Nghĩa còn có Võ Liệt quỳ xuống lạy lời nói. Hiện tại, trước mắt cái này nam nhân đột nhiên bạo phát đi ra kinh khủng ý xem, để bọn hắn thân thể triệt để thần phục. Thậm chí là ở trước mặt của hắn, đứng lên dũng khí đều không có. Thần minh, đó là trong truyền thuyết mới có đồ vật. Tuy nhiên cái thế giới này bên trên có đủ loại sinh vật mạnh mẽ, những sinh vật kia thậm chí có một ít giống như là quỷ thần một dạng, mà bọn hắn đệ ngũ gia tộc chuyên môn phụ trách liền là điều tra các loại viễn cổ truyền thuyết. Đây chính là vì cái gì đệ ngũ Lanh Ngữ cùng huynh đệ của mình còn có nhi tử tới này cái sa mạc nguyên nhân. Sa mạc nữ vương, Ôn Đoán Vương Dương, sa mạc cư dân, đây đều là bọn hắn điều tra đối tượng. Mà tại gặp được sa mạc nữ vương, điên cuồng lãnh chúa, các mục lâm bị đặt về sau, gặp lại trước mắt thần bí nam tử, để đệ ngũ Lanh Ngữ cùng đệ ngũ Tuấn Sinh hai cái này kẻ vô thần không khỏi hoài nghi, thế gian này coi là thật có thần minh tồn tại. Liên tại bọn hắn trong lòng đều lộ ra sự nghi ngờ này thời điểm, giống đột nhiên lại là một tiếng to rõ thanh âm vang lên, thanh âm mang theo bá khí cùng thánh khiết, một đạo bạch sắc thân ảnh đang không mà lên, thanh âm tại trong sơn cốc không ngừng quen quẩn, đánh thẳng vào tâm hồn của bọn hắn. Bọn hắn còn không có kinh hãi ngẩng đầu, liền cảm nhận được một cỗ vô cùng ánh sáng nóng bỏng mang từ trên trời giáng xuống. Sau một khắc, bọn hắn gặp được ở trên bầu trời bay múa một cái khác thần long, trắng tinh thân thể, khí tức thánh khiết, để bọn hắn không có chút nào dám tiết độc cảm xúc. Trên người nó phát ra hào quang, tựa như là cái thế giới này tinh khiết nhất đồ vật. Mà sau đó, cuộn cuộn quang mang theo nó hai cánh huy sái mà ra, phảng phất tản ra hạt giống, lại hình như là hàng rơi thần minh ban ân. Ngao ngao ngao, quang minh thánh long thân hình khổng lồ ánh vào tim của mỗi người bên trong. Nó vòng quanh sơn cốc này phi hành, ánh sáng của nó vẩy hướng về phía sơn cốc này mỗi một chỗ, rơi xuống những cái kia toàn bộ trên thân thể người. Lập tức, toàn bộ sơn cốc tựa như là phủ thêm một tầng thánh khiết quang mang. Mà tại cỗ này quang mang phía dưới, bọn hắn kinh hãi phát hiện, thân thể của bọn hắn vừa mới nhận đến tổn thương, vậy mà tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khép lại. Thân thể của ta thương thế vậy mà toàn bộ tốt. Không, ta nhiều năm trước lưu lại ám thương, vậy mà cũng đã biến mất. Hết thảy mọi người kinh hãi cảm thụ được thân thể của mình biến hóa. Rõ rệt bọn hắn trước đó cũng bởi vì tự giết lẫn nhau mà rơi vào trọng thương. Thậm chí một số người là nhiều năm trước lưu lại không thể chữa trị thương thế. Giờ phút này, vậy mà toàn bộ đều biến mất. Mà không chỉ dừng như thế. Trước đó những cái kia quanh quẩn ở bên cạnh họ màu đen ôn dịch, những cái kia suy yếu thân thể của bọn hắn lực lượng đổ vật, vậy mà trong nháy mắt liền hòa tan, giống như là tuyết gặp nóng bỏng mặt trời một dạng, làm cho người kinh hãi. Chi chi cờ cờ ý tờ tê tê. Cùng nay đồng thời, tại quang mang hạ xuống thời điểm, đám kia trên mặt đất không dám động ôn dịch tử. Giờ phút này, phát ra sợ sệt thét lên. Nhưng là, bọn chúng thân thể run run, bị một cỗ to lớn uy xem áp chế, căn bản cũng không dám chạy trốn. Trơ mắt nhìn luồng hào quang màu trắng kia đã rơi vào trên thân thể của bọn nó. Sau một khắc, thân thể của bọn chúng vậy mà bắt đầu thối rữa, trong nháy mắt giống như là bụi mù một dạng, từ từ biến mất. Trên mặt đất thậm chí dấu vết gì đều không có lưu lại. Phản phất bọn chúng cho tới bây giờ đều không có tới qua thế gian này một dạng. Cái gì? Cái gì? Cái này. Giờ phút này, đệ ngũ lanh ngữ thân thể có chút cụ nước mắt tung hoành run rẩy lên. Trên mặt hắn lộ ra thần sắc kinh hãi, con mắt trợ to, cảm nhận được thân thể biến hóa. Hắn trong mắt tại hốc mắt không ngừng run run. Hắn cảm nhận được cái gì? Không chỉ dừng là hắn đoạn thời gian này đến nay nhận đến tổn thương hoàn toàn được chữa trị tốt, còn có liền là trong cơ thể của bọn họ những cái kia hấp hối nguyên thú, vậy mà toàn bộ đều khôi phục thể lực cùng khỏe mạnh. Nếu như nói bình thường thương thế, trị liệu loại hình nguyên thú có thể làm được, cương đại một điểm trị liệu nguyên thú, thậm chí có thể trong nháy mắt chữa cho tốt. Nhưng là xuyên thấu qua thân thể của bọn hắn, thậm chí đem bọn hắn thân thể trong cơ thể nguyên thú đều chữa trị xong, vậy đơn giản liền là thần tích tồn tại. Ngược lại đệ ngũ lanh ngữ là chưa từng có nghe nói qua loại chuyện này. Cái kia, đó là Thánh Long, Quang Minh Thánh Long. Rốt cục, đệ ngũ lanh ngữ nhịn không được hiếu kỳ, lấy dũng khí ngẩng đầu nhìn về phía cái kia thánh khiết tự long. Hắn con ngươi co vào, con mắt trừng lớn, trong lòng hô lớn đi ra. Quang Minh Thánh Long, trong truyền thuyết thánh khiết nhất tồn tại, có thể chữa trị hết thảy thương thế, xua tan thế gian tất cả mặt trái trạng thái cùng nguyên rủa. Đây là hắn ở gia tộc bí ẩn nhất ghi lại văn hiến bên trong nhìn thấy đồ vật. Huyết mạch, truyền thuyết đẳng cấp, là cực kỳ thánh khiết sinh vật. Trời sinh nó cao ngạo, không bị bất luận kẻ nào thúc đẩy. Nhưng là trước mắt, nó lại là trước mắt cái này hắc giáp nam nhân huyền thú. Nếu như nói thúc đẩy nó không phải nhân loại, là thần minh, vậy liền nói thông. Đội trưởng, đây là giờ phút này tại một cái trên mặt hồ đặc thù trong căn cứ, kỳ dị bộ đội đặc thù toàn bộ người đều đứng ở bên ngoài, mà làm sao trước mặt của bọn hắn có được hai cái to lớn huyền thú trong đó? Đó là hai cái khổng lồ phi hành hệ huyền thú, hình thể thậm chí cùng liệt diễm lao nhanh vũ yến không kém bao nhiêu. Đây là cấp trên cho chúng ta điều khiển lôi đỉnh truy phong phi yến. Kỳ dị bộ đội đặc thù đội trưởng Cao Thụ Linh đối mọi người nói, lôi đỉnh truy phong phi yến, đó là có thể cùng liệt diễm lao nhanh vũ yến sánh ngang cường đại phi hành huyền thú. Liệt diễm lao nhanh vũ yến am hiểu là thể lực, sức chịu đựng, tốc độ, cùng tự ly xa phi hành, mà lôi đỉnh truy phong phi yến am hiểu liền là ấm trở. Nó thể lực, sức chịu đựng muốn so liệt diễm lao nhanh vũ yến kém một điểm, nhưng là bọn chúng phụ tải năng lực lại là phi hành hệ huyền thú bên trong đỉnh tiêm tồn tại. Đồng dạng, bọn chúng cũng là vô cùng hiếm thấy, thu hoạch độ khó không thể so với liệt diễm lao nhanh vũ yến thấp. Lôi đỉnh truy phong phi yến, nghe được Cao Thụ Linh lời nói, đám người kinh hãi nhìn trước mắt hai cái to lớn phi hành hệ nguyên thú. Không sai, còn có cái này những vật này. Sau đó, không có để ý đám người kinh hãi, Cao Thụ Linh lại triệu hoán ra một chút nguyên thú đến. Đợi cho thấy được những cái kia nguyên thú về sau, kỳ dị bộ đội đặc thù thành viên lại một lần nữa kinh hãi kêu lên. Oanh lôi pháo mặt nạ thần lặn, siêu năng pháo cự tinh chiến sĩ. Đám người kinh hãi, hai loại đều là nguyên thú, nhưng là bọn chúng có phi thường năng lực đặc thù, có thể bay nhanh phát xạ các loại đạn pháo công kích. Một khi tụ hợp cộng đồng phát huy, sẽ là nhân vật hết sức khủng bố. Cái này, đội trưởng, đây chẳng lẽ là chúng 480 người kinh hãi. Nhìn xem cái kia số lượng đông đảo vành lôi pháo mặt nạ thần lằn cùng siêu năng pháo cự tinh chiến sĩ, nhìn lại một chút cái kia hai cái to lớn lôi đỉnh truy phong phi yến, liên tưởng đến một loại nào đó khả năng. Không sai, chúng ta phải dùng những này huyền thú tổ hợp hình thành huyền thú chiến hạm. Cao Thụ Linh nói ra trong lòng bọn họ suy nghĩ đáp án. Huyền thú chiến hạm. Nghe được cái tên này, đám người kinh hãi. Không lâu sau đó, bọn hắn đem những cái kia huyền thú toàn bộ sắp xếp đến hai cái lôi đỉnh truy phong phi yến trên thân. Giờ phút này, mỗi một đầu huyền thú đầu lâu đối bên ngoài, cái kia to lớn đầu lâu, tựa như là từng môn giữ tận tháo đài. Giờ phút này, những cái kia huyền thú toàn bộ bị trang bị, phối hợp với lôi đỉnh truy phong phi yến năng lực, không hề nghi ngờ, cái này đã tạo thành hai đài uy lực siêu cường huyền thú chiến hạm. Cái này những này huyền thú cho chúng ta tổ hợp thành hai cái chiến hạm, không bằng chúng ta cho chúng nó lấy cái danh tự a. Đột nhiên, kỳ dị bộ đội đặc thù bên trong đội viên Lý Na ý tưởng đột phát nói, không sai, hai cái khác biệt chiến hạm, chúng ta là hẳn là cho chúng nó một cái tên, liền theo chúng ta chiến đội một dạng. Tông Vương gật gật đầu. Sau đó, Cao Thụ Linh cũng là gật gật đầu, tốt à, đã dạng này, mọi người muốn cái phù hợp danh tự à? Không bằng gọi là phi yến số 1, cùng phi yến số 2 thế nào? Đã đơn giản, lại phù hợp tên của bọn nó hình tượng. Một bên, Đại Ngộ đưa ra ý kiến của mình. Phi yến số 1, phi yến số 2. Rất tốt, cái tên này rất chuẩn xác. Đại Ngộ lấy ra danh tự, làm cho cả kỳ dị bộ đội đặc thù người đều thu được đồng ý phi yến số 1. Phi yến số 2. Đám người cao hứng hô lên. Tốt, chúng ta liền đi thử một chút uy lực của bọn nó a. Phi yến số 1. Phi yến số 2. Cất cánh. Không lâu sau đó. Ầm ầm. Năng lượng khổng lồ không ngừng oanh tạc. Làm vụ súng đồng dạng oanh lôi pháo mặt nạ thần lằn, trong nháy mắt liền có thể phát xạ vô số đạn tháo. Tại một cái sơn cốc bên trong, một đám bạch kim đẳng cấp huyễn thú bị trong nháy mắt oanh sát. Mấy ngàn huyễn thú không có chút nào sức chống cự. Siêu năng pháo cự tinh chiến sĩ. Phát xạ. Sau một khắc. Ầm ầm. Cuồn cuộn năng lượng nổ tung. Siêu năng pháo cự tinh chiến sĩ hướng phía một cái kim cương tam giai xích huyết thạch đầu nhân phát xạ. Sau một khắc, ầm ầm, tiếng nổ mạnh truyền đến. Đá vụn mạn thiên phi vũ. Chương 146, Dương Thần Hoa Nở, hiển giả trở về. Chương 146, Dương Thần Hoa Nở, hiển giả trở về. đông nam khu vực xuất hiện một cái to lớn huyền thú. Theo dò xét là viễn cổ huyền thú, Tà Ác Tá Gia. Giờ phút này, kỳ dị bộ đội đặc thù bên trong, Diệp Thụy nhìn trước mắt dò xét màn hình mở miệng nói ra. Lần trước nghịch tự cầu vồng sự kiện về sau, bọn hắn cấp trên điều động rất nhiều tài nguyên xuống tới, khiến cho năng lực của bọn hắn càng phương diện đều chiếm được to lớn tăng lên. Không hề nghi ngờ, bọn hắn ở mọi phương diện năng lực đều là ngự thú sư bên trong đỉnh tiêm tồn tại. Hiện tại, lại đi qua một phen tăng cường, thực lực của bọn hắn tăng cường, huyết thú cũng đã nhận được to lớn tăng lên. Nếu như bây giờ, để bọn hắn đi đối mặt cái kia Bạc Long Hy Nhĩ Ba Cống, hiển nhiên bọn hắn đã có đầy đủ lòng tin có thể đánh bại nó. Theo dựa theo liên bang chúng ta bí mật đồ giám phân tích, cái này Tà Ác Tá Gia là đuổi kịp một lần huyễn thú là cùng một loại thời đại sản phẩm. Lần trước bên trong cầu vồng huyễn thú Bạc Long Hy Nhĩ Ba Cống, đồng dạng là viễn cổ huyễn thú loại hình. Diệp Thụy một bên nhìn xem tư liệu, bình thường mở miệng nói ra. Khá lắm. Tốt, đại ngộ, lần này liền để chúng ta tới đánh bại nó. Một bên, đang nghe được tin tức về sau, Tân Thành đối đại ngộ nói ra. Đi, lần này liền đại ngộ cùng Tân Thành các ngươi hai cái đi đánh bại ra hoặc kia. Một bên phó đội trưởng Tông Phương đối bọn hắn nói ra. Hiện tại bọn hắn kỳ dị bộ đội đặc thù tiểu đội năng lực tăng lên, cũng không cần toàn bộ người xuất động đi xử lý cái nào đó sự kiện. Bọn hắn bình thường chia hai người tiểu đội đi chấp hành nhiệm vụ, mà Tân Thành cùng Đại Ngộ đã phối hợp nhiều lần. Hai người bọn họ có rất tốt ăn ý đã Tân Thành chủ động muốn xuất kích, Tông Phương đương nhiên sẽ không tổ chức. Một bên, làm tổng chỉ huy, Cao Thụ Linh cũng chỉ là nhẹ gật đầu. Cẩn thận một chút, viễn cổ loại hình huyễn thú có được các loại thần kỳ năng lực, không phải bình thường huyễn thú có thể so sánh. Cao Thụ Linh đối hai người nói ra. Là đội trưởng. Hai người một mặt nghiêm túc gật đầu, sau đó rời đi căn cứ. Ầm ầm, theo to lớn năng lực quanh tặng, Lôi đỉnh truy phong phi yến số 2 phi hành, năng lượng to lớn oanh động, nó chỉ cần dương cánh liền có thể bay lượn. Trầm thấp oanh minh, đưa tới không gian một trận chấn động. Không hề nghi ngờ, phi yến số 2 thật như là chân chính chiến hạm, một chiếc huyễn thú chiến hạm. Đại ngộ nhắm chuẩn cánh của nó công kích. Không lâu sau đó, tại một chỗ sơn lâm trên không, hai cái quái vật khổng lồ đang bay lượn lấy, cánh khổng lồ kích động, một cái liền có thể cuốn lên một trận to lớn của phong. Cương phong gào thét mà qua, đến gần cây cối trực tiếp bị thổi bay, nhổ tận gốc, vô cùng kinh khủng. Hai cái to lớn huyền thú bên trong một cái thỉnh lình lại là phi yến số 2. Lôi đỉnh truy phong phi yến thứ nhất, từ kỳ dị bộ đội đặc thù Tân Thành cùng Đại Ngộ hai người điều khiển lấy. Bọn hắn một cái thao túng phi yến số 2 bay lượn, một cái thao túng phi yến số 2 trên người những cái kia ụ súng huyền thú công kích. Ầm ầm, năng lượng khổng lồ pháo hướng phía một cái khác đầu lâu tựa như là bẹt. Thân thể nhưng thật giống như là quái thú sinh vật công kích đi qua. Tà Ác Tá Gia, một loại đặc thù viễn cổ huyền thú. Đánh chúng, quá tuyệt vời, đại ngộ, to lớn năng lượng đạn, trong nháy mắt liền đánh tới cái kia Tà Ác Tá Gia trên thân, đưa tới một trận bạo tạc. Lập tức Tân Thành hoan hô, nha nha, Tà Ác Tá Gia phát ra một trận tiếng kêu thê thảm, nó một cái cánh bị cái kia huyễn thú năng lượng pháo phá hủy, lập tức thân thể cũng hướng phía dưới rơi xuống. Đột nhiên, Tà Ác Tá Gia ánh mắt trở nên đỏ lên, lúc thì đỏ quang điệp qua, không tốt, gặp được cái kia quỷ dị hướng quang. Đại ngộ cùng Tân Thành hai người kinh hô. Sau một khắc, hào quang lóe lên, phi yến số 2 phía trên, vậy mà xuất hiện rất nhiều Tá Gia, thân thể nhỏ rất nhiều lần Tá Gia. Nha nha, những cái kia Tá Gia hướng phía Đại Ngộ cùng Tân Thành công kích, đồng thời cũng hướng phía những cái kia ụ súng huyễn thú công kích. Hoàng bét, phi yến số 2 bị đánh trúng, chúng ta muốn rơi xuống, nhanh triệu hoán cái khác huyễn thú rời đi. Tân Thành hô to. Sau đó hai người hét to triệu hoán ra mình cái khác phi hành huyễn thú. Hoàng bét, phía dưới là thôn trang, triệu hoán ra phi hành huyễn thú bọn hắn, gặp được phía dưới thôn, lập tức kinh hãi, làm sao bây giờ? Cái kia Tá Gia cùng phi yến số 2 muốn nện vào phía dưới đi. Hai người kinh hãi. Ngay lúc này, bọn hắn liếc về một cái quen thuộc đồ vật. Đó là một đạo cầu vồng, một đạo nghịch tự cầu vồng. Hy Nhĩ Ba Cống không gian. Sau một khắc, siêu. Tại bọn hắn kinh hô bên trong, Tà Ác Tá Gia ở giữa không trung biến mất không thấy gì nữa, tựa như là đã rơi vào vũng bùn một dạng. Mà sắp rơi vỡ phi yến số 2, thì là bị mấy con quái vật khổng lồ nâng. Cái kia, đó là liệt diễm lao nhanh vũ yến. Tân Thành cùng Đại Nộ kinh hô lên. Nha nha, thật lớn một đám liệt diễm lao nhanh vũ yến, đều mang khế ước tiêu ký, ở giữa không trung bay lượn. Không lâu sau đó, Tân Thành cùng Đại Ngộ một mặt kinh hãi ly khai cái này cái thôn trang, dùng Bạc Long Hy Nhĩ Ba Cống cầu vồng không gian làm cái lồng thủ hộ. Đây là lớn cỡ nào thủ ta? Thánh Long thôn, tên của nó thật giống như cùng truyền kỳ một dạng. Tân Thành mặt mũi tràn đầy tình hình chung, khi hắn minh bạch cái kia cầu vồng không gian là dùng đến bảo hộ cái thôn kia thời điểm, đừng đề cập có bao nhiêu kinh ngạc. Đâu chỉ a, thôn kia bên trong khắp nơi đều là bạch kim đẳng cấp huyết thú, thậm chí là kim cương đẳng cấp huyết thú, mà những cái kia huyết thú dĩ nhiên là lấy ra làm việc nhà nông. Đại Ngộ đã là triệt để bị khiếp sợ chết lặng, với lại bọn hắn còn chứng kiến Khô Lâu tướng quân to lớn đánh xâm lâm chiến tranh cổ thụ, còn có nhóm lớn liệt diễm lao nhanh vũ yến, đó là cùng Lôi đỉnh truy phong phi yến đặt song song, thậm chí là so với nó còn cường đại hơn huyết thú. Dĩ nhiên là trong thôn những thôn dân kia phương tiện giao thông, ngoại trừ những này, bọn hắn còn chứng kiến đủ loại hiếm thấy huyết thú, có chút bọn hắn thậm chí đều không gọi được tên đến. Thế nào, nhiệm vụ thành công a? Không lâu sau đó, Đại Ngộ cùng Tân Thành về tới căn cứ. Phó đội trưởng Tông Phương đối bọn hắn hỏi. Đồng thời, cái khác thành viên cũng chăm chú nhìn chằm chằm bọn hắn. Hoàn thành. Hai người mặt ủ mày cho hồi đáp. Làm sao? Nhiệm vụ hoàn thành còn như thế không cao hứng dáng vẻ. Cao Thụ Linh cười hỏi. Chúng ta bị đả kích đến. Đại Ngộ cùng Tân Thành vừa về đến liền ngồi liệt tại trên ghế. Ha ha, cái gì đả kích các ngươi? Cái này cũng không giống như các ngươi a. Giếng Cạn nở nụ cười. Ta gặp được một đám nông dân dụng bạch kim viễn thu cày. Cái gì? Lập tức trong cả trụ S lâm vào tĩnh mịch. Xoạt xoạt. Giờ phút này, tại sa mạc chỗ sâu, một tòa cung điện to lớn bên trong, phát ra một tiếng vật thể vỡ tan thanh âm. Nửa nằm tại to lớn trên mặt ghế ngủ say sa mạc nữ vương mở hai mắt ra. Chỉ thấy, trước mặt của nàng trên mặt bàn có một cái mâm nhỏ. Mâm nhỏ phía trên, trưng bày mấy cái từ cắt vàng bóp thành tiểu nhân. Bên trong một cái tình lình cùng các mục lâm bị đặc giống như lúc. Mà giờ khắc này, cái kia các mục lâm bị đặc tiểu nhân, vậy mà vỡ vụn. Một cái đầu lâu quần quần rơi xuống. Ân. Các mục lâm bị đặc tử vong. Sa mạc nữ vương sững sờ. Sau đó lại là nở nụ cười. Xem ra, này một đám sa mạc cư dân vẫn có chút đồ vật mà. Nàng cũng không có bởi vì đã mất đi một cái bộ hạ mà sinh khí, ngược lại là vui vẻ. Tựa hồ là tìm được chơi vui đồ chơi một dạng. Sau một khắc, nàng thân sắc lạnh lùng, tay ngọc vung lên, lập tức ba đạo quang mang đánh ra ngoài. Sau đó, cung điện to lớn chung quanh, cắt vàng nổ tung, ba đạo to lớn thân ảnh hướng phía nơi xa cấp tốc mà đi. Đại hiền giả đại nhân, liền là bên này. Bên này chính là chúng ta thánh đàn phương hướng. Giờ phút này, Long Võ Nghĩa một mặt cung kính, cười mang theo Trần Hiên hướng phía sơn cốc chỗ sâu đi tới. Sau lưng, đi theo thì là Long Võ Nghĩa mấy cái thân tín, còn có nữ nhi của hắn Long Ảnh, cùng Lăng Tiểu Lăng Hạ Ngũ bọn người. Bọn hắn toàn bộ đều thần sắc vui vẻ, lại mang vô cùng thành kính. Phía trước liền là thánh đàn. Rất nhanh, Long Võ Nghĩa mang theo Trần Hiên đi tới trước đó bọn hắn cầm phong vũ lôi chi hạch phía trước, tham gia đại hiển giả đại nhân. Một bên, đang bảo vệ thánh đàn bọn hộ vệ trong ngáy mắt, toàn bộ một mực cung kính quỳ xuống. Thân thể bọn họ run rẩy, biểu lộ kích động. Sa mạc đại hiển giả, bọn hắn gặp được cái kia cùng các vị tổ tiên bích họa phía trên lưu lại giống nhau như lúc nhân vật. Với lại bọn hắn gặp được một cái mini hình rồng sinh vật. Đó là bọn họ quen thuộc mưa gió chi long. Bình thường liền xem như bất luận kẻ nào tiến vào nơi này, đều muốn đi qua kiểm soát của bọn hắn. Nhưng là, người trước mắt không cần bất kỳ hoài nghi. Ân. Trần Hiên nhẹ gật đầu, đi vào bên trong. Lập tức, rầm rầm. Tại Trần Hiên cùng Cửu Tiêu Phong Vũ Long tới gần cái kia có một tòa pho tượng thủy tháp thời điểm, thủy tháp dòng nước phun ra ngoài, so trước đó cường đại gấp trăm ngàn lần tốc độ chảy. Trong mấy mắt, toàn bộ sơn cốc thủy khí tràn ngập, rầm rầm. Cuồn cuộn dòng nước hướng phía sơn cốc nơi xa chạy qua khứ. Mà giờ khắc này, tại trong sơn cốc, khô cạn thổ địa bên trong, xoạt xoạt, xoạt xoạt, có cái gì phá đất mà lên. Sau một khắc, làm cho người kinh hãi một màn xuất hiện. Tất cả cái này bộ lạc sa mạc cư dân, toàn bộ đi ra. Bọn hắn gặp được thổ địa bên trong, có xanh mơn mởn thực vật phá đất mà lên. Sau một khắc, ở trước mặt bọn họ lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được trưởng thành, biến thành từng khóa đại thụ che trời. Dòng nước làm dịu trong sơn cốc hết thảy, làm cho cả sơn cốc trở nên như mộng như ảo. Cỏ xanh thăm thẳm, hoa tươi tiên diễm mỹ lệ. Những cái kia to lớn động thổ mọc ra cây cối, trực tiếp trưởng thành mấy chục mét cao. Sau đó, từng đóa màu vàng tựa như mặt trời một dạng đóa hoa, nở đầy bọn chúng nhanh cây. Dương thần hoa nở, hiền giả trở về. Bọn hắn nhớ tới bọn hắn thời đại lưu truyền một câu, Dương thần thụ là bọn hắn trước kia ôn đoán vương dương bên trong khắp nơi đều có thể gặp đến cây cối, nhưng là rất nhiều năm đến nay không còn có thấy qua. Tổ tiên bọn họ lưu lại tiên đoán, chờ đợi Dương thần thụ nở hoa ngày đó, liền là sa mạc đại hiền giả trở về một ngày. Cảm tạ sa mạc đại hiền giả đại nhân. Giờ phút này nghe cái kia quen thuộc hương hoa, tất cả sa mạc cư dân quỳ lạy xuống dưới, thành tín cúng bái. Mà giờ khắc này, Trần Hiên cũng có chút giật mình, nghĩ không ra mình chỉ là tới gần cái kia thủy tháp, vậy mà liền xuất hiện tình huống như vậy. Thần tích, đây là thần tích, lại một lần nữa gặp được loại này kỳ tích thức thần. Long Võ Nghĩa vẫn là vô cùng kích động, nhìn xem chung quanh lớn lên những cái kia dương thần thụ, sao tiền càng làm cho hắn hưng phấn không thôi. Điều này đại biểu lấy sa mạc đại hiền giả sẽ mang lĩnh bọn hắn sa mạc cư dân một lần nữa trở lại gia viên của mình, một lần nữa để ôn đoán vương dương khôi phục lại trước kia dáng vẻ. Thần tích, đây là thần tích giáng lâm. Giờ phút này, mặc dù không có tham dự Long Võ Nghĩa bên này thánh đàn sự tình, nhưng là tại Võ Liệt vẫn là mang theo nữ nhi của mình, tại cách đó không xa quan sát tình huống bên này. Khi thấy cái kia dương thần thụ trưởng thành, đến nở hoa trong ngáy mắt, hắn kém nghẹn nào kêu lên. Mà giờ khắc này, Trần Hiên đã đi vào thánh đàn bên trong mật thất kia. Dòng nước róc rách, cỏ thơm tươi đẹp, nồng đậm cỏ xanh hương vị từ mật thất kia truyền đến. Trong ngáy mắt, tại Trần Hiên cùng Cửu Tiêu Phong Vũ Long bước vào mật thất kia thời điểm, lập tức trên mặt đất hoa cỏ, toàn bộ tỏa sáng thanh xuân, điên cuồng sinh trưởng. Từ nơi sâu xa, phản phất có cái gì thanh âm kỳ quái truyền đến. Sau đó, toàn bộ khu vực tựa như biến thành một cái thế ngoại đảo nguyên, giống như là màn nước động bình thường. Cuồn cuộn nước suối dâng trào không ngừng. Long Võ Nghĩa thể, hắn cho tới bây giờ đều không có giống như là hôm nay dạng này gặp qua nhiều như vậy dòng nước. Mà vừa lúc này, vách tường bên trong bên trên những cái kia bích họa, vậy mà toàn bộ phát ra quang mang, sau đó vậy mà tựa như là sống lại một dạng, hướng phía Trần Hiên bay đi. Sau đó, toàn bộ chui vào Trần Hiên thân thể, mà ở giữa ao, dòng nước phun ra chỗ, một tòa cự thạch quần quật nổi lên. Một người mặc hắc giáp, khống chế lấy Lôi đỉnh thần long pho tượng xuất hiện ở bên kia. Chương 147, sa mạc chúa tể, siêu cấp lãnh chúa. Chương 147, sa mạc chúa tể, siêu cấp lãnh chúa. Thu hoạch được sa mạc đại hiền giả xưng hào. Thu hoạch được sa mạc đại hiền giả lực lượng gia trì. Tại sa mạc hoàn cảnh, sẽ hay không nhận đến bất kỳ báo cắt ảnh hưởng, cùng cái khác cắt vàng hiệu quả ảnh hưởng. Hệ thống thanh âm truyền đến, để Trần Hiên vui mừng. Nghĩ không ra lần này đến, lại còn cố ý liệu bên ngoài thu hoạch, cảm nhận được biến hóa của mình. Trần Hiên mừng rỡ trong lòng. Lúc đầu mình là vì Phong Vũ Lôi chi hạch, trợ giúp Long Ảnh các nàng một phiên, không nghĩ tới đi tới về sau, các loại kỳ quái dị tượng, để Trần Hiên đáp ứng không xuể. Tại vui vẻ đồng thời, hắn cũng có một tia nghi hoặc. Những này sa mạc cư dân tiên tổ đã sớm dự liệu được sự xuất hiện của ta, còn nói là bởi vì ta xuất hiện, khiến cho truyền thuyết mà biến thành tiên đó đâu. Trần Hiên không hiểu. Bất quá, Long Vong nghĩa bọn hắn lại một lần cung kính quỳ lạy. Đồng thời, trong lòng bọn họ vô cùng cao hứng. Giờ phút này, dòng nước quần quật không dứt hướng phía bên ngoài tuôn ra. Những dòng nước này đủ để cho bọn hắn sinh hoạt không lo. Mà phía ngoài những cái kia dương thần thụ nở hoa, càng là đại biểu cho cái này một mảnh sa mạc khôi phục. Hắn tin tưởng, rất nhanh, sâm lâm, bãi cỏ sẽ lại một lần nữa xuất hiện. Sau đó nuốt chửng sa mạc, bọn hắn sa mạc cư dân sẽ lại một lần nữa trở lại thuộc về bọn hắn quê hương. Ôn đoán vương dương sẽ một lần nữa giáng lâm cái thế giới này. Hiền giả đại nhân, mời ngồi. Giờ phút này, Trần Hiên tại xử lý xong Long Võ Nghĩa bên kia bộ lạc sự tình về sau, liền bị mời đến Võ Liệt bộ lạc. Hai cái bộ lạc tựa hồ có một ít ngăn cách, cũng không có dung hợp thành một cái bộ lạc. Trước mắt, một cái vóc người nổi bật thiếu nữ đang tại Trần Hiên trước mặt phục thị hắn. Võ Tập Nguyệt là một cái tuổi cùng Long Ảnh không sai biệt lắm tuổi tác thiếu nữ, có được một trương điểm mỹ khuôn mặt. Bởi vì là sa mạc hoàn cảnh ở lại nguyên nhân, Võ Tập Nguyệt trên thân quần áo đều là lụa mỏng chỗ chế tác, đưa nàng linh lung dáng người phụ trợ càng là hoàn mỹ mê người. Hiền giả đại nhân, đây là Dương Thần Hoa dịch nước, uống về sau thế nhưng là có đại bổ nha, đặc biệt là đối với các ngươi nam nhân. Võ Tập Nguyệt cười ngọt ngào, lộ ra thần bí tiêu dung. Thiên Tiên Ngọc Thủ đưa qua một cái ngọc chất bát sứ, phía trên đựng đầy màu vàng kim dịch nước, Dương Thần Hoa 480 cũng chính là Dương Thần Thụ mở đóa hoa dịch nước. Khẽ rửa gần, Trần Hiên lại hỏi một cỗ thấm vào ruột gan mùi thơm, nồng đậm mùi thơm, thậm chí có một loại để Trần Hiên trong cơ thể lực lượng nào đó lăn lộn cảm giác, có đại bổ tác dụng. Nhìn xem Dương Thần Hoa dịch nước, Trần Hiên có chút hiếu kỳ nâng lên, sau đó uống một ngụm. Lập tức, thơm ngon dịch nước trong nháy mắt dung nhập Trần Hiên hết hầu, cho đến ngũ tạng lục phủ. Một cỗ ấm áp năng lượng bao khỏa toàn thân hắn mỗi một đường kinh mạch, tựa như là tại ôn nhuận bọn chúng bình thường. Lập tức, Trần Hiên cảm nhận được mình ngự lực. Vậy mà tại phun trào, Hứa Cửu đều không có để thăng ngự lực. Vậy mà tại uống một ngụm Dương Thần Hoa dịch nước về sau, lan lộn. Sau đó, Trần Hiên càng là cảm nhận được đấy lòng một loại nào đó lửa bị nhen lửa. Vật đại bổ. Đối nam nhân có đặc thù công hiệu. Trần Hiên cuối cùng minh bạch Dương Thần Hoa dịch nước công hiệu. Chắc không được vừa rồi Võ Tập Nguyệt lộ ra thần bí như vậy lại nhỏ hẹp tiêu dung. Cái này Dương Thần thụ, hiển nhiên là một loại linh thụ. Nó mở hoa, kết quả đều là có đại bổ tác dụng linh quả linh hoa. Nhiều năm trước, cái này một mảnh sa mạc khu vực được xưng là Ôn Loan Vương Dương. Chính bởi vì vùng này, khắp nơi đều sinh trưởng Dương Thần thụ. Bọn hắn trước kia cư dân dựa vào Dương Thần thụ hoa cùng trái cây, tăng lên mình tố chất thân thể. Đồng thời, chung quanh sinh hoạt huyền thú nhóm cũng vì vậy mà đạt được chỗ tốt, khiến cho Ôn Loan Vương Dương trở thành huyền thú thiên đường. Mà Dương Thần thụ cũng bị bọn hắn sa mạc cư dân phục làm bọn hắn thần thụ. Đáng tiếc, về sau Dương Thần thụ triệt để tiêu thành diện tích, tất cả mọi người coi là đã là tuyệt chủng. Không nghĩ tới, lại có hướng một ngày còn có thể nhìn thấy loại này trong truyền thuyết cây cối xuất hiện. Đang tại Trần Hiên cảm khái cái này Dương Thần thụ công hiệu thần kỳ, thậm chí so năm cấp 6 linh thảo linh quả còn cường đại hơn thời điểm. Sau một khắc, Trần Hiên đã cảm nhận được một cỗ mùi thơm xuất hiện ở sau lưng của mình. Các ngươi sa mạc cư dân đều là như thế phục dịch khách nhân sao? Trần Hiên có chút nghi ngờ hỏi. Không, chỉ có đối hiền giả đại nhân mới là dạng này. Lúc này mới chúng ta sa mạc nữ tử vinh hân. Võ Tập Nguyện sắc mặt có chút đỏ, có chút thẹn thùng nói. Sau đó, tới gần Trần Hiên. Sư phó, cái này trong sa mạc thật thần bí như vậy. Giờ phút này, tại trong hoang mạc, có hai người phụ phục tại trên cát vàng. Hai người cách ăn mặc thoạt nhìn không giống như là sa mạc cư dân. Một già một trẻ, lao chớ ước 6-70 tuổi. Mà tiểu nhân, giống như thoạt nhìn liền chừng 20 tuổi. Giờ phút này, bọn hắn bỏ tới trên cát vàng. Tại bên cạnh của bọn hắn A, đi theo mấy con huyền thú. Hiển nhiên, hai người bọn họ đều là ngự thú sư. Xuyệt, đừng lên tiếng. Cái kia kim đàm hoa hạt tử liền muốn đi ra, ngươi lập tức liền có thể gặp được. Mặt quay về phía mình đồ đệ vấn đề, Chu Bất Đồng gọi hắn nhỏ giọng một chút, thật chặt nhìn qua cách đó không xa cắt vàng khu vực, nhưng là bên kia tựa như là đồ vật gì đều không có, liên la một mảnh phổ thông cắt vàng khu vực. Thời gian chậm rãi trôi qua, run lẩy bẩy lắm điều, rốt cục có một tiếng nhỏ giọng thanh âm vang lên. Cái kia một mảnh sa mạc khu vực cắt vàng vậy mà bắt đầu đình trệ, chớ ước phương viên 5 mét khu vực. Sau đó, có một đôi mắt xám xịt từ phía dưới cắt vàng xông ra. Nó cảnh giác nhìn xem chung quanh, hết nhìn đông tới nhìn tây, sau đó nhìn quanh một tuần sau có phát hiện hay không bất kỳ nguy hiểm về sau mới chậm rãi yên tâm lại. Tiếp lấy liền thấy cái kia một mảnh cắt vàng sụp đổ xuống dưới, một cái thân thể khổng lồ đi ra. Đó là một cái to lớn bò cạp. Cùng bình thường bò cạp khác biệt chính là cái đuôi của nó vậy mà cuối cùng vô cùng to lớn, tựa như là một cái nụ hoa một dạng. Tới gặp được cái kia kỳ quái bò cạp xuất hiện, Chu Bất Đồng gọi mình Đồ Nhi Trịnh Tiểu Khắc nín thở ngưng thần, tuyệt đối không nên hù dọa ra hỏa này. Tại ánh mắt hai người bên trong, chỉ thấy cái kia bò cạp lại đi đi về về đi lại, quan sát đến bốn phía, tựa hồ tại xác định chung quanh đến cùng có hay không đồ vật. Gia hỏa này rất cẩn thận, nhìn xem cái kia bò cạp cảnh giác dáng vẻ, Chu Bất Đồng nở nụ cười lạnh. Bất quá, còn tốt hắn đã sớm biết được cái này bò cạp tập tính, cho nên rất kiên nhẫn chờ đợi. Cuối cùng làm, không lâu sau đó, cái kia bò cạp lại đi mấy tuần về sau, phát hiện không có bất kỳ cái gì sinh vật tại phụ cận, đi tới mặt khác một chỗ cắt vàng khu vực ngừng lại. Sau đó, trước mặt của nó một đôi cái kìm hướng phía thổ địa bên trong đào xới. Không lâu sau đó, một khỏa đóa hoa màu vàng nóng vậy mà liền dạng này sinh trưởng ở nơi đó, xuất hiện sa mạc kim đàm hoa. Gặp được một đóa đóa hoa màu vàng nóng, Chu Bất Đồng cùng Trịnh Tiểu Khắc trong lòng hai người vui mừng, trên mặt đều lộ ra vui vẻ thân sắc. Giờ phút này bọn hắn liền là chạy cái này một đóa hoa đóa mà đến. Trong sa mạc, cho dù là thoạt nhìn là một mảnh tử vong chi địa, nhưng là cũng có thật nhiều sinh vật ở chỗ này sinh trưởng, thậm chí có kỳ lạ thực vật, mà sa mạc kim đàm hoa liền là trong đó một loại. Đây là một loại cao cấp linh hoa, có lớn lao công hiệu, không chỉ rừng có thể cho huyễn thú tăng lên trưởng thành cùng đẳng cấp, nó đến vẫn là rất nhiều huyễn thú tiến hóa cần nhất định phải vật phẩm. Nhưng là loại này đóa hoa vô cùng hiếm thấy, với lại nó kỳ lạ nhất địa phương chính là do kim đàm hoa hạt tử một tay bồi dưỡng ra được. Nghe nói kim đàm hoa hạt tử bồi dưỡng kim đàm hoa, dùng mình nuốt trưởng, tại nuốt trưởng chín đóa về sau liền sẽ tiến hóa làm kinh khủng cường đại huyễn thú hạt vĩ long, cho nên kim đàm hoa hạt tử cả đời đều tận sức tại bồi dưỡng sa mạc kim đàm hoa. Chỉ thấy được giờ phút này, cái kia kim đàm hoa hạt tử, cái đuôi của nó mở ra. Vậy mà, cái kia tựa như là nụ hoa một dạng cái đuôi cái bữa. Vậy mà phần đuôi mở ra. Lập tức, một giọt màu vàng dịch giọt từ bên trong nhỏ xuống. Ngay tại lúc này, nhìn thấy loại tình huống này, Chu Bất Đồng hô to. Sau đó mang theo đồ đệ của mình Trịnh Tiểu Khắc, hướng phía kim đàm hoa dày vọt tới. Ong ong ong. Nhưng mà, ngay lúc này, trên bầu trời, nổ thật to không ngừng truyền đến. Không gian đang run rẩy nhẹ nhẹ lấy. Tiếp lấy, ầm ầm. Mặt đất cắt vàng mặt đất cuộn cuộn, chấn động to lớn truyền đến, tựa như là địa chấn bình thường. Ầm ầm, nơi xa càng là có mấy chục mét cao cắt vàng bụi mù cuộn cuộn mà đến. Nha, giờ phút này cảm nhận được cái kia cỗ chấn động, lập tức kim đàm hoa hạt tử phát ra rít lên một tiếng, đem sa mạc kim đàm hoa coi là bảo vật kim đàm hoa hạt tử. Giờ khắc này ở phát ra rít lên một tiếng về sau, vậy mà cũng như chạy trốn hướng phía nơi xa hoảng hốt chạy trốn. Một màn này lập tức để Chu Bất Đồng cùng Trịnh Tiểu Khắc hai người cũng là hoảng hốt. Bọn hắn cảm nhận được một cô vô cùng hoảng sợ hướng phía bọn hắn mà đến. Sau một khắc, bọn hắn bận bịu triệu hoán mình huyễn thú, lập tức tại nguyên chỗ bên trong đào một cái hố sâu, nhảy vào. Hoảng sợ nhìn phía xa những cái kia động tĩnh khổng lồ truyền đến địa phương. Cái kia, đó là khi bọn hắn hướng phía nhìn lại, lập tức thân thể run lên, lộ ra vẻ mặt sợ hãi. Trên bầu trời, ong 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 dương cánh thanh âm không ngừng vang lên, che khuất bầu trời. Đó là một đám mọc ra cánh rơi, thân thể giống như là bọ che quái vật. Mỗi một cái dương cánh có 5-6 mét đại, mà bọn chúng cầm đầu thủ lĩnh thì là bọn chúng gấp 10 lần lớn nhỏ. Đông đông đông. Tại cái kia một đám sinh vật khủng bố phía dưới, to lớn tiếng bước chân truyền đến. Lập tức mặt đất một trận chấn động. Cả người cao hơn 50 mét to lớn sinh vật không ngừng đi tới. Sa mạc cự nhân. Cái kia dĩ nhiên là một cái sa mạc cự nhân. Ầm ầm. Mặt đất nổ tung. Tại sa mạc cự nhân cách đó không xa, cắt vàng cuộn cuộn, văng lên mấy chục mét độ cao. Phản phất có đồ vật gì tại cắt vàng phía dưới cấp tốc di động tới. Nhìn kỹ, một cái 5-6 mét độc giác lộ ra. Để Chu Bất Đồng lập tức lắc một cái. Độc giác xà lòn, sa mạc nham thạch cự nhân, bã lo xương. Chu Bất Đồng dùng sức bưng kín miệng của mình cùng Trịnh Tiểu Khắc miệng, hết sức không để cho mình cùng đồ đệ phát ra thanh âm. Mà bọn hắn huyễn thú đã sớm run lẩy bẩy, phủ phục tại trong hồ sâu, không dám phát ra cái gì thanh âm. Độc giác xà lòn, sa mạc nham thạch cự nhân, bã lo xương, còn có các mục lâm bị đặc, được xưng là sa mạc 4 siêu cấp lãnh chúa, thống lĩnh sa mạc các phương khu vực. Trong sa mạc, cái này 4 cái lãnh chúa liền là thần minh đồng dạng tồn tại, ai cũng không dám trêu chọc bọn chúng. Cho dù là kim cương đẳng cấp ngự thú sư, đến 10 cái đều sẽ bị bọn chúng tùy tiện vỡ nát. Bây giờ, 4 siêu cấp lãnh chúa, vậy mà xuất hiện 3 cái, đồng thời xuất hiện, với lại vậy mà không có vì vậy mà đánh nhau. Ầm ầm, quần quần cắt vàng gào thét mà qua, nương theo lấy to lớn uy thị, tựa như cuồng phong bạo vũ. Lập tức cái này một mảnh cắt vàng đều bị quét sạch thiếu 1 mét độ dày. Nửa ngày, bọn chúng gào thét mà qua, nhao nhao. Chu Bất Đồng đánh rất trên thân đầy người cắt vàng, mới thận trọng từ trong hố sâu đi ra. Kinh hãi nhìn qua 3 siêu cấp lãnh chúa đi xa địa phương, bọn chúng tựa hồ hướng về một phương hướng mà đi. Mục đích của bọn nó đến cùng là cái gì? Bốn siêu cấp lãnh chúa cho tới bây giờ đều là không can thiệp chuyện của nhau, lẫn nhau muốn trở thành cái này một mảnh sa mạc chúa tể. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Chu Bất Đồng kinh hãi nhìn qua nơi xa đầy trời cuốn lên cát vàng, ánh mắt lộ ra thật sâu kinh hãi. Một bên, Trịnh Tiểu Khắc sớm đã bị cái kia ba siêu cấp lãnh chúa uy thị, bị hù sắc mặt trắng bệnh. Đại hiền giả đại nhân, bên này, cái kia Sa tiên sinh, chết sống cũng không chịu đem cái kia thánh vật giao ra. Không phải, ta đã sớm trước tiên đem cái kia thánh vật mang cho ngài. Ngày thứ hai, Trần Hiên đã tại võ tập nguyện phục thị dưới tắm rửa thay quần áo. Sau khi rời giường liền đi tới nơi này. Thánh đàn. Vùng này bên trong, có được hai cái thánh đàn. Đồng dạng, nói cách khác, ở chỗ này có được hai cái phong vũ lôi chi hạch. Từ Long Võ Nghĩa cùng Võ Liệt hai cái bộ lạc chiến sĩ đơn độc thủ hộ lấy. Giờ phút này, Võ Liệt mặt mũi tràn đầy phẫn nộ. Đồng thời đối mặt Trần Hiên, lại lộ ra quyến rũ tiểu dung. Sa tiên sinh ra hỏa kia, không biết tốt xấu, đợi chút nữa nếu như mạo phạm đại nhân, làm ơn không nên trách tội chúng ta. Võ Liệt vừa đi bình thường nói xong, cung nên đại hiền giả đại nhân. Mà giờ khắc này, bảo vệ hộ vệ đã sớm biết nam tử trước mắt, liền là trong truyền thuyết sa mạc đại hiền giả. Lúc trước hắn khống chế mưa gió chi long dũng mãnh phi thường từ thế bách hùng, thế nhưng là mãi mãi cũng lưu tại những này các chiến sĩ trong lòng. Giờ phút này, đối với bọn hắn tôn kính nhất thần minh, bọn hắn tự nhiên là vô cùng cung kính. Ân. Trần Hiên nhẹ gật đầu, sau đó bước vào thánh đàn bên trong. Sau một khắc, xoát xoát xoát. Chương 148, sa mạc chúa tể, siêu cấp lãnh chúa. Tiểu nhân vật mà thôi. Chương 148, sa mạc chúa tể, siêu cấp lãnh chúa. Tiểu nhân vật mà thôi. Tại thời khắc này, Trần Hiên bước vào thánh đàn phạm vi thời điểm, cùng trước đó Long Vo Nghĩa bên kia bộ lạc một dạng, thật nhỏ dòng nước thác nước, đột nhiên dòng nước phun ra ngoài, cuồn cuộn tựa như nước sông. Đồng thời, một cỗ khôi phục hương vị đánh thẳng vào đám người khứu giác, hết thảy mọi người kinh hãi gặp được cỏ thơm cũng tùm, đang không ngừng xuất hiện đang khô héo địa trên mặt, hoa tươi bắt đầu tràn ra. Cho dù là nghe nói sát vách bộ lạc xuất hiện kỳ tích, lần này tại chính mắt thấy về sau, tất cả mọi người không khỏi thành tín quỳ lạy xuống dưới, cúng bái những này thần tích xuất hiện. Ông trời ơi, cảm tạ đại hiền giả đại nhân, tán mỹ ta hiền giả đại nhân. Tất cả cư dân đều đi ra, bọn hắn đã sớm chuẩn bị xong các loại chúc mừng đồ vật, lập tức tại thành tín cúng bái về sau, ăn mừng đại hiền giả đại nhân. Mà giờ khắc này, một thiếu nữ sắc mặt có chút hồng nhuận, si ngốc nhìn xem chung quanh hoa cỏ cây cối xuất hiện, trong đầu hiện lên một bóng người cao to. Thiếu nữ trước mắt chính là hôm qua phục thị Trần Hiên võ tập nguyệt. Nhìn trước mắt phát sinh hết thảy, nét mặt của nàng càng thêm si mê. Trần Hiên thân ảnh cùng võ tập nguyệt từ nhỏ đến lớn một mực mơ tưởng thân ảnh, tại thời khắc này trùng hợp đến cùng một chỗ, hiện lộ ra Trần Hiên rõ ràng khuôn mặt. Cái kia khuôn mặt mang theo nho nhã tiểu dung, tỏa sáng thân thể, tản ra một cỗ làm cho người chết phục khí thế. Đại hiền giả đại nhân, xin ngươi nhất thiết phải cẩn thận, Sa tiên sinh giá hỏa kia thế nhưng là rất lợi hại, với lại hắn làm người giống như là một khối đá một dạng, căn bản là nói không thông. Nếu có cái gì đắc tội ngươi, tuyệt đối không nên trách tội. Đương nhiên, ta cũng không có nói đại hiền giả đại nhân không phải Sa tiên sinh đối thủ ý tứ, ngươi tuyệt đối không nên hiểu lầm. Ta nói là, vạn nhất có vấn đề gì lời nói, chúng ta cùng tiến lên. Trên nửa đường, Võ Liệt mặt mũi tràn đầy mồ hôi, cái trán mồ hôi cuộn cuộn, tựa như từng viên chân châu một dạng, cảm giác mình càng nói càng là sai. Lập tức phía sau sớm đã bị mồ hôi làm ướt. Thánh vật, đó là bọn họ ngày đêm bảo vệ đồ vật, vì chính là một ngày kia, giao nó cho xuất hiện cứu vớt bọn họ sa mạc đại hiền giả đại nhân. Lần trước, nghe nói hảo huynh đệ của mình Long Vo Nghĩa nói sự tình về sau, Võ Liệt đã biết sa mạc đại hiền giả thật xuất hiện, thế là tới đây muốn đem thánh vật lấy ra, trước tiên giao cho sa mạc đại hiền giả đại nhân, để bày ra mình kính ý. Nhưng mà, lần trước đi tới về sau, mình cùng Sa tiên sinh nói rõ ràng mục đích về sau, gia hỏa kia, vậy mà cười lạnh đem mình chạy ra. Nó đến, không tiếc cùng mình chiến đấu, đem mình đánh cho một trận. Sa tiên sinh gia hỏa này, là cái chết ngoan cố. Hắn vậy mà không tin tưởng sa mạc đại hiền giả tồn tại. Đợi chút nữa, vừa mở cửa, ta nhất định phải cùng mọi người cùng nhau liên hợp chế phục hắn. Xem ra chỉ có thể dùng sức mạnh làm được thủ đoạn đem gia hỏa kia thuyết phục mới có thể. Võ Liệt nghĩ như vậy, sau đó liền mở ra môn. Sau một khắc, siêu, một bóng người từ bên trong bật ra. Võ Liệt lập tức giận dữ, hô lớn, lớn mật Sa tiên sinh, ngươi dám đối sa mạc đại hiền giả đại nhân bất kính. Võ Liệt dạng này hô to, nhưng mà thấy tình cảnh lại là để hắn cái cằm đều kém chút kinh hãi rất xuống. Đại hiền giả đại nhân, ta lão Sa rốt cục đợi đến ngài đến, quá tốt rồi. Chỉ thấy được một cái nho nhã người trẻ tuổi, không để ý chút nào hình tượng của mình, ôm lấy Trần Hiên ủi, mặt đầy nước mắt khóc ồ lên, giống như là nhận lấy ủy khuất gì tiểu tức phụ một dạng. Người kia chính là Võ Liệt trong miệng Sa tiên sinh. Nhìn thấy Sa tiên sinh cái này hình tượng, lập tức Võ Liệt sửng sốt ngay tại chỗ, chuẩn bị động thủ muốn chế phục Sa tiên sinh, hắn cũng đình chỉ động tác trong tay, cứng đờ tại nguyên chỗ, bầu không khí có vẻ hơi lung túng. Đây chính là ngươi nói Sa tiên sinh? Trần Hiên nhìn về phía Võ Liệt, tràn đầy nghi hoặc, không nói là gia hỏa này rất có tường, là một khối ngoan cố tảng đá, hắn không tin tưởng sa mạc đại hiền giả tồn tại, không chịu đem thánh vật giao ra sao? Trần Hiên nhìn về phía Võ Liệt, lập tức Võ Liệt mặt đen lại, mồ hôi như mưa rơi xuống, hắn làm sao biết cái này Sa tiên sinh đang dở trò quỷ gì? Rõ rệt, mình mấy lần trước đi vào thời điểm, đối phương đều không có cái gì tốt sắc mặt cho mình, thậm chí không đem chính mình cái này tộc trưởng cái để vào mắt, còn nói cái gì không tin tưởng sa mạc đại hiền giả tồn tại. Hiện tại, gia hỏa này, hèn mọn dáng vẻ, còn một mặt quyến rũ, nhìn xem mặt kia bảng, võ liệt đều muốn truy hắn một trận. Đại hiền giả đại nhân, mời tới bên này. Tiểu nhân đã sớm xin đợi ngài đã lâu. Tiếp lấy, Sa tiên sinh lại khiêm nhường mà cười cười, túi đầu không lưng đem Trần Hiên mời đi vào. Ngươi chờ một lát, ta cái này đem thánh vật đưa cho ngài. Đi vào bên trong. Nơi này là một cái cùng Long Võ Nghĩa chỗ cái kia bộ lạc một dạng di tích không gian, một dạng bố cục, một dạng lớn nhỏ. Đồng dạng, nơi này bích họa cũng cùng trước đó cái chỗ kia bích họa một dạng, nổi lên quang mang, chui vào Trần Hiên trong cơ thể. Sau đó, toàn bộ khu vực tươi đẹp cỏ xanh thăm thẳm, hoa tươi xinh đẹp đột nhiên nở rộ, dòng nước róc rách, một bộ thế ngoại đảo nguyên cảnh tượng. Ngơ ngác nhìn phát sinh trước mắt dị biến, Võ Liệt lúc này mới phản ứng lại, rời một chương ghế tới. Đại hiền giả đại nhân, ngồi bên này. Nhưng mà Võ Liệt vừa mở miệng, liền gặp được một đạo bay đạp bay tới. Hỗn đản, ngươi đang cho đại nhân ngồi cái gì ghế đâu? Sa tiên sinh phẫn nộ giống to. Sau đó, hắn vừa cười từ một nơi khác, chuyển đến một chương thoạt nhìn toàn thân là bích ngọc chế tạo ghế, dùng ống tay áo của mình trà sát mười mấy lần về sau, mới một mặt ý cười nói ra: "Hiền giả đại nhân, ngồi bên này. Còn có, đây là ngài muốn thánh vật." Sa tiên sinh thay đổi đối Võ Liệt dáng vẻ phẫn nộ, đối Trần Hiên mở miệng cười. Một màn này lập tức để Võ Liệt bưng kín bụng của mình, im lặng nhìn xem Sa tiên sinh. Gia hỏa này còn nói không tin tưởng sa mạc đại hiền giả. Đây quả thực là đại hiền giả số một fan hâm mộ a. Võ Liệt trong lòng đầu đen rau muốn nói ra. Hiện tại hắn cuối cùng minh bạch, Sa tiên sinh gia hỏa này cũng không phải là không tin sa mạc đại hiền giả tồn tại, mà là đối với phía ngoài truyền ngôn không dám tùy tiện tin tưởng. Hắn sợ có cái gì giả mạo người, giả mạo thần trong lòng hắn minh. Mà trong khoảng thời gian này, hai cái này bộ lạc phát sinh động tĩnh lớn như vậy, lấy Sa tiên sinh thực lực, khẳng định là đã sớm phát hiện. Rất hiển nhiên, có thể tạo thành loại này thần tích tồn tại, chỉ có trong truyền thuyết sa mạc đại hiền giả có thể làm được. Cái này cùng bọn hắn tiên tổ lưu lại nói giống như lúc, mà sa mạc đại hiền giả hình tượng cũng cùng bích họa phía trên vẽ giống như lúc. Bao quát trên bả vai hắn đứng yên cái kia tản ra lôi đỉnh chi lực mưa gió chi long. Ân nhẹ gật đầu, Trần Hiên nhận lấy Sa tiên sinh bên kia đưa tới phong vũ lôi chi hạch. Đây đúng là cùng long ảnh các nàng mang cho Trần Hiên viên kia giống như lúc. Đại hiền giả đại nhân, muốn uống trà sao? Ta chỗ này có thượng đẳng long huyết trà hoa nhài. Ở một bên, Sa tiên sinh nơi nào còn có trước đó đối Võ Liệt nghiêm túc như vậy dáng vẻ, cung kính cười, giống như là một cái chuyên nghiệp người hầu một dạng. Cái này nhìn Võ Liệt cùng cái khác hộ vệ, cũng không khỏi cái cằm đều kém chút rất xuống. Phong lôi mưa hạch, trên thế giới ẩn chứa khổng lồ nhất phong lôi mưa chi lực tiến hóa tài nguyên, có thể cho cựu tiêu phong vũ long sinh ra tiến hóa. Hết thảy có 9 quả, mỗi một quả đều có thể để cựu tiêu phong vũ long phát sinh một lần biến hóa. Làm tụ hợp 9 quả khác biệt phong lôi mưa hạch về sau, cựu tiêu phong vũ long thì sẽ tiến hóa làm thần thoại cấp nguyên thú. Thôn vệ viên thứ 2 phong vũ lôi chi hạch bắt đầu, liền cần phối hợp cái khác vật phẩm mới có thể để cựu tiêu phong vũ long tiến hóa. Lần tiếp theo tiến hóa, cần lôi đỉnh chi tâm. Nhìn xem viên kia phong vũ lôi chi hạch, giao diện thuộc tính hiện lên ở Trần Hiên trước mắt. Lại còn muốn lôi đỉnh chi tâm sao? Trần Hiên sững sờ, nghĩ không ra đạt được vật này, còn phải phối hợp những vật khác. Theo Trần Hiên biết rõ, lôi đỉnh chi tâm cũng là một loại phi thường hiếm thấy chân quý tiến hóa tài nguyên. Hiển nhiên cũng không phải là dễ dàng đạt được như vậy. Xem ra muốn tiến hóa thành thần thoại cấp huyết thú, cũng không có đơn giản như vậy. Trần Hiên thầm cười khổ. Sau đó, đem cái kia phong vũ lôi chi hạch thu nhập mình không gian huyền hóa nện huyền hóa trong giới chỉ. Thủ lĩnh, đại hiền giả đại nhân. Không, không xong. Đột nhiên có một cái hấp tấp thanh âm từ bên ngoài truyền vào. Một cái hộ vệ hốt hoảng chạy vào. Thần sắc hoảng sợ. Ý miệng. Đại kinh tiểu quái cái gì? Có cái gì không xong? Nhanh, từ từ nói đến. Nhìn thấy thủ hạ như thế thất lễ dáng vẻ, Võ Liệt lập tức hét lớn. Hắn nhưng là tại đại hiền giả trước mặt ném đi rất nhiều mặt. Thủ hạ cũng là như thế. Để hắn cảm giác được xấu hổ. Không sai, có đại hiền giả ở chỗ này, đội cái gì? Một bên. Không cầu hoa tươi không xa tiên sinh cũng là nhẹ gật đầu. Khi định thần nhàn dáng vẻ, hắn phảng phất đối sa mạc đại hiền giả, đối Trần Hiên, có tuyệt đối tự tin. Bên ngoài tới đại lượng tập kích. Bốn siêu cấp lãnh chúa, trong truyền thuyết bốn siêu cấp lãnh chúa cái khác ba cái đồng thời xuất hiện. Mặc dù Võ Liệt cùng Sa tiên sinh muốn hắn tỉnh táo, cái kia hộ vệ vẫn là miệng đầy cả lâm nói ra. Hiển nhiên, hắn đã đạt tới vô cùng hoảng sợ trình độ. Cái gì? Đang nghe được tin tức này về sau, Võ Liệt điên cuồng liền xông ra ngoài. Bốn siêu cấp lãnh chúa, trong truyền thuyết sa mạc khu vực các ngộng, bọn chúng thống lĩnh toàn bộ sa mạc khu vực. Rất nhiều sinh vật nghe được tên của bọn nó đều sẽ nghe tin đã sợ mất mật. Trong truyền thuyết bọn chúng cộng đồng xuất hiện, có thể lại một lần nữa để một mảnh to lớn khu vực biến thành sa mạc. Bốn siêu cấp lãnh chúa. Trần Hiên thì là có chút hiếu kỳ. Hắn cũng không rõ ràng cái gọi là bốn siêu cấp lãnh chúa là cái gì. Mấy cái tiểu nhân vật mà thôi, ta tin tưởng đại hiền giả đại nhân có thể tùy tiện giải quyết bọn chúng. Một bên, Sa tiên sinh lộ ra so Trần Hiên còn muốn tự tin biểu lộ. Hắn thậm chí cho rằng bốn siêu cấp lãnh chúa tại Trần Hiên trước mặt bất quá là tiểu nhân vật mà thôi. Chúng ta vẫn là đi ra xem một chút đi. Nhìn thấy vừa rồi hộ vệ kinh hoàng biểu lộ, còn muốn võ liệt phản ứng. Hiển nhiên cái kia bốn siêu cấp lãnh chúa cũng không phải cái gì dễ trêu ra hỏa. Ầm ầm, ong ong ong. Làm Trần Hiên đi ra thời điểm, hắn gặp được kinh hãi một màn. Trên bầu trời có thật nhiều kỳ quái sinh vật, mọc ra cánh rơi, bò che thân thể kỳ quái sinh vật. Nơi xa, một cái mấy chục mét cao tảng đá lớn người, chính hướng về bên này mà đến, mà đổi thành bên ngoài một bên. Cuồn cuộn cát vàng bay vụt. Giống. Sau đó, một tiếng rung động lòng người giống lên một tiếng vang lên. Cát vàng nổ tung. Một đầu dài mấy chục mét xạ lòn từ bên trong chui ra. Cái kia kinh khủng uy thị để cho người ta hoảng sợ. Tất cả sa mạc cư dân chiến sĩ sợ hãi nhìn xem mấy cái kia đại gia hỏa. Trong truyền thuyết, bốn siêu cấp lãnh chúa có thể tùy tiện đem trong sa mạc những sinh vật khác toàn bộ gạt bỏ. Trong sa mạc, bọn chúng liền là hết thảy chủ thể. T. Tình huống như thế nào? Ba siêu cấp lãnh chúa đồng thời xuất hiện. Vậy mà mục đích là một đám sa mạc cư dân. Nơi xa, bò lổm nổm thân ảnh của hai người, chính là trước đó gặp được ba siêu cấp lãnh chúa Chu Bất Đồng cùng Trịnh Tiểu Khắc hai người. Bọn hắn tại lòng hiếu kỳ điều khiển, đi theo đi qua. Không nghĩ tới vậy mà gặp được trước mắt dạng này một màn. Mặc dù không biết chuyện gì xảy ra, nhưng là, những này sa mạc cư dân hôm nay là xong đời. Ba siêu cấp lãnh chúa đồng thời xuất hiện, tiêu diệt bọn hắn, đã là thượng thiên cho bọn hắn ban ân. Chu Bất Đồng cảm khái nói ra. Võ Liệt, xem ra chúng ta lại phải kề vai chiến đấu. Ba siêu cấp lãnh chúa uy thị như thế kinh khủng. Long Võ Nghĩa đã sớm phát hiện, mang theo toàn bộ chiến sĩ cùng huyễn thú tới. Thần sắc nghiêm trọng nhìn phía xa. Đúng vậy a, ba siêu cấp lãnh chúa đồng thời xuất hiện. Cho dù là đại hiền giả đại nhân, chỉ sợ cũng Võ Liệt trên mặt lộ ra cười khổ. Mà một bên, một thanh âm hừ lạnh. Các ngươi hai cái tiểu tử, đội cái gì? Không phải có đại hiền giả có đây không? Chỉ là ba siêu cấp lãnh chúa tính là gì? Sa Tiên Sinh khinh thường cười lạnh. Nhưng là, Long Võ Nghĩa cùng Võ Liệt hai người giờ phút này, nghe được hắn về sau, cũng không có phản bác hắn, mà là mặt cười khổ. Ba siêu cấp lãnh chúa, sa mạc kẻ thống trị, cho dù là đại hiền giả, bọn hắn cũng không cho rằng có thể đồng thời đối phó ba cái. Ngay tại lúc này, ken ken ken, vũ khí rơi xuống đất thanh âm không ngừng truyền đến. Võ Liệt cùng Long Võ Nghĩa hai người nhìn thấy hộ vệ của bọn hắn, vậy mà từng cái vũ khí rơi xuống, lộ ra biểu tình kinh hãi, không thể tin nhìn về phía trước. Sau đó ánh mắt bên trong lại truyền tới vô cùng cuồng nhiệt. Các ngươi làm gì, còn không tranh thủ thời gian chiến ngay tại Võ Liệt cùng Long Võ Nghĩa muốn mắng chửi người thời điểm. Bọn hắn kinh hãi hướng đi, chỉ nghe được một tiếng hét thảm tiếng vang lên. Cái kia độc giác xa lòn lại bị xé rách trở thành hai đoạn. Cái kia to lớn thạch đầu nhân cùng đám kia bạ lọt xương bị biến thành con rối, sau đó bị trong nháy mắt cắt thành mảnh vỡ. Xem đi, ta liền nói, một đám tiểu nhân vật mà thôi. Sa Tiên Sinh giang tay ra, tựa hồ đã sớm đoán trước lớn loại tình huống này một dạng. Bất quá, trong mắt của hắn cuồng nhiệt toát ra ngôi sao, đại biểu cho hắn cũng không có mặt ngoài như thế bình tĩnh. Chương 149, Xuất Vân Công Chủ. Chương 149, Xuất Vân Công Chủ. Tình huống như thế nào? Nơi xa, đang tại ghé vào cắt vàng đống đất Chu Bất Đồng cùng Trịnh Tiểu Khắc. Hai người ánh mắt đờ đẫn, miệng há mở, phản phất có thể nhét vào một quả trứng gà. Ba cái siêu cấp lãnh chúa xuất hiện. Trong sa mạc là sở hướng vô địch. Cho dù là hơn 10 vị kim cương đẳng cấp ngự thủ sư, tới đây vây công bọn chúng, cũng không chiến thắng được bọn chúng. Bởi vì tại sa mạc khu vực, là thuộc về bọn chúng sân nhà. Năng lực của bọn nó sẽ có được tăng cường. Những này cái khác huyễn thú cũng giống như nhau. Thủy hệ huyễn thú có thể tại nước tài nguyên phong phú địa phương đạt được tăng cường. Hỏa hệ huyễn thú có thể tại nóng bức địa phương đạt được tăng phúc. Mà những này sa mạc lãnh chúa, bọn chúng tại cắt vàng lĩnh vực năng lực sẽ tăng lên đến lớn nhất. Trái lại, nếu như bọn chúng rời đi sa mạc, như vậy năng lực của bọn nó sẽ có được một số nhỏ suy giảm. Đặc biệt là tại nước tài nguyên phong phú địa phương, năng lực của bọn nó sẽ hạ thấp nhất. Nhưng là, hiện tại bọn chúng là tại thuộc về mình địa bàn, trên cơ bản là vô địch tồn tại. Ba cái lãnh chúa đồng thời xuất thủ, là cơ hội vô giải tổ hợp. Mặc dù không biết vì cái gì một cái khác lãnh chúa, các mục lâm bị đặc không tại, nhưng là cái này ba cái lãnh chúa đủ để cho trong sa mạc cái khác tất cả sinh vật toàn bộ diệt vong. Chu Bất Đồng cùng Trịnh Tiểu Khắc cũng là nghĩ như vậy. Nhìn thấy một màn này, bọn hắn thậm chí liền lên đi hỗ trợ cứu vớt những cái kia sa mạc cư dân dũng khí đều không có. Bởi vì đây là một trận không có phần thắng chiến đấu, cho nên bọn hắn chuẩn bị rời đi nơi này. Nhưng mà, đang khi bọn họ vừa mới chuẩn bị rời đi thời điểm, 483 một cái kỳ quái nam nhân xuất hiện. Hắn người mặc một thân hắc giáp. Chu Bất Đồng đó có thể thấy được, đó là vũ trang loại hình huyền thú phụ thân áo giáp. Đó là một cái ngự thú sư. Cái kia ngự thú sư, Chu Bất Đồng thậm chí đều không rõ ràng, hắn là thế nào xuất hiện tại ba cái siêu cấp lãnh chúa ở giữa. Tiếp xuống, càng thêm kinh hãi một màn xuất hiện. Cái kia hắc giáp nam nhân, bên người xuất hiện một cái đối xử lạnh nhạt nữ tử. Hiển nhiên, đó là một cái kỳ lạ huyền thú. Tiếp lấy, nữ tử kia huyền thú trên thân phát ra một cỗ hồng quang. Chu Bất Đồng liền thấy kinh hãi một màn. Cái kia ba lạc cốt cùng nham thạch cự nhân vậy mà biến thành con rối. Cương đại sa mạc lãnh chúa. Vậy mà tại nữ tử kia huyền thú kỹ năng thiên phù dưới, trực tiếp đã không có năng lực chống cự. Đó là kinh khủng bực nào huyền thú mới có năng lực như vậy a, vương giả đẳng cấp. Truyền thuyết huyết mạch. Chu Bất Đồng không biết, bởi vì hắn chưa từng gặp qua loại này huyền thú. Trên xuống đi theo nhỏ ba lạc cốt toàn bộ cũng thay đổi trở thành con rối. Ngã xuống. Sau đó, một cái bóng từ cái kia hắc giáp nam nhân trên thân vọt ra ngoài. Trong mấy mắt, đem những cái kia biến thành con rối ba lạc cốt toàn bộ chặt thành mảnh vỡ. Chẳng lẽ đó là trong truyền thuyết cái kia huyễn thú, ám sát loại hình huyễn thú quân vương? Đang tại Chu Bất Đồng cùng Trịnh Tiểu Khắc kinh hãi thời điểm, một kiện để bọn hắn cả đời này đều khó mà quên chuyện xuất hiện. Giống cái kia độc giác Sa Long nhìn thấy cái kia hắc giáp nam nhân đột nhiên xuất hiện, lập tức gầm rú lấy vào tới. Tiếp xuống liền là một màn vô cùng rung động, chỉ thấy cái kia hắc giáp nam nhân nhìn thấy độc giác Sa Long hướng phía công kích mình, không có lộ ra một tia bối rối, cũng không có mệnh lệnh hắn bên người huyễn thú tiến hành công kích, mà là mình xung tới. Sau một khắc, hắn vậy mà dùng hai tay xé rách cái kia một đầu to lớn độc giác Sa Long. Ngao ngao ngao, cái kia độc giác Sa Long trước khi chết tê tâm liệt phế giống lên một tiếng, cùng cái kia tuyệt vọng cùng thống khổ khuôn mặt thật sâu ánh vào Chu Bất Đồng cùng Trịnh Tiểu Khắc trong đầu. Sa mạc đại hiền giả đại nhân, sa mạc đại hiền giả đại nhân, sa mạc đại hiền giả đại nhân. Giờ phút này, toàn bộ khu vực liền sa mạc cư dân cảm xúc bị triệt để dẫn bạo. Trong nháy mắt này, tựa như nổ lớn một dạng, bọn hắn tại yên lặng một giây đồng hồ về sau, liền hoan hô, toàn bộ lộ ra cùng nhiệt biểu lộ, điên cuồng kêu gào cái tên đó. Rất nhiều chiến sĩ giơ vũ khí hô to, có chút thì là quỳ xuống xuống dưới, tiến hành cúng bái. Sa mạc cư dân đối ngươi triệt để tín ngưỡng, trở thành hoàn mỹ tín đồ. Ngươi đạt được tín ngưỡng của hắn chi lực, ngươi thần thú gia hộ đạt được tăng lên, trước mắt đẳng cấp 3 cấp 1% tiến độ. Sa mạc cư dân đối ngươi triệt để tín ngưỡng, trở thành hoàn mỹ tín đồ. Ngươi đạt được tín ngưỡng của hắn chi lực, ngươi thần thú gia hộ đạt được tăng lên, trước mắt đẳng cấp 3 cấp 2% tiến độ. Sa mạc cư dân đối ngươi triệt để tín ngưỡng, trở thành hoàn mỹ tín đồ. Ngươi đạt được tín ngưỡng của hắn chi lực, ngươi thần thú gia hộ đạt được tăng lên, trước mắt đẳng cấp 3 cấp 3 tiến độ. Một cỗ quang mang nhàn nhạt, lấy không có người phát giác phát ra, từ này một đám sa mạc cư dân trên thân toát ra. Sau đó, tạo thành từng đầu dây nhỏ chui vào Trần Hiên trong cơ thể. Trần Hiên trên thân quang mang càng thêm nóng bỏng, thoạt nhìn tựa như thần minh. Tốt, thật là đáng sợ năng lực. Đây chính là sa mạc đại hiền giả sao? Cái này căn bản liền không phải một cái nhân loại có thể làm được. Hán, có lẽ thật là cái thế giới này thần minh. Cách đó không xa, đệ ngũ Lanh Ngữ cùng đệ ngũ Tuấn Sinh hai người còn không có rời đi. Long Vô Nghĩa cứu được bọn hắn. Tại sa mạc cư dân bên này phiền phức còn không có triệt để giải quyết thời điểm, bọn hắn tự nhiên không hề rời đi. Với lại bọn hắn muốn nhìn một chút cái này sa mạc cư dân, muốn có sa mạc đại hiền giả cái này thần bí cường giả trợ giúp sau, đến cùng kết cục sẽ như thế nào? Cho nên bọn họ tham dự chiến đấu. Hiện tại, gặp được độc giác Sa Long bị cái kia sa mạc đại hiền giả xé rách trong nháy mắt hình tượng, bọn hắn triệt để tin tưởng, cái thế giới này không có nhân loại có thể làm được loại chuyện này, chỉ có thần minh có thể. Sa mạc đại hiền giả? Không, không thể nào, tại sao có thể có loại này chân thực tồn tại? Nơi xa, Chu Bất Đồng đang nghe được tất cả sa mạc cư dân hô to danh tự về sau, rốt cục nhịn không được kinh hô lên. Sư phó, cái gì là sa mạc đại hiền giả? Gặp được sư phụ mình trên mặt lộ ra trước nay chưa có chấn kinh cùng kinh hãi, Trịnh Tiểu Khắc tò mò hỏi. Sa mạc đại hiền giả? Trong truyền thuyết sa mạc cư dân thờ phụng thần minh. Sa mạc cư dân là từ Ôn Đoán Vương Dương mà đến cư dân. Khi đó nơi này vẫn là một mảnh vương dương xâm lâm, nhưng là gặp phải cắt vàng huyễn thú ăn mòn, biến thành dạng này. Mà căn cứ sa mạc cư dân truyền thuyết, sa mạc đại hiền giả một ngày kia sẽ mang lĩnh bọn hắn một lần nữa trở lại cố hương của mình, để cái này toàn bộ tử vong sa mạc đều biến trở về trước kia Ôn Đoán Vương Dương. Chu Bất Đồng một mặt cảm khái đối với mình đồ đệ Trịnh Tiểu Khắc nói ra, nhìn về phía cái kia hắc giáp nam tử, con người chỗ sâu ẩn chứa thật sâu rung động, dẫn đầu sa mạc cư dân một lần nữa trở lại cố hương, đồng thời để nơi này một lần nữa biến thành Ôn Đoán Vương Dương. Khả năng này làm được sao? Trịnh Tiểu Khắc hơi nghi hoặc một chút, con mắt nhìn về phía mênh mông sa mạc, to lớn sa mạc vô biên vô hạn, kéo dài vạn dặm, thậm chí so hải dương còn muốn to lớn, để vùng này biến trở về trước kia Ôn Đoán Vương Dương. Trịnh Tiểu Khắc không tin tưởng có người có thể làm được chuyện như vậy, đừng nói là một người, cho dù là một quốc gia đều khó có khả năng làm được. Điểm này, thứ nơi này sa mạc không ngừng mở rộng, mà chung quanh mấy cái vương quốc đều lấy nó không có chút nào biện pháp liền có thể biết được. Nhân loại có lẽ không thể, nhưng là nếu như không phải nhân loại, lời nói Chu Bất Đồng không có tiếp tục nói hết. Một cái có thể tay xé siêu cấp lãnh chúa độc giác Sa Long nhân loại, đó còn là nhân loại sao? Sa mạc đại hiền giả không hề nghi ngờ là một vị thần minh, tối thiểu hắn là siêu việt nhân loại tồn tại sinh vật. Hắn nhìn phía cái kia hắc giáp thân ảnh, thân thể không khỏi run lên. Không biết vì sao, hắn cảm giác cái kia hắc giáp trên thân nam nhân có một cỗ để hắn thần phục khí thế. Cách xa như vậy, hắn vậy mà cũng có loại phải quỳ xuống tới triều bái xúc động. Đây chính là thần minh lực lượng sao? Cảm nhận được cái kia cỗ đặc thù kinh khủng bị xem, Chu Bất Đồng có thể khẳng định, nếu như mình lại tới gần một điểm khoảng cách, không hề nghi ngờ sẽ quỳ xuống lại. Phụ hoàng, vì sao không điều động càng nhiều nhân lực đi liệp sát những cái kia cắt vàng huyền thú, để cho chúng ta thủy hệ ngự thú sư cùng những người khác phối hợp trồng thực vật? Nếu như vậy, nhất định có thể giải quyết căn bản vấn đề. Giờ phút này, tại một cái xa hoa trong cung điện, không một cái mỹ lệ tuyệt trần thiếu nữ đang chất vấn lấy một người mặc đế vương phục sức nam tử trung niên. Xuất Vân Đế Quốc, đây là ở vào tử vong đại sa mạc biên giới một cái đế quốc, ở vào liên bang đối diện, mà thiếu nữ trước mắt chính là Xuất Vân Đế Quốc công chúa, một hướng tiền nữ nhi, một dù tang, cũng bị quốc gia của bọn hắn người coi là Xuất Vân công chủ. Ai? Tam nhi. Nghe được nữ nhi của mình lời nói, một hướng tiền thở dài một hơi, trên mặt đều là bất đắc dĩ. ngươi là không biết chuyện này độ khó a. Tử vong trong sa mạc có vô số cường đại cắt vàng nguyên thú, vô số đều là thực lực cường đại, cho dù là chúng ta xuất vân đế quốc gia toàn bộ ngự thú sư cũng không nhất định có thể chiếm được chỗ tốt ta. Với lại, ngươi đừng quên, chúng ta trước đó đã hao tốn không ít tài nguyên cùng người lực đi làm, nhưng là cuối cùng còn không phải một chút tác dụng đều không có. Một hướng tiền lắc đầu, mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ. Hắn tự nhiên biết mình nữ nhi nói vấn đề. Truyền thuyết trong sa mạc ngoại trừ 4 cái siêu cấp lãnh chúa, còn có một cái càng khủng bố hơn tồn tại. Thống lĩnh bọn chúng mới khiến cho cái này tử vong chi hải càng lúc càng lớn. Một hướng tiền nhíu mày, từ ấy năm tới nay như vậy, cái này tử vong sa mạc không ngừng nuốt chửng chung quanh khu vực, đã làm lớn ra vô số lần, mà ra mây đế quốc khu vực cũng bị nuốt chửng 1/3, có thể nói là kinh khủng. Cho nên chúng ta cũng chỉ có thể dạng này bỏ mặc không quan tâm sao? Nếu quả như thật có cái kia cường đại phía sau màn chỉ điểm ra hỏa lời nói, vậy chúng ta đi giết chết nó liền tốt. Xuất vân công chủ Mộc Du Tăng nói ra. Ai? Cái này nói nghe thì dễ, đừng nói là trong truyền thuyết kia phía sau màn chúa tể, cho dù là 4 cái siêu cấp lãnh chúa, cũng không phải chúng ta xuất vân đế quốc có thể đối phó. Chúng ta chỉ có không ngừng lui lại, thậm chí có thể sẽ rời xa nơi này. Một hướng tiền mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ. Dọn đi. Chỉ có loại biện pháp này sao? Chỉ có loại biện pháp này. Nghe mình phụ hoàng trả lời, Mộc Du Tăng rơi vào trầm tư, không biết tự hỏi cái gì. Không lâu sau đó, một đạo bóng người màu đỏ rực lặng lẽ rời đi xuất vân đế quốc hoàng cung. Nhanh, công chúa không thấy, mọi người mau tìm. Xuất vân đế quốc hoàng cung lập tức náo động. Chẳng lẽ Tam Nhi nàng ngồi tại mình hoàng trên mặt ghế? Một hướng tiền tựa hồ nghĩ tới điều gì, sau đó thần sắc lại biến. Nhanh, đem trong cung vương bài ngự thú sư toàn bộ điều động tới. Một hướng tiền hô to, không chấm một xoa xoa, xoa xoa, xoa xoa. Giờ phút này, tại tử vong sa mạc, cái này một mảnh kéo dài vạn dặm trong sa mạc, một chỗ cung điện to lớn bên trong, vật phẩm vỡ vụn thanh âm không ngừng vang lên. Nửa nằm trên ghế mặt nhân vật nữ tử lập tức kinh hãi mở hai mắt ra, nhìn về phía trước người mình cái bàn kia bên trên đĩa, chỉ thấy giờ phút này trong mâm 4 cái tiểu nhân toàn bộ vỡ vụn, chính là đại biểu cho sa mạc 4 cái siêu cấp lãnh chúa sinh mệnh tiểu nhân. Kế lãnh chúa các mục lâm bị đặc về sau, cái khác 3 cái siêu cấp lãnh chúa cũng toàn bộ diệt vong. Ba là cốt độc giác sa long nham thạch cự nhân 3 tên này toàn bộ tử vong. Với lại hay là tại cùng một thời gian, tuyệt mỹ nữ tử một mặt lạnh nhạt thân sắc rốt cục xuất hiện một tia kinh hãi. Sa mạc cư dân bên trong lại có làm sao tồn tại cường đại? Còn nói là ta xem thường sa mạc cư dân. Tuyệt mỹ nữ tử hơi híp mắt lại trầm tư. Rất nhanh, nàng đột nhiên đứng lên. Chẳng lẽ là trong truyền thuyết sa mạc đại hiện giả, cái kia có thể đánh bại mình, đem sa mạc cư dân dẫn đầu trở về nhà của bọn hắn ra hỏa? Nữ tử trong mắt lóe lên thần sắc kinh hãi. Bất quá, một giây sau, nàng lại là phá lên cười. Thú vị, mệnh trung chú định đánh bại ta ra hỏa. Ta ngược lại muốn xem hắn đến cùng có bản lĩnh gì. Thời mở tiếng cười truyền khắp toàn bộ cung điện. Mà bên ngoài, nghe được cái này tiếng cười cắt vàng sinh vật, thân thể run lẩy bẩy. Chương 150, hắn là thần minh sao? Chương 150, hắn là thần minh sao? Ầm ầm. Giờ phút này, lúc đầu bình tĩnh sa mạc, đột nhiên mãnh liệt nhấp nhô. Đầy trời cắt vàng bay múa, cuốn lên vài trăm mét cao. Rất nhiều địa phương xuất hiện kinh khủng bão cát. Những cái kia vốn là sinh tồn ở trong sa mạc một chút tương đối yếu ớt huyền thú lập tức quá sợ hãi. Gặp được những cái kia quần quật đầy trời cắt vàng, bọn chúng hoảng sợ, từ bỏ gia viên của mình, lập tức hướng phía nơi xa đã dùng hết khí lực toàn thân tiến hành chạy trốn. Chít chít, chít chít, một đám lớn lên tựa như là lôi khâu kỳ quái sinh vật đang tại hoảng sợ chạy thủ mạng. Bọn chúng là cồn cắt chuột, một loại sinh tồn ở trong sa mạc huyết thú. Giờ phút này, bọn chúng toàn bộ từ bỏ ra viên của mình, hướng phía nơi xa điên cuồng đảm bệnh. Ầm ầm, nhưng mà cuồn cuộn báo cắt tốc độ so với chúng nó nhanh hơn. Trong mấy mắt, kinh khủng báo cắt liền vượt qua vạn mét khoảng cách, đuổi kịp đám kia cồn cắt chuột. Sau một khắc, chít 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 chít, chít 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 chít, vô số tiếng kêu thảm kinh khủng âm thanh không ngừng vang lên. Ầm ầm, cuồn cuộn cắt vàng lướt qua, thân thể bay vụt, huyết dịch bốn phía bay múa, chỉ thấy được cái kia cắt vàng bên trong xoa một tầng màu huyết hồng, nhưng là rất nhanh liền bị gào thét mà đến càng nhiều hơn cắt vàng che giấu. Cái kia một khối nho nhỏ màu đỏ căn bản cũng không có bất kỳ người chú ý trong mấy mắt, vượt qua 50.000 cồn cắt chuột, cứ như vậy bị cắt vàng quét sạch, toàn bộ diệt vong. Hống hống hống. Mà tại Mạn Thiên Phi Vũ bao cắt bên trong, không chỉ dừng có kịch liệt gào thét mà qua cuồng phong, kèm theo là bên trong truyền đến kinh khủng giống lên một tiếng, thanh âm kia ẩn chứa vô cùng cuồng bạo cùng bạo ngược, nghe tới vô cùng làm người ta sợ hãi. Đồng dạng tình cảnh phát sinh ở toàn bộ sa mạc mỗi một chỗ, giống như là một ngày này, cái này bình tĩnh sa mạc tựa như là phẫn nộ một dạng, sinh khí 30 hướng phía bốn phía chút giận, giống như là bão tố tiến đến kinh khủng hải dương, bốn phía đều là mãnh liệt cự sóng, bên trong sinh vật tùy thời đều có thể bị cái kia cự sóng đánh giết, mà cồn cắt chuột hiển nhiên liền là một cái trong đó vật hy sinh, càng nhiều nhỏ yếu sinh vật tại cái này dung chuyển báo cắt bên trong đánh mất sinh mệnh của mình. Ầm ầm, hú l, một tiếng to lớn giống lên một tiếng vang lên, lập tức để toàn bộ sa mạc cư dân kinh hãi. Giờ phút này thu nạp trên người mình khí thế, Trần Hiên thần thú gia hộ khi lấy được những này sa mạc cư dân toàn bộ tín ngưỡng lực về sau, thần thú gia hộ đã tăng lên tới 3 cấp 10 tiến độ. Hắn cảm giác mình năng lực lại tăng mạnh mấy phần. Giờ phút này, toàn bộ sa mạc cư dân đang tại gieo họ cùng bái Trần Hiên thời điểm, âm thanh lớn từ đằng xa truyền đến, để đám người không khỏi ghé mắt. Ân. Trần Hiên cũng nhìn về phía xa như vậy chỗ quần quần mà đến báo cát. Giống hoành giống. Tại cái kia báo cát bên trong, còn kèm theo kinh khủng giống lên một tiếng. Hiển nhiên, tại báo cát bên trong có sinh vật khủng bố tồn tại. Cái kia, đó là cái gì? Giờ phút này, chính nút tại cắt vàng bên trong quan sát Chu Bất Đồng cùng Trịnh Tiểu Khắc cũng nghe đến cái kia quần quần âm thanh khủng bố. Đợi đến bọn hắn quay đầu nhìn lại thời điểm, lập tức quá sợ hãi. Quần quần cắt vàng hướng phía bọn hắn tràn ngập mà đến, cao tới vài trăm mét. Cái kia kinh khủng đi xem, thoạt nhìn có thể trong nháy mắt phá hủy một tòa thành thị. Là sa mạc nữ vương. Sa mạc nữ vương bạo nộ rồi. Toàn bộ người thấy được loại tình huống này, lập tức kinh hô lên. Đội cái gì? Cái gì sa mạc nữ vương? Chúng ta có sa mạc đại hiện giả tại, không cần phải sợ. Ngay tại kinh hãi cuồng quýt thời điểm, một cái tỉnh táo thanh âm truyền đến. Một người dáng dấp anh tuấn nho nhã người trẻ tuổi đi ra, chính là một mặt bình tĩnh Sa tiên sinh. Không sai, có sa mạc đại hiện giả tại, chúng ta sẽ bình yên vô sự. Nhìn thấy đám người có chút dao động, Long Võ Nghĩa cùng Võ Liệt hai người lập tức đứng dậy. Đúng vậy a. Mà nghe được Sa tiên sinh, Long Võ Nghĩa cùng Võ Liệt lời nói, đám người lập tức bừng tỉnh đại ngộ, ánh mắt khôi phục tự tin. Trong lòng cái kia cố kinh khủng bị trong nháy mắt xua tan. Chúng ta có sa mạc đại hiện giả tại a. Sa mạc đại hiện giả nhất định sẽ thủ hộ chúng ta. Cuối cùng để cái này một mảnh sa mạc một lần nữa biến thành ôn nhuận vô dương. Hết thảy mọi người mắt sáng rực lên. Sau đó lại một lần nữa cùng nhiệt la lên. Mà Trần Hiên, giờ phút này thì là híp mắt lại, nhìn về phía cái kia vài trăm mét cao, cuồn cuộn mà đến kinh khủng báo cát. Đẳng cấp: Kim cương ngũ giai huyết mạch hy lưu độ, vương cấp loại hình, cắt bảng, trùng, phong bạo tiến hóa số lần, không lần, kỹ năng thiên phú, mãnh liệt báo cát, cự lực vây khốn, đôi dài quất, sắc bén cắn xé giới thiệu, tiềm phục tại trong sa mạc phổ thông nguyên thú, bởi vì sa mạc nữ vương nội khí, tăng trưởng thực lực, trở thành kinh khủng tồn tại, huyết mạch cùng đẳng cấp đều chiếm được tăng lên từ lớn, dùng thân thể phát động mãnh liệt báo cát năng lực, có thể chế tạo ra cao lớn vài trăm mét, thậm chí là ngàn mét báo cát, là một loại lực sát thương cực kỳ lớn phạm vi nguyên thú. Kinh khủng số lượng, một khi tại toàn bộ sa mạc quét sạch, có thể cho sa mạc cắt vàng nguyên thú diệt tuyệt. Trần Hiên nhìn về phía cái kia báo cát bên trong, gặp được ba đầu tướng mạo dữ tợn, dài đến 50 mét, vạc nước như thế thu nguyên thú tại báo cát bên trong kịch liệt phun trào. Chính là cắt vàng cuồng phong trùng. Hiển nhiên, những này kinh khủng báo cát liền là bọn chúng tiên phú kỹ năng chế tạo ra. Ầm ầm, kinh khủng báo cát cuồn cuộn mà đến, mới vừa rồi còn tại mấy vạn mét bên ngoài, trong nháy mắt liền đi tới sa mạc cư dân ở lại sơn cốc mấy ngàn mét chỗ. Tình huống vô cùng nguy cấp, ám ảnh liệp sát quân vương. Sau một khắc, một đạo màu đen cái bóng từ Trần Hiên bóng người vọt ra ngoài. A a a, chạy mau a. Mà cách đó không xa đang tại trên cắt vàng phủ phục Chu Bất Đồng cùng Trịnh Tiểu Khắc nhìn thấy loại tình huống này, lập tức rốt cuộc không để ý tới che giấu mình, doa đến tất kinh hướng phía nơi xa chạy trốn. Chính đang chạy trốn thời điểm, Chu Bất Đồng đột nhiên gặp được một đạo màu đen cái bóng, cùng mình sượt qua người, tốc độ cực nhanh, thậm chí muốn so cái kia quần quần báo cắt còn nhanh hơn gấp trăm ngàn lần. Sau một khắc, ngao ngao ngao, vô số tiếng kêu thảm thiết tại cái kia mạn thiên phi vũ cắt vàng bên trong vang lên. Đám người liền gặp được cái kia trước đó quần quần mà đến, tựa như thôn thiên cự sóng báo cắt, tựa như là phanh lại bình thường, đột nhiên liền ngừng lại. Một giây sau, ầm ầm, nhấc lên mấy trăm mét báo cát, cứ như vậy chỉ trệ không tiến, ầm vang sụp đổ. Một đạo màu đen cái bóng về tới Trần Hiên sau lưng cái bóng bên trong. Vành giống, tại mọi người còn không có lấy lại tinh thần thời điểm, một tiếng mang theo vô cùng kinh khủng y xem giống lên một tiếng vang lên. Thanh âm kia ở chỗ này không ngừng quanh quẩn, rung động lòng người. Chỉ thấy một đạo cự đại thanh âm đằng không mà lên, tiếp lấy một đạo vô cùng thanh âm uy nghiêm vang vọng đáy lòng của mỗi người. Nơi này liền giao cho các ngươi, ta đi một chút liền về. Giống. Sau đó một tiếng kinh khủng long ngâm vang vọng đất trời. Cái kia đạo tản ra lôi đỉnh chi lực kinh khủng thân ảnh, phù diêu mà lên, xông vào trong mây xanh, biến mất tại mọi người trong tầm mắt. Giống. Mà giờ khắc này, tại báo cắt quần quần tán đi thời điểm, rất nhiều cắt vàng nguyên thú giữ tận nhìn xem đám người. Đó là từng cái cắt vàng lãnh chúa, cùng cái khác tàn bạo cắt vàng nguyên thú. Một bóng người hiện lên. Sau một khắc, ầm ầm, một cái cắt vàng nguyên thú đầu lâu bị cắt xuống. Còn thất thần làm gì? Còn động thủ? Người kia, dĩ nhiên là Sa tiên sinh, hắn không biết lúc nào người khoác một thân màu vàng sâm áo giáp, trên tay hai thanh lưới dao dài đến 3 mét. Chính là bọn chúng vừa rồi cắt lấy cái kia cắt vàng nguyên thú đầu lâu. Giết. Nhìn thấy Sa tiên sinh biểu hiện, đám người phản ứng lại. Sau đó, toàn bộ đều xông về những cái kia cắt vàng nguyên thú. Sư phó, chúng ta bây giờ làm thế nào? Một bên, nhìn thấy loại tình huống này, Trịnh Tiểu Khắc đối với mình sư phó Chu Bất Đồng hỏi. Bên trên, cùng tiến lên. Nhìn thấy loại tình huống này, Chu Bất Đồng trên mặt đều là hưng phấn. Hắn không tại sợ hãi. Đây là lịch sử tính thời khắc. Đây là chúng ta chứng kiến truyền thuyết đạn sinh thời khắc. Chúng ta rất có hạnh tham gia trận này trong truyền thuyết chiến đấu. Một cái liên quan tới sa mạc đại hiện giả truyền thuyết. Có lẽ, sau ngày hôm nay, chúng ta cũng sẽ bị sa mạc cư dân trong truyền thuyết ghi chép xuống tới. Đi. Sau một khắc, mang theo một tiếng sảng khoái tiếng kêu, Chu Bất Đồng kêu mình huyễn thú liền xông ra ngoài, hắn muốn chứng kiến truyền thuyết tồn tại, chứng kiến cái này sa mạc một lần nữa biến thành ấm áp vương dương một khắc này. Trước kia hắn không tin, hiện tại gặp được cái kia hắc giáp nam tử thần bí về sau, hắn tin tưởng truyền thuyết thật. Giết Trình Tiểu Khắc tại gặp được sư phó thái độ về sau sững sờ, sau đó cũng gia nhập chiến đấu. Tuấn Sinh A, có lẽ sau ngày hôm nay sa mạc cư dân trong lịch sử cũng sẽ ghi chép ta nhóm một bút, thật là khiến người kích động thời khắc đâu. Đi thôi, để cho chúng ta vì cái này lịch sử tính một khỏa, tăng thêm một bút sát thái. Đệ Ngũ Lanh Ngư cười to, cũng hô hoán mình huyễn thú vào tới. Ha ha, phụ thân, ta đã sớm mong mỏi có giờ khắc này. Sau một khắc, Đệ Ngũ Tuấn Sinh cũng vào tới. Thanh Viêm Hỏa Diễm Chim sử dụng liệt diễm công kích. Ầm ầm. Tại sa mạc nào đó một chỗ, một người mặc lấy hỏa hồng sắc phục sức thiếu nữ đang chỉ huy lấy một cái dương cánh mười mấy thước to lớn màu xanh cự điệu công kích. Thanh Viêm Hỏa Diễm Chim, chúng ta nhất định phải đánh bại ra hỏa kia, cứu vớt chúng ta xuất vân đế quốc, cứu vớt chúng ta con dân. Thiếu nữ trước mắt chính là xuất vân công chủ Mộc Du Tang. Giờ phút này, nàng huyễn thu Thanh Viêm Hỏa Diễm Chim phun ra ngọn lửa nóng bỏng, lập tức đem một cái cắt vàng lãnh chúa thân thể triệt để nhóm lửa. Ngao ngao ngao, cắt vàng lãnh chúa làm cắt vàng loại hình huyễn thú, bản thân đối khô giáo nóng bỏng các loại công kích có to lớn năng lực chống cự, đối với thủy hệ loại hình huyễn thú công kích liền sẽ nhận đến thương tổn cực lớn. Nhưng mà giờ phút này, lúc đầu đối với hỏa diễm loại hình có to lớn năng lực chống cự hỏa diễm lãnh chúa, giờ phút này lại bị đốt ngao ngao gọi. Có thể thấy được Mộc Du Tang Thanh Viêm Hỏa Diễm Chim lực công kích kinh khủng đến cỡ nào. Đi, chúng ta tiếp tục đi tới. Mang theo kiên định thần sắc, Mộc Du Tang đối với mình huyễn thú Thanh Viêm Hỏa Diễm Chim nói ra. Nhìn kỹ, tại Mộc Du Tang sau lưng, cách mỗi lấy một khoảng cách 483 liền có một hai cỗ, hoặc là mấy cỗ cắt vàng huyễn thú thi thể. Hiển nhiên, nàng làm một đường giết tới đây, mà xa xa cắt vàng khu vực nhìn không thấy bờ. Hiện tại, Mộc Du Tang đã tiến nhập sa mạc chỗ sâu. Đông đông đông. Ngay lúc này, cuồn cuộn tiếng bước chân không ngừng vang lên. Hống hống hống, kèm theo cái kia to lớn tiếng bước chân, còn có kinh khủng giống lên một tiếng, mặt đất một trận chấn động, xa xa cắt vàng có thật nhiều mặt đất nổ tung. Thật, cái gì? Nghe được cái kia động tĩnh khổng lồ, Mộc Du Tang kinh hãi hướng đi, lập tức khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch, chỉ thấy vô số cắt vàng huyễn thú đột nhiên xuất hiện, có to lớn cắt vàng thạch đầu nhân, mỗi một cái thân cao 20 mấy mét, có vừa rồi Mộc Du Tang đánh chết cắt vàng lãnh chúa, hình thể khổng lồ, phun một cái tức giận liền là một ngụm quần quần cắt vàng, có dữ tợn trùng cát, hé miệng bên trong là lít nha lít nhít kinh khủng răng. Nhìn xem đầu tóc này, sao, làm sao lại? Mộc Du Tang sắc mặt trắng bệch, chảy ra tuyệt vọng thần sắc, nhìn xem đông đông đông, hướng phía tự mình đi tới mấy trăm con cắt vàng huyễn thú, thậm chí quên đi chạy trốn. Bất quá, mấy trăm con kinh khủng huyễn thú đã bao vây nàng, hiển nhiên nàng chạy trốn cũng không có ý nghĩa. Giống. Ngay lúc này, xa xa chân trời một bóng người cấp tốc mà đến, trong nháy mắt liền đi tới mấy trăm đầu cắt vàng huyễn thú trước mặt. Sau một khắc, ầm ầm, tiếng sầm đùng đoàng vang lên, kèm theo còn có vô số mưa gió. Tại cái này sa mạc, vậy mà rơi ra kinh khủng sấm chớp mưa bão, lôi đình bạc quân, mưa gió lấp loé, ngao ngao a. Lập tức những cái kia cắt vàng huyễn thú ôm đầu kêu thảm lên. Những cái kia lôi đình, mỗi một đạo đều tinh chuẩn rơi xuống những cái kia huyễn thú trên thân. Một tia chớp liền đem thân thể của bọn chúng đánh cho vỡ tan. Số lượng nhiều như vậy, xem ra là tại phụ cận. Rất nhanh, ngoài cháy trong mềm hương vị truyền đến, mấy trăm con kim cương đẳng cấp huyễn thú, vậy mà toàn bộ tử vong. Một thanh âm nhàn nhạt truyền đến. Sau một khắc, giống đương theo lấy một tiếng rung động lòng người thanh âm, cái kia một tia chớp cuốn quanh cự long hướng phía nơi xa bay đi, mà Mộc Du Tang gặp được một cái thân ảnh màu đen đứng ở phía trên, cái kia vẹn vẹn cong lên, liền để thân thể nàng run run. Đó là một đôi kinh khủng bực nào vì xem ánh mắt ra hắn là thần minh sao? Nhìn xem chung quanh tàn phá hết thảy, Mộc Du Tang không khỏi tự lẩm bẩm, nhìn về phía cái kia màu đen thân ảnh rời đi phương hướng, tràn đầy nóng bỏng hướng tới. Chương 151, siêu thoát nhân loại phạm chủ tồn tại, sa mạc nữ vương. Chương 151, siêu thoát nhân loại phạm chủ tồn tại, sa mạc nữ vương. Nhanh, tranh thủ thời gian tìm tới công chúa đại nhân. Giờ phút này, tại sa mạc một bên khác, có 5-6 cái cường đại ngự thú sư đang tại khống chế lấy mình huyễn thú tại trên sa mạc không phi hành. Phía dưới có một bộ cắt vàng trùng cắt thi thể. Một cái ngự thú sư hô lên, bọn họ đều là xuất vân đế quốc ngự thú sư, với lại đều là vương bài ngự thú sư, mỗi một vị đều đạt đến kim cương đẳng cấp trở lên, cấp thấp nhất đều đã là kim cương ngũ giai, mà trong đó cao cấp nhất càng là đạt đến kim cương thất giai kinh khủng đẳng cấp. Cương đại như vậy ngự thú sư lúc đầu có thể tại cái này trong sa mạc tới lui tự do, nhưng là bọn hắn cũng không dám xâm nhập quá sâu sa mạc, bởi vì trong sa mạc cũng có một chút bọn hắn không dám trêu chọc tồn tại. Thì như trong truyền thuyết bốn cái siêu cấp lãnh chúa, trong truyền thuyết sa mạc kẻ thống trị, sa mạc nữ vương, đây đều là danh xưng có thể tùy tiện đổ sát kim cương sinh vật khủng bố. Đương nhiên, hiện tại bọn hắn lại tới đây, phụng xuất vân đế quốc quốc vương trước mắt toàn mệnh lệnh đến tìm kiếm công chúa. Nhiệm vụ của bọn hắn là chỉ cần đem công chúa mang về là có thể. Hiện tại đã xâm nhập sa mạc rất xa, trong lòng bọn họ cũng có một tia tâm thần bất định. Ngay lúc này, một cái ngự thú sư hô lên, bọn hắn gặp được một bộ dài hơn 20 mét trùng cắt thi thể, cắt vàng trùng cắt, là trong sa mạc một loại tương đối mạnh hung hãn sinh vật. Đi xuống xem một chút. Thế là bọn hắn khống chế lấy huyền thú, xác định trung quanh không có nguy hiểm về sau, mới đáp xuống cái kia cắt vàng trùng cắt bên cạnh thi thể. Đây là công chúa thanh viêm hỏa diễm chim hỏa diễm công kích tạo thành thương thế. Rất nhanh, cầm đầu ngự thú sư Hoa Bạch Khởi thần sắc nghiêm túc nói ra, thanh viêm hỏa diễm chim có thể phun ra ngọn lửa màu xanh, cùng bình thường hỏa diễm công kích khác biệt, ngọn lửa này có thể tạo thành cao hơn tổn thương, bị thiêu hủy trên thi thể sẽ xuất hiện màu xanh vết tích. Cho nên Hoa Bạch Khởi nhận ra đây là xuất vân công chúa huyền thú, tốt, liền hướng phía cái phương hướng này tiếp tục đi tới. Nhưng là chúng ta ngàn vạn không thể xâm nhập quá sâu, nếu như bắt buộc, chúng ta có thể sẽ từ bỏ lần này nhiệm vụ. Hoa Bạch Khởi nhìn về phía trước sa mạc chỗ sâu, ánh mắt bên trong mang theo thật sâu sợ hãi. Cho dù là hắn, có được 5 con vương cấp huyết mạch kim cương thất giai huyền thú ngự thú sư, cũng đối cái này đại sa mạc vô cùng sợ hãi. Nghe nói cái này sa mạc chỗ sâu có một cái có thể tùy tiện hủy diệt một cái đế quốc tồn tại sinh vật cường đại, từ bỏ nhiệm vụ. Thế nhưng là công chúa bên kia, một cái ngự thú sư nghe được Hoa Bạch Khởi lời nói về sau, có chút chần chờ nói, không có cách nào, ta biết ngươi ý tứ, nếu như xâm nhập quá sâu lời nói, chúng ta đều có thể sẽ mất mạng, mà công chúa chỉ sợ đến lúc đó cũng đã ném đi sinh mệnh, chúng ta không thể lại tống táng mình. Hoa Bạch Khởi nghiêm túc nói, lời này vừa nói ra, lập tức đám người rơi vào trầm mặc. Đúng vậy a, cho dù là bọn hắn, những người này tiến vào chỗ sâu, cũng vô pháp đối mặt những cái kia cắt vàng huyền thú vây công, huống chi là lẻ loi một mình công chúa đâu. Đi, tiếp lấy, bọn hắn tiếp tục hướng phía thi thể xuất hiện phương hướng đi tới. Trên đường, thường cách một đoạn khoảng cách, bọn hắn liền có thể nhìn thấy một hai con huyền thú thi thể. Những cái kia đều là bị thanh viêm hỏa diễm chim tiêu chết cắt vàng huyền thú. Hoa đại nhân, mau nhìn, đó là thật là nhiều huyền thú thi thể. Rốt cục, thuận cái khác cắt vàng huyền thú bị đánh chết đường đi. Bọn hắn đi tới một cái khu vực. Khu vực này bên trong, cảnh hoang tàn khắp nơi, mấy trăm đầu cắt vàng huyền thú thi thể tản mát ở trong đó. Thoạt nhìn vô cùng kinh người. Kinh khủng nhất là những cái kia huyền thú đều là đạt đến kim cương đẳng cấp kinh khủng cắt vàng huyền thú. Mà giờ khắc này, một cái thước tha thân ảnh chính ngơ ngác đứng tại cái kia một đám thi thể trung ương, ngơ ngác nhìn phương xa, là xuất vân công chúa cùng với nàng huyền thú thanh viêm hỏa diễm chim. Đám người từ cái kia nổi bật thân ảnh quần áo cùng với nàng bên cạnh thủ hộ lấy huyền thú, tản ra ngọn lửa màu xanh thanh viêm hỏa diễm chim nhận ra, đó chính là bọn họ muốn tìm mục tiêu, xuất vân công chúa. Công chúa, nhìn thấy xuất vân công chúa, Hoa Bạch Khởi mang theo cái khác ngự thú sư đội vàng vào tới. Công chúa, ngươi không sao chứ? Nhìn xem chung quanh huyền thú, Hoa Bạch Khởi đám người không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. T, những cái kia huyền thú mỗi một đầu đều là kim cương đẳng cấp, cho dù là bọn hắn cũng chỉ có thể đồng thời ứng đối 3 năm chỉ. Nhưng là nơi này chính là có vượt qua 500 con kim cương đẳng cấp huyền thú, ai nhưng mà những này kim cương huyền thú toàn bộ đều nằm ở chỗ này. Nó đến ở chỗ này không có cái gì đánh nhau vết tích, chỉ có khắp nơi đều là lôi thế đánh xuống dấu vết lưu lại, còn có ướt át thổ địa. Khủng bố như vậy sự tình, dù cho đến 3.000 ngự thú sư đại quân cũng không nhất định có thể làm được a. Đây quả thực giống như là địa ngục một dạng cảnh tượng a. Nơi này rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Đám người nhìn thấy công chúa không có việc gì, nơi này lại phát sinh khủng bố như vậy cảnh tượng, lập tức đối xuất vân công chúa Mộc Du Tăng hỏi. Nghe được lời của mọi người, Mộc Du Tăng không quay đầu lại, chỉ là si ngốc mở miệng. Vừa rồi một cái đi ngang qua thần minh cứu vớt ta. Cái gì? Nghe được xuất vân công chúa Mộc Du Tăng lời nói, lập tức Hoa Bạch Khởi bọn hắn cả đám đều hai mặt nhìn nhau. Một cái đi ngang qua thần minh, bọn hắn nhìn về phía xuất vân công chúa, chỉ thấy công chúa Mộc Du Tăng ánh mắt nóng bỏng, biểu lộ thành kính, nhìn về phía phương hướng, chính là sa mạc chỗ sâu phương hướng, cũng chính là Trần Hiên biến mất phương hướng. Giờ phút này, ầm ầm, ngao ngao ngao, tiếng nổ mạnh to lớn cùng giống lên một tiếng không ngừng truyền đến. Một cái tiếp cận 6-70 mét cao nham thạch to lớn tự nhân lộ ra không cam lòng thần sắc, sau đó thân thể khổng lồ ầm vang ngã xuống đất. Ầm ầm, lập tức thân thể khổng lồ nện vào trên mặt đất, vang lên vài trăm mét cát vàng, nó toàn thân cháy đen, thân thể khắp nơi bị sét đánh công kích ra mấy cái lỗ thủng thật to. Nhìn kỹ chung quanh, khắp nơi đều nằm khổng lồ như vậy cắt vàng huyền thú, từng cái thân thể to lớn tỏa ra kinh khủng uy xem, chỉ là bọn chúng hiện tại toàn bộ đều đã là ngọn củ tỏi, phát ra uy xem cũng đã hù dọa không đến bất luận cái gì người. Siêu siêu siêu, hiu hiu hiu, giờ phút này ở chỗ này cuồn cuộn kịch liệt cương phong tựa như lao bình thường bay múa, nếu có đồng dạng huyền thú ở chỗ này khẳng định sẽ bị cuồng phong kia cuốn đi, sau đó thân thể bị kịch liệt cương phong cắt thành mảnh vỡ. Nhưng là giờ phút này Trần Hiên đứng ở nơi này không chút nào không bị ảnh hưởng, thậm chí thân thể của hắn bất động lời nói, những cuồng phong kia không thể để hắn xê dịch nửa phần. Nhìn kỹ Trần Hiên ngoài thân tản ra một cỗ quang mang nhàn nhạt, những ánh sáng kia để phía ngoài cuồng phong không cách nào tới gần Trần Hiên nửa phần. Chính là chỗ này sao? Đứng ở Cửu Tiêu Phong Vũ Long trên thân thể, Trần Hiên ngẩng đầu. Giờ phút này Trần Hiên ánh mắt chỗ đến một trận kịch liệt cuồng phong đang bay múa, ở nơi đó vang vọng một đạo cự đại cắt vàng vòi rồng, kinh khủng đi xem, để chung quanh cắt bay đá chạy, thậm chí cái kia bay ra ngoài hạt cát đều phát ra làm người ta sợ hãi tiếng xé gió, hướng phía nơi xa bay tới. Phốc phốc, mấy hạt hạt cắt bay ra, bay vụt đến một cái nham thạch cự nhân trên thân. Lập tức, một đoàn máu tươi chảy đầm đìa lỗ nhỏ xuất hiện tại cái kia nham thạch cự nhân ngực. Đây chính là đạt đến kim cương ngũ giai kinh khủng nham thạch cự nhân, vẫn là để phòng ngự lực tăng trưởng nguyên thú. Giờ phút này, lại bị mấy hạt hạt cắt xuyên thấu thân thể. Đây là kinh khủng bực nào đi xem. Phốc phốc phốc, vô số hạt cắt hướng phía Cửu Tiêu Phong Vũ Long mà đến. Lập tức, bị trên người nó lôi đỉnh chi lực ngăn cản. Những cái kia lôi đỉnh chi lực giống như là một mặt tấm chắn một dạng, khiến cái này đồ vật căn bản là không tổn thương được nó nửa phần. Mà cái khác hạt cát đang bay về phía Trần Hiên thời điểm, tại ở gần trên người hắn thần thú ra hộ quang mang thời điểm, vậy mà liền dạng này mềm nhũn ngã xuống, tựa như là đã mất đi tất cả trèo chống khí lực bình thường. Đây chính là sa mạc đại hiền giả lực lượng sao? Nhìn xem những cái kia không cách nào nhích lại gần mình cắt vàng lực lượng, Trần Hiên hiểu rõ ra, khi tiến vào Long Võ Nghĩa cùng Võ Liệt hai cái bộ lạc tế đàn bí cảnh về sau, Trần Hiên hấp thu trên vách tường bích họa năng lượng, sau đó thu được chân chính sa mạc đại hiền giả xưng hào, mà cái danh xưng này có thể cho hắn miễn dịch hết thảy cắt vàng hiệu quả năng lực. Ta cảm nhận được một cỗ lực lượng khổng lồ, xem ra gia hỏa kia liền tại bên trong, cảm nhận được mình không chút nào thụ những này báo cắt còn có cùng phong ảnh hưởng. Trần Hiên không tại có bất kỳ lo lắng, nhìn phía cái kia to lớn vòi rồng cắt trung tâm, bên kia có một tòa to lớn kiến trúc như ẩn như hiện, đó là một tòa cung điện to lớn. Sau đó, Trần Hiên kêu Cửu Tiêu Phong Vũ Long hướng phía cung điện kia đi tới. Giờ phút này, một cái xinh đẹp vô cùng nữ vương một dạng nữ tử, chính lười biếng nằm trên ghế, nàng đang tại một mặt hảo tâm tình ăn kỳ quái trái cây. Đột nhiên, nàng một đôi mắt phượng trừng lớn, đông đông đông, tiếng bước chân nhẹ nhẹ, tại cái này không có thanh âm nào khác địa phương, lộ ra dị thường đặc biệt cùng đột ngột. Một cái tiếng bước chân từ bên ngoài truyền đến. Sau đó, nàng gặp được một người mặc hắc giáp, trên thân quấn quanh lấy một đầu lôi đỉnh quấn quanh thần long nam tử, hướng phía trong cung điện đi từ từ đến. Cùng ngay đồng thời, xoát xoát xoát, tại cái kia nam tử mặc áo giáp đen bước vào cung điện trong nháy mắt, bên trong cung điện kia, hai bên hộ vệ cắt vàng nguyên thú cùng một thời gian liền quỳ xuống, thân thể phủ phủ, run lẩy bẩy, trên mặt lộ ra vẻ mặt sợ hãi, thậm chí không dám ngẩng đầu. Đây là trên ghế nữ tử rốt cục lộ ra kinh hãi. Nam nhân kia xuyên thấu phía ngoài to lớn vòi rồng cát, vậy mà một chút sự tình đều không có. Đây chính là ngay cả kim cương đẳng cấp nguyên thú sinh vật đều có thể cắt chém kinh khủng phòng hộ a, với lại càng quỷ dị hơn chính là trước mắt cái này hắc giáp nam tử không chỉ dừng trên thân một điểm thương thế đều không có, ngược lại là trên thân không nhốn bụi trần, cái này căn bản liền không giống như là từ trong sa mạc đi tới người. Điểm này thật sự là quá quỷ dị. Với lại nữ tử còn cảm thấy trên người đối phương có một cỗ kinh khủng có thể cùng mình chống lại khí thế tồn tại. Tại nữ tử đánh giá Trần Hiên thời điểm, Trần Hiên cũng nhìn về phía cái kia nửa nằm ở phía trên màu vàng trên mặt ghế đầu đội vương miện xinh đẹp nữ tử. Đẳng cấp kim cương cựu giai loại hình, đặc thù nhân loại tiến hóa số lần một lần sao tiền triệu kỹ năng thiên phú, bao cắt khống chế nữ vương vi xem cắt vàng lĩnh vực sa mạc sáng tạo. Giới thiệu: một cái thu được đặc thù lực lượng nữ tử, bởi vì nguyên nhân đặc biệt thu được sa mạc lực lượng, từ đó trở thành một cái siêu việt nhân loại tồn tại, có hiệu lệnh sa mạc sinh vật năng lực, đồng thời có sáng tạo sa mạc năng lực. Nghe nói chính là nàng thu được sa mạc lực lượng về sau, làm cho cả ôn loan vực dương biến thành sa mạc, từ đó khiến cho xuất hiện trong truyền thuyết các loại chuyện kỳ quái xuất hiện. Là tử vong trong sa mạc tuyệt đối chúa tể, cho dù là bốn cái cắt vàng đại lãnh chúa, cũng tại nàng lực lượng cường đại phía dưới thần phục. Bởi vì tịch mịch nhàm chán, liền mỗi ngày khu xử thủ hạ của mình nuốt chửng chung quanh xâm lâm, cũng bởi vậy nàng tản mạn tính cách, mới khiến cho sa mạc cư dân không có triệt để diệt tuyệt. Ân, làm xem hết trước mắt nữ tử này tin tức bảng thời điểm, Trần Hiên sững sờ. Trần Hiên có thể cảm nhận được nữ tử này trên thân phát ra một cỗ khổng lồ bí xem, đó là cùng bình thường ngự thú sư trên người ngự lực khác biệt đồ vật. Cùng so sánh, khí tức trên người nàng càng giống là huyễn thú. Nhưng mà khi nàng tin tức bảng lúc đi ra, Trần Hiên là triệt để ngây ngẩn cả người. Cái này đầu đội vương miện xinh đẹp nữ tử, dĩ nhiên là một cái nhân loại. Với lại là một cái nhân loại, nàng lại bị hệ thống kiểm chắc đi ra, hiện ra đặc thù trình tự bảng. Càng thêm để Trần Hiên giật mình là, hắn còn có thể nhìn thấy sa mạc nữ vương kỹ năng thiên phú. Đây quả thực là một loại khác loại nguyên thú. Tân nhân loại, chẳng lẽ là trở thành giống như ta tồn tại sao? Trần Hiên có chút giật mình chữ. Hắn nhớ tới mình thần thú thân phận, đạt được thần thú gia hộ hắn, không phải là cùng cái khác ngự thú sư chênh lệch rất xa, chính là đã là thoát ly nhân loại phạm vi sao? Điểm này để Trần Hiên không khỏi hơi kinh ngạc. Chương 152, trong mưa gió ca dao, thần tích giáng lâm, toàn dân cúng bái. Chương 152, trong mưa gió ca dao, thần tích giáng lâm, toàn dân cúng bái khánh khách. Đột nhiên phía trên nữ tử nở nụ cười, nhìn xem chung quanh những cái kia phụ phục nguyên thú, tay nàng vừa nhấc, lập tức những cái kia sa mạc nguyên thú lộ ra vô cùng vẻ mặt sợ hãi. Một giây sau, thân thể của bọn chúng tán loạn, vậy mà hóa thành một đống cát bụi. Cái kia mười mấy cái toàn bộ đều là đạt đến kim cương ngũ giai trở lên kinh khủng cắt vàng nguyên thú, thậm chí đều không có loại kịp làm ra bất luận cái gì chống cự, cứ như vậy yên lặng tử vong, thậm chí ngay cả tiếng kêu thảm thiết cũng không kịp phát ra. Sau đó, một cỗ nhẹ nhàng cương phong cuốn qua, lập tức đem những cái kia cắt vàng toàn bộ thổi ra ngoài. Trong cung điện lại một lần nữa khôi phục không nhốn bụi trần dáng vẻ. Tối hôm qua những chuyện này, xinh đẹp nữ tử giống như làm sự tình gì đều không có phát sinh một dạng, nhìn về phía Trần Hiên, mang trên mặt nồng đậm tiêu dung. Ngươi chính là Sa Mạc Đại Hiền giả sao? Thì ra là thế, ngươi cùng ta rất giống. Sa Mạc Nữ Vương Sa Gia Gia trên mặt đột nhiên lộ ra một cố khó mà nắm lấy tiêu dung. Nàng chưa từng có cười qua như thế sán lạ qua. Nàng chậm rãi từ phía trên đi xuống. Giống như ta, không giống như là cái nhân loại. Ngươi nên được đến giống như ta tương tự lực lượng. Thế nào? Muốn hay không cùng ta cùng một chỗ, thống trị cái thế giới này? Sa Mạc Nữ Vương đột nhiên đưa tay ra, đối Trần Hiên mời nói ra. Tịch mịch, trống rỗng. Vô số thời đại đến nay, Sa Mạc Nữ Vương Sa Gia Gia tại thu được mới bên trong về sau, nàng vẫn luôn là cao cao tại thượng, làm cho người sợ hãi. Cuối cùng làm, hiện tại nàng gặp một cái cùng mình tương tự nhân loại, cái này khiến nàng không khỏi không đành lòng động thủ, thậm chí để nàng không khỏi vươn cành ô liu. Ân, dù là Trần Hiên thấy qua vô số trận diện, nghĩ đến Sa Mạc Nữ Vương muốn làm bất cứ chuyện gì khả năng, cũng không có nghĩ đến sẽ là hiện tại loại kết quả này. Trước mắt Sa Mạc Nữ Vương mang theo tiểu dung, biểu lộ chân thành tha thiết, thậm chí nhìn không ra một tia dối trá. Cái này cũng không giống như là dáng vẻ nói láo. Thống trị thế giới, cái này rất nhàm chán. Đáng tiếc, cho dù là đối phương không có nói dối, Trần Hiên cũng không có hứng thú nghe nàng lời nói. Trước mắt Sa Mạc Nữ Vương trên thân đúng là tản ra vô cùng nồng đậm khí tức, nhưng là còn chưa đủ lấy nhường một chút Trần Hiên sợ hãi. Thậm chí Trần Hiên cảm thấy thu hoạch được thần thú gia hộ mình so với nàng càng thêm cường đại. Khác 487 bên ngoài một điểm, là một cái cường đại ngự thú sư. Cho dù là có được thần thú gia hộ Trần Hiên, hắn cũng không dám nói ra thống trị thế giới loại những lời này. Trên thế giới còn có rất nhiều cường đại tồn tại. Vương giả trở lên đẳng cấp ngự thú sư, thần bí các loại nguyên thú, thần thoại nguyên thú, thì như phượng hoàng, tứ thanh thú. Những này mỗi một cái cũng có thể hủy diệt tiên địa tồn tại. Mặc dù mình rất ưu tú, nhưng là Trần Hiên còn không có tự đại đến có thể chiến thắng hết thảy tồn tại cường đại. Đương nhiên cự tuyệt Sa Mạc Nữ Vương còn có nguyên nhân khác. Cái thứ nhất, đối với thống trị thế giới loại chuyện này, sắp thực nghe tới liền rất nhàm chán. Mỗi ngày tại đạo quán bên trong thành thơi sinh hoạt, không biết đến cỡ nào thoải mái. Cái thứ hai, mình thu Long Võ Nghĩa cùng Võ Liệt hai người bọn họ bộ lạc chỗ tốt, đạt được bọn hắn thánh vật, hai viên Phong Vũ Lôi chi hạch. Tự nhiên là muốn trợ giúp bọn hắn, làm tốt đáp ứng bọn hắn sự tình. Diệt trừ cái này sa mạc kẻ cầm đầu, Sa Mạc Nữ Vương, để cái này sa mạc khôi phục như cũ sinh thái. Cái này mới là Trần Hiên việc cần phải làm. Ân, vì cái gì? Nhìn thấy Trần Hiên cự tuyệt như thế quả quyết, Sa Mạc Nữ Vương Sa Gia Gia một bộ mỹ lệ vô cùng trên mặt, lộ ra một tia kinh hãi. Nàng hoàn toàn không nghĩ tới, lại có nam nhân có thể cự tuyệt yêu cầu này. Chúng ta là như thế tương tự, chúng ta là trời sinh một đôi không phải sao? Sa Mạc Nữ Vương tiếp tục nói, nhưng mà Trần Hiên chỉ là một trương lạnh nhạt khuôn mặt. Những lời này, ngươi về sau ở phía dưới từ từ nói a, ta cũng không có thời gian cùng ngươi lãng phí. Trần Hiên trên mặt lộ ra một tia không kiên nhẫn. Sau một khắc, cuồn cuộn năng lượng từ trên người hắn bạo phát ra. Ầm ầm. Giờ phút này, toàn thân thần thú gia hộ năng lượng ra chỉ Trần Hiên trên thân, năng lượng khổng lồ tạo thành một cỗ sóng xung kích, hướng phía bốn phía bọn tới. Oanh minh năng lượng, thậm chí để không gian phát ra một trận thanh âm trầm thấp, rất là không biết tốt xấu. Đã như vậy, vậy ta cũng chỉ đành đưa ngươi rời đi. Sa Mạc Nữ Vương không nghĩ tới Trần Hiên vậy mà như thế kiên quyết quả quyết, lập tức thần sắc giận dữ. Sau một khắc, Sa Phượng chỉ nghe được một tiếng vượng gáy vang lên. Sau đó, ầm ầm, toàn bộ cung điện dao động, rung động lòng người tiếng kêu to vang vọng toàn bộ sa mạc. Phía ngoài vòi rồng cắt biến mất, một cái quái vật khổng lồ che khuất bầu trời xuất hiện. Toàn bộ cung điện vậy mà huyễn hóa thành một cái to lớn loài chim nguyên thú. Đẳng cấp: Kim cương cựu giai huyết mạch hy lưu độ, truyền thuyết cấp loại hình: Cắt vàng, huyễn hóa, huyễn cổ loại hình tiến hóa số lần: 20 lần, kỹ năng thiên phú: Bao cắt công kích, cắt đuổi cuồng phòng, cắt vàng niết bàn, cắt vàng huyễn hóa. Giới thiệu: là từ trong sa mạc một mực cắt vàng chim tiến hóa mà đến, nhận lấy sa mạc nữ vương tỉ mỉ bồi dưỡng, đi qua nhiều lần tiến hóa về sau, huyễn hóa trở thành cắt vàng bên trong cường đại nguyên thú, sa mạc phượng hoàng. Mặc dù cũng không phải là thần thoại cấp sinh vật, nhưng là đồng dạng có vô cùng kinh khủng năng lực, tại truyền thuyết đẳng cấp trong huyết mạch cũng là vô địch tồn tại. Là phi thường hiếm thấy một loại nguyên thú, chỉ thuận theo tại sa mạc nữ vương, sa mạc phượng hoàng. Cho dù là Trần Hiên cũng không có chú ý tới, cái này một tòa cung điện, dĩ nhiên là tự như thế kỳ lạ một cái nguyên thú huyễn hóa mà thành. Sau một khắc, cái kia sa mạc phượng hoàng đang phát ra một tiếng thanh thúy tên là về sau, dương cánh cao phi, sau đó hướng phía sa mạc nữ vương bay đi, biến thành áo giáp. Chỉ nghe được sa mạc nữ vương hô to một tiếng. Sau một khắc, cái kia sa mạc phượng hoàng vậy mà hóa thành một trận quang mang bay vào sa mạc nữ vương trên thân. Sau đó, sa mạc nữ vương trên thân một trận hào quang lóe lên, một thân có lồi có lõm phong cách cổ xưa áo giáp bao khỏa nàng thân thể, để nàng vốn là linh lung dáng người càng thêm ưu mỹ. Một thanh thật dài trường kiếm sắc bén xuất hiện ở tay phải của nàng, biến thành áo giáp. Đó là sa mạc cư dân năng lực đặc thù, cùng bình thường ngự thú sư dùng võ chứa loại hình huyễn thú vũ trang khác biệt. Biến thành áo giáp có thể cho huyễn thú cùng ngự thú sư dung hợp một chỗ, để ngự thú sư có được huyễn thú toàn bộ năng lực, đồng thời có thể huyễn hóa thành cường đại vũ khí đến. Biến thành áo giáp có thể nói luận võ chứa càng thêm cường đại. Đã ngươi không phối hợp, vậy thì thật là đáng tiếc. Dẫn theo trường kiếm, sa mạc nữ vương cười lạnh. Sau một khắc, hóa thành một bóng người xông về Trần Hiên. Ầm ầm, năng lực không ngừng nổ tung, ngẫu nhiên có nghe được to lớn thú giống vang lên. Không lâu sau đó, ngao, một tiếng to lớn long ngâm vang lên. Lập tức, một đầu toàn thân tỏa ra lôi đỉnh chi lực thần long nặng hơn trong mây xanh, mà ở sau lưng của nó, ngồi một người mặc hắc giáp nam nhân. Phía dưới sa mạc khu vực, một mảnh hỗn độn, khắp nơi đều là phá hư đi ra hố sâu to lớn. Một cái vóc người có lồi có lõm, tướng mạo xinh đẹp nữ tử, giờ phút này, thân thể chỉ còn lại có một nửa. Sa mạc đại hiền giả, quả nhiên như là truyền thuyết một dạng, ta sẽ bị hắn tiêu diệt có đúng không? Sa mạc nữ vương lộ ra tiếp nhận vận mệnh một dạng tiêu dung, nhìn về phía bầu trời, tựa hồ còn có thể nhìn thấy cái kia người mặc hắc giáp lạnh lùng nam tử. Sau một khắc, thân thể của nàng bắt đầu tán loạn, vậy mà hóa thành từng đống hạt cát. Siêu siêu siêu, cùng phong thổi, cái kia hạt cát liền tiêu tán cái này một bản mênh mông trong thiên địa. Ầm ầm, mà giờ khắc này, trên bầu trời mây đen dày đặc, trong nháy mắt che lại ngàn dặm bên trong không gian, to lớn lôi xả không ngừng lấp lóe không ngừng, trong không khí tràn ngập nồng đậm hơi nước, kinh khủng uy xem, tựa hồ muốn đem cái này một mảnh tử vong chi địa triệt để đè sập. Ngao ngao ngao. Giờ phút này, tại sa mạc cư dân hai cái trong sân gốc đang cùng cái khắc cắt vàng nguyên thú chiến đấu chiến sĩ, toàn bộ kinh hãi đình chỉ động tác trong tay, chỉ thấy tại trước mắt của bọn hắn, những cái kia cắt vàng nguyên thú, vậy mà từng cái đang cùng bọn hắn thời điểm chiến đấu, nhao nhao đều phát ra một tiếng không cam lòng giống lên một tiếng, tại trước mắt của bọn hắn hóa thành từng đống cắt vàng. Siêu siêu siêu, từng cơn gió nhẹ thổi qua, lập tức đó là cắt vàng theo gió phiêu lãng, biến mất tại trong thiên địa. Là sa mạc đại hiền giả đại nhân, đại hiền giả hắn thành công. Nhìn thấy một màn này, Long Võ Nghĩa cùng Võ Liệt hai người đúng là một dạng, đều trước tiên nghĩ đến điểm này, kinh hỉ kêu lên. Hoa, quá tốt rồi, rốt cục hết thảy mọi người quỳ lạy xuống dưới, lâu dài đè ép được giải phóng, cái này khiến bọn hắn tích xúc tại trong huyết mạch cái kia cổ áp lực triệt để đều bị giải phóng đi ra. Bọn hắn rốt cục cảm nhận được tự do cùng sinh mệnh khí tức. Nhanh, chúng ta nhanh rút lui nơi này, cái thành phố này rất nhanh cũng phải bị cắt vàng thôn phệ. Tiếp tục như vậy, nơi này cư dân sẽ có nguy hiểm. Giờ phút này, tại Xuất Vân Đế quốc một cái biên giới thành thị, cái thành phố này đã có một nửa bị sa mạc nuốt chửng, một nửa kia hiển nhiên thoạt nhìn cũng là tràn ngập nguy hiểm. Giờ phút này, Xuất Vân Đế quốc yếu biên đang tại nơi này chỉ huy thủ hạ của bọn hắn ngự thú sư phụ trách di chuyển công tác, cái thành phố này đã không được. Ai? Cầm đầu tướng quân Cố Xương Bình hít thở dài, hắn tận mắt thấy Xuất Vân Đế quốc thành thị từng cái bị cắt vàng nuốt hết, hiện tại lại là kế tiếp, tiếp xuống lại sẽ chả có bao nhiêu cái đâu. Cầm đầu tướng quân thở dài, tướng quân, mau nhìn xa xa bầu trời. Đang tại người tướng quân kia lúc cảm khái, một binh sĩ hô to lên, chỉ thấy hắn run rẩy chỉ vào không ra lời nói đến, mà người tướng quân kia cũng cảm nhận được một cỗ bóng ma bao phủ mình, ngẩng đầu nhìn qua, lập tức xuất hiện cảnh sắc để hắn biến sắc. Ô, mây đen! Cố Xương Bình hoảng hốt, hắn gặp được sa mạc chỗ sâu trên không, có vô số mây đen hướng phía bên ngoài lan tràn, trong nháy mắt phô thiên cái địa, phản phất che cản toàn bộ sa mạc trên không. Ngao! Một tiếng to rõ thanh âm tại trong tầng mây không ngừng quanh quẩn, đánh thẳng vào tâm thần của mọi người. Ngẫu nhiên, bọn hắn có thể nhìn thấy trong mây đen có một đầu quái vật khổng lồ, tại như ẩn như hiện, không ai có thể thấy rõ ràng nó hình dạng, nhưng là có thể gặp đến hai đôi to lớn vô cùng mang theo lôi đỉnh chi lực cánh khổng lồ, toa lập lạc. Sau đó, cuồn cuộn nước mưa rơi xuống. Nhanh, nhanh, thống trị đám người, không cần rút lui. Nhìn thấy sau một khắc xuất hiện thần tích đồng dạng chẳng cảnh, Cố Xương Bình hô to, sa mạc lại thôn phệ một khối khu vực, tiếp tục như vậy, chúng ta Sa Nga Đế quốc sẽ từ đó mà biến mất ta. Giờ phút này, tử vong sa mạc bắc bộ phía trên là một cái khác đế quốc, Sa Nga Đế quốc. Bọn hắn người nhìn xem quần quần cắt vàng không ngừng thở dài. Nhưng mà sau một khắc, thật tình huống như thế nào? Quần quần mây đen trong nháy mắt liền che cả nơi xa trên cắt vàng trên không. Sau đó mưa rào tầm tã quần quần mà đến, kèm theo còn có một tiếng rung động lòng người long âm. Hô hô hô, một tiếng rung động lòng người âm luật tại cái này rông tố bên trong vang lên. Đại nhân, mau nhìn, đó là cái gì? Một đám người kinh hãi nhìn lại, chỉ thấy cái kia mịt mờ mênh mông mây mưa bên trong, một đạo mỹ lệ thanh âm tại trong mưa hành động. Nàng hát kỳ quái làm cho người nghe không hiểu ca dao, kèm theo còn có cái kia động người âm luật, mà nơi nàng đi qua, màu xanh biết ứng nhưng cỏ xanh phối hợp với nước mưa tại cắt vàng bên trong sinh ra, hết lần này tới lần khác hoa nở, thậm chí có đóa hoa xinh đẹp bắt đầu nở rộ. Bọn hắn gặp được cắt vàng nhan sắc đang tại hạt đi, thay vào đó là xanh lá, màu đỏ, màu hồng, đủ loại cái khác nhan sắc, thậm chí là trong mấy mắt có mấy chục mét đại thụ che trời mọc ra. Một ngày này, tại sa mạc trung quanh cư dân toàn bộ đều nghe được dễ nghe ca dao cùng âm luật, còn có giữa bầu trời kia như ẩn như hiện thần bí cự thú. Bọn hắn gặp được một cái mỹ lệ nữ tử tại trong mưa hành động, nơi nàng đi qua mang đến một mảnh xanh đúng tươi tốt xanh, tựa như sinh mệnh nữ thần bình thường. Thần tích, đây quả thực là thần tích. To lớn sa mạc kéo dài không dứt tử vong chi địa, giờ phút này đang sinh ra sinh mệnh, sinh mệnh nữ thần lại đến. Cảm ơn ngươi không có vứt bỏ ngài con dân. Rất nhiều người triều bái thôi, bọn hắn coi là đây là sinh mệnh nữ thần tại cứu vớt bọn họ. Bọn hắn không biết trong sa mạc có một đám người đang tại hô to bọn hắn thần minh danh tự, mặt mũi tràn đầy thành kính cùng cung nhiệt. Chương 153, tuyệt mật đẳng cấp thần cấp, danh hiệu sa mạc đại hiền giả. Chương 153, tuyệt mật đẳng cấp thần cấp, danh hiệu sa mạc đại hiền giả. Ta chứng kiến đến kỳ tích sinh ra.
Không, đây không phải kỳ tích, là thần tích.
Giờ phút này, Chu Bất Đồng cùng Trịnh Tiểu Khắc hai người rất may mắn mình lưu lại. Nhìn xem quần quần rơi xuống nước mưa, không có người né tránh, mà là tùy ý những cái kia nước mưa rơi xuống trên người mình. Bọn hắn cảm thụ được cái kia nước mưa cỏ rửa. Phản phất, đó là sinh mệnh chi thủy một dạng mỹ diệu. Bọn hắn tham lam khẽ hấp thu những cái kia nước mưa. Nhìn phía xa, màu xanh biết doanh doanh từ từ xuất hiện, có đỏ tươi xuất hiện, thậm chí có chút xa xa bướm bướm cùng long mật tựa hồ cảm nhận được bên này xuân ý hướng về bên này bay tới. Tại căn cối địa phương, để sa mạc sinh trưởng rậm rạp bụi cỏ, xanh úng tươi tốt rừng cây. Đây không phải thần tích, là cái gì? Thần tích. Lần này không phải lần đầu tiên xuất hiện thần tích, đây là lớn nhất thần tích. Mà chúng ta tham dự cái này thần tích một vòng. Giờ phút này, đệ ngũ Lạnh Ngữ cùng đệ ngũ Tuấn Sinh mặt mũi tràn đầy hưng phấn cùng tự hào. Bọn hắn tìm tòi bí mật vô số liên quan tới viễn cổ sự tình. Bọn hắn đã từng thu phục quá xa cổ loại hình nguyên thú, cũng nhìn được gia tộc của mình người tìm tòi bí mật vô số viễn cổ di tích, chứng kiến đến viễn cổ văn minh hưng suy, gặp được viễn cổ huyễn thú cô đơn trong ngáy mắt. Nhưng là thần tích, bọn hắn là lần đầu tiên ở chỗ này trông thấy. Sa mạc cư dân về sau sẽ biến mất, bởi vì bọn họ sẽ hóa thành truyền thuyết, một cái cùng tử vong chi hải móc nối truyền thuyết. Từ đó không còn có sa mạc cư dân, có chỉ là ôn đoán vương dương cư dân. Tất cả sa mạc cư dân chạy ra, tại nước mưa phía dưới khiêu vũ, bọn hắn hoan hô, hô to lấy một cái tên, sa mạc đại hiển giả đại nhân. Hết thảy mọi người hoan hô, hướng phía nước mưa phương hướng cùng bái, thậm chí có chút mấy tuổi hài đồng cũng tại niệm niệm lấy sa mạc đại hiển giả mấy chữ. Tại bọn hắn đấu tiểu ánh mắt bên trong, cũng mang theo thật sâu thành kính cùng cùng bái, báo cáo bệ hạ, cố tướng quân, đình chỉ cư dân rút lui. Tại Xuất Vân Đế quốc, trong hoàng cung, một cái hộ vệ vội vã chạy vào, đối Xuất Vân Đế quốc quốc vương một hướng tiền báo cáo nói ra. Lập tức nghe được những lời này, một hướng tiền giận tím mặt. Cái gì? Cố Xương Bình làm cái gì? Hắn không biết rằng này sẽ hại chết vô số cư dân sao? Một hướng tiền đứng lên giận dữ quát. Đang tại hắn lại phải lúc nổi giận, hồi báo binh sĩ nhỏ giọng tiếp tục mở miệng. Không phải, bẩm báo bệ hạ, cố tướng quân nói sa mạc đã không tại thôn vệ chúng ta thành thị. Thần tích giáng lâm, hắn gặp được sinh mệnh nữ thần cùng mưa gió thần long, đang tại giáng lâm đến trên sa mạc, để sa mạc từ từ hóa thành thảo nguyên cùng xâm lâm. Binh sĩ nói ra lời nói, lập tức để một hướng tiền càng là giận mình. Nhanh, mau đón Ngô Vương đi xem một chút. Một hướng tiền lập tức kinh hãi, trên mặt lộ ra thần sắc bất khả tư nghị. Cố Xương Bình làm người hắn biết rõ, tuyệt đối sẽ không tùy ý theo dệt vô cớ. Đây chính là muốn rơi đầu. Không lâu sau đó, một hướng tiền đi tới cái kia biên giới thành thị. Cố Xương Bình liền đứng ở bên cạnh hắn. Sau một khắc, một hướng tiền đột nhiên quỳ xuống. Thần minh chiếu cố. Cái gì chiếu cố?
Đại phù hộ ta Xuất Vân Đế quốc. Một hướng tiền thần tình nghiêm túc, một mặt là thành kính, mà giờ khắc này, tại sa mạc chỗ sâu, một đám người triệt để mở bước. Đây là một đám đi ra ngoài tìm Xuất Vân công chủ Mộc Du Tang ngự thú sư, chính là lấy hoa bạch lên cầm đầu Xuất Vân Đế quốc vương bài ngự thú sư. Tại bên cạnh bọn họ thì là Xuất Vân Đế quốc công chúa, gồm những năm cuối đời. Giờ phút này, bọn họ đều là mặt mũi tràn đầy không thể tin nhìn về phía bầu trời. Còn có chung quanh, trên bầu trời quần quận lôi đỉnh cùng nước mưa không ngừng rơi xuống. Sau đó một trận hư vô mở mịn ca dao cùng âm luật tại sa mạc chỗ sâu không ngừng truyền ra. Tiếp lấy, bọn hắn liền gặp được cả đời này chưa bao giờ từng thấy như thế rung động tràng diện xuất hiện. Cỏ xanh vậy mà tại dưới chân của bọn hắn xuất hiện. Tiếp theo là hoa tươi, tiên diễm bất đát, còn có liên la từng khỏa to lớn cây cối phá đất mà lên. Ngao, một đầu to lớn thần long tại mây đen dày đặc không trung như ẩn như hiện, là cái kia thần minh thần long. Một bên, Xuất Vân Đế quốc công chúa Mộc Du Tang ánh mắt thành kính, trên mặt đều là cuồng nhiệt thần sắc. Là hắn. Công chúa, ngươi biết đây là chuyện gì xảy ra? Nhìn thấy Mộc Du Tang tự lẩm bẩm, Hoa Bạch Sinh nghi ngờ mà hỏi. Là hắn cứu vớt ta, đồng thời để trong này hạ xuống thần tích. Mộc Du Tang tự lẩm bẩm, lại làm cho Hoa Bạch lên bọn hắn mỗi một cái ngự thú sư kinh hãi. Là cái kia đánh chết những này cắt vàng viễn thú người thần bí. Hoa Bạch lên đại hãi. Sau đó, bọn hắn hồi tưởng lại trước đó sa mạc chỗ sâu truyền đến một tiếng to rõ thanh âm, còn có cái kia quần quần mà đến chiến đấu, cùng cuối cùng một tiếng im ắng tiếng thở dài. Đột nhiên, hắn nhớ tới một cái không biết lúc nào lưu truyền truyền thuyết cố sự. Truyền thuyết, cái này sa mạc là một mảnh ấm áp vương dương xâm lâm, đã từng có một chủng tộc ở lại đây. Về sau, số người của bọn họ giảm bớt, rời đi cố hương của bọn hắn, trôi dạt khắp nơi, cuối cùng bị người trở thành sa mạc cư dân. Mà liên quan tới bọn hắn sa mạc cư dân có một cái rất xa lâu truyền thuyết. Nghe nói một ngày kia, có một cái sa mạc đại hiền giả người sẽ đánh bại sa mạc chỗ sâu nhất quái vật, cuối cùng dẫn đầu bọn hắn trở lại cố hương của bọn hắn. Cuối cùng, thậm chí để sa mạc một lần nữa biến thành ôn ngoan vương dương. Sa mạc đại hiền giả. Hoa Bạch lên bọn hắn toàn bộ đồng thời nhớ tới cố sự này, đồng thời đại hãi kêu lên. Tình huống như thế nào? Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Toàn bộ tử vong sa mạc, vậy mà xuất hiện xanh lá thảm thực vật, thậm chí chính hướng phía ôn ngoan vương dương trùng sinh. Giờ phút này, tất cả tại tử vong sa mạc biên giới vương quốc đều kinh hãi. Bọn hắn nhao nhao xuất động rất nhiều người đi điều tra chuyện này. Mà mấy ngày nay,
toàn bộ tử vong sa mạc bắt đầu biến mất sự tình, đã bị đám người bọn họ nói chuyện say xưa. Ta nghe nói, lúc đương thời một đầu thần long có thể khống chế mưa gió, sau đó nó làm cho cả sa mạc khu vực đều giáng xuống kinh khủng nước mưa. Tại một cái vương quốc trong quan trà, rất nhiều người vây ở nơi này. Bên trong một cái người đang giảng giải lấy mấy ngày nay phát sinh chuyện lớn. Ngươi còn nghe nói đâu? Ta nói cho ngươi, ta là tận mắt nhìn thấy, đương thời ta chính là Thiên Thủy Thành. Ngươi biết, đương thời Thiên Thủy Thành đã có bình thường bị cắt vàng bị thôn vệ. Cấp trên đã ra lệnh cho bọn họ người đến phụ trách phối hợp, để cho chúng ta dọn đi rồi. Ngay vào lúc này, các ngươi suy đoán làm gì? Một người khác phản bác trước đó người kia, mở miệng nói ra. Nói đến đây, liền đình chỉ lại. Về sau thế nào? Nhìn thấy hắn ngừng lại, đám người hỏi. Mà người kia nhìn thấy ánh mắt của mọi người bị hắn hấp dẫn, hắn mới mở miệng cười. Ngay tại chúng ta lập tức liền muốn rời xa, thậm chí đã có người đem đến nửa đường thời điểm. Đột nhiên, thay đổi bất ngờ, có to lớn thần long long ngâm vang vọng đất trời. Tiếp lấy, cuồng phong bạo vũ đột nhiên hạ xuống. Toàn bộ tử vong sa mạc đều bao phủ tại mông lung trong nước mưa a. Nhưng là cái này còn không phải rung động nhất địa phương. Tiếp lấy. Nhìn thấy hắn sinh động như thật giảng thuật, đám người lại một lần nữa bị hắn khơi gợi lên lòng hiếu kỳ. Tiếp lấy, ta thấy được cái gì? Ta thấy được tại cái kia trong mưa gió, có một cái mỹ lệ phi thường nữ tử nương theo lấy mỹ lệ ca dao hành tẩu ở trong đó. Ta thể, ta cho tới bây giờ đều không có gặp qua xinh đẹp như vậy nữ tử. Đó là so công chúa, hoàng hậu còn mỹ lệ hơn gấp 10 lần nữ tử. Trên người nàng có một cố làm cho người không thể xâm phạm khí chất, là sinh mệnh nữ thần. Sinh mệnh nữ thần nương theo lấy mỹ lệ ca dao cùng dễ nghe giai điệu xuất hiện, nghe được mọi người tiếng lòng. Vì khu trục cái kia sa mạc màu vàng, nàng đi ra cứu vớt mọi người. T. Khi mọi người nghe được người kia giảng thuật tới đây thời điểm, nhao nhao nín thở ngưng thần. Sau đó, thật sâu hít vào một ngụm khí lạnh. Sinh mệnh nữ thần. Đám người kinh hô lên. Sinh mệnh nữ thần, đó là trong truyền thuyết cho đám người mang đến hy vọng cùng sinh mệnh nữ thần. Nàng có thể cho vạn vật khôi phục, để một cái tử vong chi hải trở thành một cái rừng rậm xanh um tươi tốt, cũng không phải là không có khả năng. Thế nhưng là, ta nghe nói cố sự lại không phải dạng này a. Ngay tại tất cả mọi người tấm tắc lấy làm kỳ lạ tin tưởng cố sự này thời điểm, lại có một cái người ngâm thơ rong ăn mặc người đứng dậy. Ân, đây là một cái nơi đó nổi danh người ngâm thơ rong. Hắn kiến thức rộng rãi, nhìn thấy là hắn phản đối, mọi người cũng không có lập tức phản bác, mà là nghiêng tai lắng nghe. Ta nghe nói cố sự là như vậy. Nghe nói, tại tử vong chi hải sa mạc bên trong, trước kia, nơi này còn không phải tử vong sa mạc, mà là một mảnh được xưng là ấm áp vương dương xâm lâm. Bên trong sinh tồn lấy một cái yêu quý hòa bình chủng tộc. Cái kia người ngâm thơ rong nhìn thấy tất cả mọi người nghiêng tai yên lặng nghe, Minh Liên chậm rãi nói đến, thậm chí là trước đó cái kia nói tận mắt nhìn thấy sinh mệnh nữ thần người cũng không có phản bác hắn, mà là lặng lặng nghe. Về sau, Ôn Đoán Vương Dương bên trong xuất hiện một cái kinh khủng tồn tại, là nó làm cho cả Ôn Đoán Vương Dương phát sinh biến đổi lớn. Bắt đầu từ ngày đó, xâm lâm biến thành sa mạc, cắt vàng không ngừng thôn vệ địa phương khác, kinh khủng cắt vàng huyền thú cũng xuất hiện. Từ từ, những cư dân kia bị khu trục ra ngoài, vì sinh tồn, cách xa cố hương của bọn hắn. Nhưng là, bọn hắn tiên tổ lưu lại một cái truyền thuyết, nghe nói có một ngày, một tồn tại đặc thù sẽ xuất hiện, sẽ khống chế lấy có thể thúc đẩy mưa gió thần long đến cứu vớt bọn họ, đánh bại sa mạc chỗ sâu ác ma, đồng thời để sa mạc một lần nữa biến thành ôn ngoan vô dương. Nói đến đây, cái kia người ngâm thơ rong ngừng lại, sắc mặt nghiêm túc, danh tự của người kia liền gọi là sa mạc đại hiền giả. Sa mạc đại hiền giả, nghe được cái tên này, đám người không ngừng lẩm bẩm đọc lấy, bọn hắn phảng phất thấy được một cái tản ra thần thánh quang mang người, khống chế lấy có thể xu thế mưa gió thần long, chính trao liệu tiểu tiên, trên cao nhìn xuống nhìn xem đám người, ngao. Trong gói u minh, bọn hắn tựa hồ còn nghe được bên hai vang lên cái kia thần thánh thần long thanh âm. Thanh âm kia không ngừng tại trong lòng của bọn hắn quấy động, rung động lòng người. Sa mạc đại hiền giả, sinh mệnh nữ thần, các ngươi thấy thế nào? Giờ phút này, tại một cái căn phòng thật lớn bên trong, 12 vị người kỳ quái ngồi ở to lớn trên mặt bàn. Bọn hắn toàn bộ đều bị một tầng quang mang bao phủ, thấy không rõ bộ dáng. Toàn bộ đại sảnh an tĩnh dị thường, ngoại trừ bọn hắn tiếng nói, cũng không có cái khác thanh âm. Mà ở bên ngoài, vậy mà không nhìn thấy bất kỳ vật gì. Không, chuẩn xác mà nói, cái đại sảnh này, vậy mà tựa hồ tại đồ vật gì bao quanh một dạng. Hoặc giả thuyết cái đại sảnh này tại một cái kỳ quái trong không gian. Mà những người này, giờ phút này, toàn bộ tụ tập trung một chỗ, sắc mặt nghiêm trọng. Sa mạc đại hiền giả cùng sa mạc cư dân sự tình, ta trước kia nghe nói qua, chỉ là đây là đương thời coi là đây là một loại lời nói vô căn cứ. Ngồi ở bên trái vị thứ ba người chậm rãi nói ra, xem ra, nghe đồn cũng không phải là giả. Không sai. Nghe được hắn đối diện một người nhẹ gật đầu. Nếu là xuất động to lớn chiến lực, đem cái kia tử vong chi hải sa mạc lãnh chúa đều phá hủy, chúng ta tự nhiên có thể làm được. Nhưng là, để một cái to lớn kéo dài vạn dặm sa mạc khu vực, một ngày ở giữa, biến thành xanh mơn mận sâm lâm, thảo nguyên các loại khu vực, cái này căn bản liền không phải nhân loại có thể làm được sự tình. Cái kia thần bí tại trong mưa hành tẩu ca hát nữ tử, có thể là siêu cổ đại nguyên thú. Chúng ta đều biết, siêu cổ đại nguyên thú đều có phi thường năng lực khác, không phải rất khó giải thích chuyện phát sinh trước mắt. Người kia tiếp tục nói, nhưng mà hắn vừa nói xong, liền có người mở miệng. Vậy cái kia cái sa mạc đại hiền giả đâu? Giải thích thế nào? Lập tức, người kia mở miệng, toàn bộ phòng họp lạnh xuống. hết thảy mọi người lâm vào yên lặng. Sa mạc đại hiền giả mới là rất khó giải thích tồn tại. Nửa ngày, ngồi tại cái bàn phía trên nhất người rốt cục mở miệng. Không hề nghi ngờ, sa mạc đại hiền giả là thần bí nhất tồn tại. Mà bất luận là cái nào mưa gió thần long, vẫn là nữ tử thần bí kia, đều cùng hắn có cấu kết. Làm cho người kinh ngạc chính là, trong truyền thuyết kia sa mạc cư dân cũng không thấy. Lập tức đi điều tra. Tuyệt mật đẳng cấp, thần cấp, danh hiệu, sa mạc đại hiền giả. Thanh âm uy nghiêm từ nơi này phòng họp truyền đến. Là, sau một khắc, hết thảy mọi người tại quang mang lấp lóe về sau biến mất. Một, chương 154, song thần xương hào gia thân chương 154, song thần xương hào gia thân tăng nhi, ngươi nói đều là thật. Sa mạc đại hiền giả sao? Giờ phút này, tại Xuất Vân Đế quốc trong hoàng cung, Xuất Vân Đế quốc quốc vương Một Hướng Tiền phi thường vui vẻ nữ nhi của mình có thể trở về. Mà khi hắn nghe được liên quan tới chính mình nữ nhi trong sa mạc kinh lịch về sau, lập tức kinh hãi. Nhanh, mời Khổng đại sư đến. Ta muốn mời hắn vì đại hiền giả lập một cái pho tượng. Khổng đại sư là Xuất Vân Đế quốc bên trong ưu tú nhất thợ điêu khắc. Hắn điêu khắc đi ra đồ vật, sinh động như thật, tựa như thật có thể sống tới bình thường. Vài ngày sau, Xuất Vân Đế quốc hoàng cung phía trước trên quảng trường cực lớn, một cái mấy chục mét cao pho tượng đứng sừng sững trong đó. Đó là một người mặc hắc giáp nam nhân, chân hắn đạp một đầu tản ra lôi đỉnh chi lực cự long, ánh mắt bá khí, vệ nễ thiên hạ, phản phất không đem thế gian hết thể để vào mắt. Cái kia kinh khủng ý xem, cho dù là một bộ pho tượng, đều có thể để cho người ta cảm nhận được một cô áp lực cực lớn. Không hổ là Xuất Vân Đế quốc mạnh nhất thợ điêu khắc. Căn cứ Xuất Vân công chủ Mộc Du Tang miêu tả, liền có thể đem Trần Hiên pho tượng điêu khắc vì rượu hơi bệnh. Về sau, sa mạc đại hiền giả chính là chúng ta Xuất Vân Đế quốc thần minh. Mỗi khi gặp trọng đại ngày lễ, nhất định phải tế bái. Truyền lệnh xuống, đây là mới pháp uy. Xuất Vân Đế quốc quốc vương Một Hướng Tiền nghiêm túc đối người phía dưới nói ra. Là. Tiếp lấy, thủ hạ của hắn liền đội vã rời đi. Tại một ngày này, Xuất Vân Đế quốc nhiều một cái mới thần 487 minh. Sa mạc chi thần, sa mạc đại hiền giả, là hắn tồn tại, nhường ra mây đế quốc khôi phục trước kia hình dạng. Với lại ngày này trở đi, nhiều một cái sa mạc đại hiền giả ngày lễ. Mỗi khi gặp cái ngày lễ này, Xuất Vân Đế quốc đám người đều sẽ quy mô náo nhiệt ăn mừng. Tế bái sa mạc đại hiền giả vì bọn họ mang tới cuộc sống tốt đẹp. Sa mạc đại hiền giả đại nhân, xin ngài nhất định phải bảo hộ chúng ta Xuất Vân Đế quốc về sau mưa thuận gió hòa, sẽ không bao giờ lại xuất hiện cắt vàng nuốt hết quốc gia chúng ta loại chuyện này đến. Tại pho tượng trước mặt, Xuất Vân Đế quốc quốc vương Một Hướng Tiền nhắm mắt lại, thành tín cầu nguyện. Giờ phút này, không có người chú ý tới Xuất Vân Đế quốc đám người, toàn thân đều tản ra một sợi quang mang nhàn nhạt, sau đó những ánh sáng này tạo thành từng đầu không người nào có thể nhìn thấy dây nhỏ, hướng phía cái kia hoàng cung quảng trường trước mặt pho tượng khổng lồ hội tụ. Một cỗ nhàn nhạt hình quang quanh quẩn tại pho tượng bên ngoài, làm cho cả pho tượng lộ ra như mộng như ảo. Mau nhìn, sa mạc đại hiền giả hiền linh. Đám người kinh hãi ngẩng đầu, chỉ thấy cái kia sa mạc đại hiền giả ngoài thân tản ra một cỗ thần thánh quang mang quanh quẩn ở bên ngoài thân thể hắn. Cái kia cỗ quang mang phi thường mới thánh khiết, một cỗ vô hình khí thế để cho người ta cảm nhận được một trận tim đập nhanh. Cái kia một đôi uy nghiêm con mắt phản phất xuyên thấu qua thân thể của bọn hắn, xem thấu tâm tư của bọn hắn. Lập tức, có chút trước đó còn không quá tin tưởng sa mạc đại hiền giả tồn tại mọi người lập tức quỳ xuống, thành tín cung bái. Xoát xoát xoát. Giờ phút này, một bóng người trong rừng rậm phi nước đại. Đó là một đạo người mặc hắc giáp bóng người. Chỉ thấy tốc độ của hắn nhanh chóng, thậm chí so ám ảnh liệp sát quân vương còn muốn cấp tốc. Trong rừng rậm xuyên qua. Ầm ầm. Sau một khắc, một khỏa mười mấy người ôm hết đại thụ. Trên cành cây xuất hiện một cái hình người lỗ thủng. Ngươi đạt được Xuất Vân Đế quốc cư dân tín ngưỡng, thu được tín ngưỡng lực. Ngươi thần thú gia hộ tiến độ đạt được tăng lên. Trước mắt tiến độ 11. Ngươi đạt được Xuất Vân Đế quốc cư dân tín ngưỡng, thu được tín ngưỡng lực. Ngươi thần thú gia hộ tiến độ đạt được tăng lên. Trước mắt tiến độ 12. Ngươi đạt được Xuất Vân Đế quốc cư dân tín ngưỡng, thu được tín ngưỡng lực. Ngươi thần thú gia hộ tiến độ đạt được tăng lên. Trước mắt tiến độ 13. Đang tại chạy bên trong Trần Hiên lập tức kinh hãi, ánh sáng nóng bỏng mang ở trên người hắn hiện hiện, đó là thần thú gia hộ đặc thù hình quang. Giờ phút này, cái kia cỗ hình quang không ngừng tăng cường, Trần Hiên cũng cảm nhận được lực lượng của mình không ngừng tăng cường. Ngươi thu được cùng Xuất Vân Đế quốc sa mạc đại hiền giả pho tượng liên quan. Một cỗ trong cõi u minh liên hệ đem Trần Hiên cùng Xuất Vân Đế quốc trên quảng trường hoàng cung mặt pho tượng liên hệ, giống như là cùng trước đó Trần Hiên cảm nhận được cùng trong thôn thần thú trong miếu pho tượng liên hệ một dạng. Giờ phút này, cái kia rơi dây giống như là phân thân của hắn bình thường, hắn có thể từ pho tượng bên trong cảm nhận được, nghe được chung quanh đồ vật. Xuất Vân Đế quốc, Trần Hiên sững sờ, không chút nào rõ ràng rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Giờ phút này, Trần Hiên đã dẫn đầu những cái kia sa mạc cư dân người về tới bọn hắn cố hương chỗ cũ. Toàn bộ sa mạc khu vực đã một lần nữa tỏa sáng thanh xuân, khôi phục ôn đoán vương dương trước đó không sai biệt lắm trạng thái. Tin tưởng, chỉ cần đi qua một chút thời đại, chẳng mấy chốc sẽ biến thành như trước kia một dạng. Một chút yêu thanh diện tích giống loài cũng chậm chậm tại vương dương bên trong sinh ra. Mà Long Võ Nghĩa cùng Võ Liệt hai người bọn họ bộ lạc người cũng vì vậy mà quay về tại tốt. Bọn hắn về tới mình cố hương chỗ cũ, cộng đồng sáng tạo tương lai tốt đẹp. Bọn hắn đem đến địa phương bí ẩn, ngoại nhân bên trong số ít người biết. Mà mấy người kia, Chu Bất Đồng, Trình Tiểu Khắc, còn có đệ ngũ Tuấn Sinh cùng đệ ngũ Lạnh Ngữ, tin tưởng tại thấy được sa mạc đại hiền giả về sau, cũng sẽ không đem sa mạc cư dân sự tình nói ra. Bởi vì, đó là bọn họ trong lòng bí mật. Đó là bọn họ chứng kiến thần tích thời điểm. Mà tại sa mạc cư dân? Không, hiện tại bọn hắn hẳn là được xưng là vương dương cư dân. Bọn hắn biên soạn trong sử sách. Ghi chép Chu Bất Đồng, Trình Tiểu Khắc, Đệ Ngũ Lạnh Ngữ, Đệ Ngũ Tuấn Sinh, cái này bốn cái đã từng trợ giúp bọn hắn chống cự sa mạc đám người. Bọn hắn được xưng là anh hùng của bọn hắn. Mà sa mạc đại hiền giả thì là bọn hắn đổ đẳng tín ngưỡng thần minh. Mỗi khi gặp quá niên quá tiết, bọn hắn đều sẽ dâng lên tốt nhất tế phẩm đến tế bái cái này vĩ đại thần minh. Đang trợ giúp những cái kia sa mạc cư dân trở lại cố hương của mình về sau, Trần Hiên nhiệm vụ cũng hoàn thành. Thế là hướng phía về Thánh Long thôn phương hướng trở về. Tại cái này trong lúc đó, Trần Hiên học xong liên quan tới bọn hắn sa mạc cư dân cùng huyền thú tiến hành biến thành áo giáp năng lực. Biến thành áo giáp, đó là một loại có thể cùng bất kỳ huyền thú tiến hành dung hợp năng lực, cùng vũ trang khác biệt. Vũ trang huyền thú chỉ có thể kèm theo đến túc chủ trên thân, để túc chủ tạo thành một tầng cường đại phòng ngự bảo hộ giáp. Với lại loại năng lực này chỉ có vũ trang loại hình huyền thú mới có thể làm đến. Nhưng là, biến thành áo giáp thì có thể cùng bất kỳ huyền thú dung hợp tiến hành. Biến thành áo giáp không chỉ dừng vì túc chủ kèm theo một tầng cường đại phòng ngự hộ giáp, hơn nữa còn có thể căn cứ túc chủ yêu thích, huyền hóa ra tiện tay sắc bén vũ khí. Đồng thời, biến thành áo giáp có thể cho huyền thú năng lực cùng túc chủ dung hợp, để ngự thú sư bản thân cũng có thể phát huy ra huyền thú lực lượng khổng lồ, là một loại siêu việt vũ trang tồn tại. Hiện tại, Trần Hiên người mặc một bộ này khôi giáp màu đen, cùng ám hắc võ trang long dung hợp vũ trang áo giáp khác biệt. Ám hắc võ trang long vũ trang về sau áo giáp muốn đen một chút. Hiện tại màu đen đồng thời bóng loáng tỏa sáng, phản phất là cái gì đặc thù kim loại chế tạo một dạng. Hai thanh chủy thủ treo ở Trần Hiên bên hông, toàn bộ áo giáp hình tượng cùng ám ảnh liệp sát quân vương vô cùng tương tự. Thoạt nhìn giống như là lấy ám ảnh liệp sát quân vương vì mô bản chế tạo một bộ áo giáp một dạng. Đây chính là Trần Hiên cùng ám ảnh liệp sát quân vương biến thành áo giáp về sau đạt tới năng lực. Tại cùng ám ảnh liệp sát quân vương dung hợp biến thành áo giáp về sau, Trần Hiên thần thú gia hộ tăng thêm ám ảnh liệp sát quân vương năng lực, khiến cho Trần Hiên so ám ảnh liệp sát quân vương có được cao hơn tốc độ. Đây chính là cùng ám ảnh liệp sát quân vương biến thành áo giáp lấy được năng lực, cao hơn tốc độ cùng ám sát năng lực, mà cùng ám hắc võ trang long thì có thể thu hoạch được to lớn lực phòng ngự. Đồng dạng, cùng khác biệt huyền thú dung hợp biến thành áo giáp sẽ thu hoạch được cùng chúng nó đặc tính tương quan năng lực tăng cường. Ở thời điểm này, Trần Hiên đang tại khảo thí biến thành áo giáp lấy được năng lực. Không nghĩ tới đột nhiên hệ thống lại truyền đến tin tức. Xuất Vân Đế quốc. Trần Hiên không chút nào nhớ kỹ, mình cùng quốc gia này có liên hệ. Không, thậm chí đều không có nghe nói qua cái này vương quốc tồn tại. Bất quá, một cố liên hệ để Trần Hiên cùng một tôn pho tượng to lớn dung hợp lại với nhau. Trần Hiên lựa chọn một khối an toàn to lớn tảng đá, lập tức nhảy lên. Sau đó, nhắm mắt lại, tĩnh tâm cảm thụ được. Rất nhanh, hắn liền nghe đến Xuất Vân Đế quốc đám người thanh âm. Cảm tạ sa mạc đại hiền giả đại nhân bảo vệ quốc gia chúng ta, để cắt vàng không tại thôn vệ giả viên của chúng ta. Thật nhỏ thanh âm, không ngừng truyền vào hoàng cung trước mặt pho tượng to lớn. Không lâu sau đó, Trần Hiên mở hai mắt ra. Thì ra là thế. Rất nhanh Trần Hiên liền minh bạch rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Nguyên lai là mình để tử vong chi hải sa mạc biến mất, cũng biến tướng trợ giúp cái khác chung quanh quốc gia mọi người. Về phần tại sao chỉ có quốc gia này cho Trần Hiên cống hiến tín ngưỡng lực, mà cái khác chung quanh quốc gia không có, cái này Trần Hiên cũng không rõ ràng. Trần Hiên cũng biết, là mình trong sa mạc tiện tay cứu một thiếu nữ, nhớ kỹ Trần Hiên hình dạng, đồng thời đem hắn sự tích nói cho mình phụ hoàng, mới có liên quan tới Trần Hiên pho tượng cùng sự tình phía sau. Cái này đến là một cái thu hoạch ngoài ý muốn. Cảm nhận được thần thú gia hộ tăng cường, Trần Hiên đại hỉ. Mặc dù không minh bạch đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, nhưng là giờ phút này đạt được Xuất Vân Đế quốc đám người tín ngưỡng chi lực về sau, Trần Hiên thần thú gia hộ tiến độ vậy mà đạt đến 3 cấp 80 kinh khủng tiến độ. Phải biết, trước đó sa mạc cư dân hoàn toàn cống hiến tín ngưỡng lực về sau, Trần Hiên thần thú gia hộ tiến độ mới tăng lên 10 a. Đây thật ra là Trần Hiên cũng không có so sánh. Sa mạc cư dân nhân số là hoàn toàn không sánh bằng Xuất Vân Đế quốc toàn bộ quốc gia. Xuất Vân Đế quốc quốc gia, toàn bộ quốc gia có một nửa người tin tưởng thần tích tồn tại. Cống hiến đi ra tín ngưỡng chi lực là cực kỳ đáng sợ. Nếu như Xuất Vân Đế quốc toàn bộ quốc gia mọi người đều cống hiến ra tín ngưỡng của bọn họ chi lực, chỉ sợ Trần Hiên thần thú gia hộ có thể trực tiếp tăng lên tới giai đoạn thứ tư. Tiếp tục đi đường a. Tốc độ là không tệ, không biết sức chiến đấu như thế nào. Cần tìm một cái cường đại một điểm huyền thú đến kiểm tra một chút mới được. Cảm thụ được mình tốc độ cực nhanh, Trần Hiên ánh mắt trôi hướng bốn phía. Không lâu sau đó, ầm ầm, xa xa dãy núi chỗ sâu, nơi này cây cối mọc thành bụi. Mỗi một khỏa to lớn cây cối đều đạt đến 100 mét trở lên. Phía trước, hai cái to lớn dị thú không ngừng chiến đấu lấy, phát ra tiếng nổ mạnh to lớn. Trong đó một cái huyền thú toàn thân lớn lên tròn vo, cao lớn 20-30 mét, một đầu cái đuôi thật dài kéo ở phía sau. Cái đuôi cuối cùng tạo thành một cái to lớn tựa như là cái búa một dạng đồ vật. Hắn thân bên ngoài có một tầng bóng loáng áo giáp, bóng loáng tỏa sáng, thoạt nhìn dị thường kiên cố. Mà đổi thành bên ngoài một cái huyết thú thì là thân cao 50 mét, phần lưng một cái to lớn điệu lạc đà, sau đó liền là xuất hiện vây lưng, đầu lâu giống như là rùa đen một dạng. Giờ phút này, hai cái huyết thú đang phát sinh lấy to lớn chiến đấu. Đẳng cấp kim cương cựu giai huyết mạch hy lưu độ, vương cấp loại hình, áo giáp cự thú viễn cổ tiến hóa số lần không lần, kỹ năng thiên phú vững như thành đồng phòng ngự, phong hỏa luân nhấp nô công kích, tinh đuôi truy quét, đuôi quất giới thiệu, một loại viễn cổ loại hình giống loài mấy thú, cực kỳ hiếm thấy, là còn sót lại tại trong núi sâu viễn cổ sinh vật tế bào còn sống, cuối cùng hấp thu thiên địa linh sinh trưởng mà thành, một thân áo giáp kiên không thể phá, dựa vào thân thể nhấp nô. Lại có to lớn đánh lực công kích, cái đuôi của nó có thể tùy tiện quét bay địch nhân cường đại, mà đối mặt với không cách nào chiến thắng địch nhân thời điểm, nó sẽ toàn thân vây quanh, hình thành một khỏa không thể phá vỡ viên cầu. Tìm được. Giờ phút này, Trần Hiên nhìn xem hai cái đang tại chiến đấu mấy thú, con mắt lóe lên một tia tinh quang. Nhìn xem cuồng bạo tinh vĩ thú giao diện thuộc tính, Trần Hiên nhẹ gật đầu. Kim cương cửu giai, hơn nữa còn là am hiểu lực phòng ngự nguyên thú. Vừa bạn, Trần Hiên cười cười, sau đó vừa nhìn về phía một cái khác nguyên thú.